Chương 2446, hoảng hốt, rút lui. Chương 2446, hoảng hốt, rút lui. Thông qua Trần Thanh Nguyên cùng Thái Vi Đại Đế đối thoại, quan hệ của hai người hiển nhiên không tầm thường. Càng thêm qua chương là, Thái Vi Đại Đế đối đãi Trần Thanh Nguyên thái độ phi thường khách khí, cũng không phải là thượng vị giả ra đỡ, mà là bình đẳng đối đãi. Cái này tại Công Tôn Quang Vinh xem ra, tương đương rung động, trong lòng dũng đãng mà lên cảm xúc sóng cả, giam ba câu căn bản không có cách nào nói rõ. Không chỉ có là Công Tôn Quang Vinh ngậm bứt một đám đỉnh phong tồn tại cũng là dạng này tâm tình. Sau khi hết khiếp sợ, đám người nghĩ lại, lấy Trần Thanh Nguyên biểu hiện ra kinh thế tư chất cùng thực lực, có thể bị Thái Vi Đại Đế như vậy tôn trọng, hợp lẽ thường, có thể tiếp nhận. Thái Vi Đại Đế thân mang một kiện màu tím nhạt cẩm bào, khí chất anh hùng, thần tuấn như tiên, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Khí tức của hắn nội liễm, chưa lộ ra một tia đạo uy. Thế nhưng là, hắn quanh thân lại có vạn đạo quy tắc chấn trúc, phủ phục run rẩy. Phản pháp quy chân, siêu thoát vô thượng. Gần đây có thể có cảm ngộ. Thái Vi Đại Đế cùng Trần Thanh Nguyên ở vào cùng một cái mặt bằng, không có bày ra ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, tứ phía tương đối, khóe môi có chút dương lên, mỉm cười khẽ nói, có một chút tâm đắc, bất quá muốn đạp vào đầu kia con đường, còn có khoảng cách nhất định. Trần Thanh Nguyên như nói thật đạo. Sau đó cùng nhau vào cuộc, hộ ngươi bình an. Thái Vi Đại Đế ưng thuận hứa hẹn. Ngữ khí của hắn phi thường bình thản, lại cho người ta một loại cực mạnh cảm giác an toàn, quân uy mênh mông, không thể nghi ngờ. Tốt, đa tạ đế quân. Rốt cuộc đợi đến Thái Vi Đại Đế xuất hiện, Trần Thanh Nguyên mười phần an tâm. Mặc kệ sau đó đứng trước vấn đề nan giải gì, đều dùng không đến lo lắng. Trên thế giới này, nếu như ngay cả Thái Vi Đại Đế đều không giải quyết được sự tình, như vậy toàn bộ Thần Châu đoán chừng cũng nhanh hủy diệt. Giữa ngươi và ta, không cần nói cảm ơn. Thái Vi Đại Đế đã sớm đem Trần Thanh Nguyên trở thành bình đẳng trung đụng hảo hữu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều trong im lặng. Ở đây đế quân nghe hai người lần này nói chuyện, trái tim run rẩy kịch liệt, trên mặt rào rạt ra các loại vẻ phức tạp. Trước mắt áp lực lớn nhất người không phải Mục Thương Nhạn, mà là đè vào phía trước nhất Thanh Lân Thánh Quân. Thanh Lân Thánh Quân một mực tại quan sát đến Thái Vi Đại Đế, rất muốn đem nó nội tình khám phá. Thế nhưng là, hắn nhìn chăm chú hồi lâu, phản phất nhìn thấy một đầu không sóng không gió rộng lớn hải dương, mặt biển bình tĩnh, không dậy nổi một tia gợn sóng. Càng là bình tĩnh, càng là làm người ta kinh ngạc bất an. Loại cảm giác này, giống như là một người bình thường bị ném tới đêm khuya trong biển rộng. Mặc dù ngồi một chiếc thuyền gỗ, tạm thời không có ngâm nước, tương đối an toàn, nhưng bốn bề hoàn cảnh quá mức an tĩnh, giống như là từng đầu thật nhỏ rắn độc chui vào trái tim, thậm chí linh hồn, không ngừng ngầm ăn, sớm muộn sẽ đem tâm lý phòng tuyến công phá. Một cố khó nói nên lời ngạt thở cảm giác, từ từ bọc lại Thanh Lân Thánh Quân linh hồn, làm cho vô ý thức điều động toàn thân đế vận, đã vận hành lên các loại thủ đoạn cuối cùng, làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Từng kia ánh mắt rơi xuống Thái Vi Đại Đế trên thân, sắc mặt nghiêm trọng, đều có đăm chiêu. Mới đầu, bọn hắn hiểu rõ Thần Châu lịch sử, mặc dù biết được Thái Vi Đại Đế nhân vật này, nhưng không có cảm thấy có gì mà phải sợ. Theo bọn hắn nghĩ, mọi người cùng chỗ tại đỉnh phong chi cảnh, thực lực sai biệt nên không lớn, không cần thiết quá độ lo lắng. Cho tới giờ khắc này tận mắt nhìn thấy, chư vị đế quân mới bản thân minh bạch Thái Vi Đại Đế cường đại. Rõ ràng Thái Vi Đại Đế còn không có biểu hiện ra cái gì rung động lòng người thủ đoạn, thế nhưng là đã làm ra uy hiếp tác dụng. Ngươi muốn làm cái gì? Cùng Trần Thanh Nguyên hàn huyên vài câu, Thái Vi Đại Đế chậm chạp quay người, đem ánh mắt rơi xuống Thanh Lân Thánh Quân trên thân. Đối lại người khác, Thái Vi Đại Đế nhưng liền không có mỉm cười, thần sắc nghiêm túc, hai con ngươi như ngân hà lưu chuyển, bao hàm càn khôn vạn pháp, ánh mắt lăng lệ phong mang. Hắn há miệng, chư thiên quy tắc tùy theo làm bạn. Bên trên Lâm Tinh hệ trật tự biến thành tia nước nhỏ, từ bốn phương tám hướng mà đến, hội tụ ở Thái Vi Đại Đế dưới thân, mười phần cung kính. Tiếng nói không có một tia tâm tình chập chờn, mang theo vài phần tư tính, hiển thị rõ uy nghiêm. Ô, nghe được lời ấy, Thanh Lân Thánh Quân chỉ cảm thấy hai thai bù bù, giống như là bị một cỗ cực kỳ khủng bố âm ba công kích, chấn động đến đầu anh minh nói, mười phần khó chịu. Trên thực tế, Thái Vi Đại Đế chưa sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ là một đạo bình thường tra hỏi thôi. Đến hắn cấp độ này, trừ phi tận lực áp chế, không phải vậy mỗi tiếng nói cử động đều sẽ ảnh hưởng đến thế gian trật tự vận chuyển. Miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất phát tùy. Theo lý mà nói, thuộc về Thái Vi Đại Đế thời đại sớm đã đi qua. Thế nhưng là, sự xuất hiện của hắn, nghịch chuyển càn khôn, lệnh vạn giới đế quân mất ngăn sắc, toàn bộ thế giới lần nữa bị hắn trưởng khống. Thanh Lân Thánh Quân cùng Thái Vi Đại Đế nhìn nhau, từ đối phương trong mắt nhìn thấy không thể nói đạo vận ba động. Hắn rất nghĩ thông miệng nói cái gì, nhưng nói đến bên miệng, ngạnh sinh sinh nén trở về. Giang qua mấy tức, Thanh Lân Thánh Quân làm ra một cái quyết định. Siêu. Hắn không chút do dự xoay người, hướng phía quỷ dị hắc vụ phương hướng nhanh chóng mà đi. Đồng thời, hắn tranh thủ thời gian liên hệ Mục Thương Nhạn, truyền âm đội vàng thúc giục, tranh thủ thời gian làm tròn lời hứa. Nhanh. Hắn muốn cầm tới nguyên bắt đầu đạo lá, sau đó rời xa nơi đây, tiến về hỗn loạn giới biển, tìm kiếm một cái địa phương an toàn, nhìn có thể hay không lấy nguyên bắt đầu đạo lá làm dẫn, tăng lên thực lực bản thân. Đợi cho thực lực có chỗ tinh tiến, lại đến Thần Châu nhu cầu trưởng sinh đạo quả. Mới vừa rồi cùng Thái Vi Đại Đế đối mặt trong nháy mắt đó, Thanh Lân Thánh Quân linh hồn giống như là bị vô biên biển cả cắn nuốt hết. Hắn xây dựng đi ra thế giới ý thức, gánh chịu lấy hắn cái kia một chiếc thuyền gỗ không giải thích được băng liệt, cả người thuận thế rơi xuống đến trong biển rộng, sau đó không ngừng chìm xuống, bị biển sâu chăm chú khóa lại, không thể nổi lên mặt nước. Ngạt thở cảm giác dị thường mãnh liệt, lại một mực tại tăng lên. Trừ cái đó ra, hắn rơi vào đến trong biển sâu, phản phất nhìn thấy một chút sinh vật không thể diễn tả, lập lòe, thần bí không biết. Hắn là một tôn dãi dầu xương gió đỉnh phong tồn tại, có thể ở đây khắc lại sinh ra một tia hoảng hốt, thậm chí là sợ hãi. Hắn tin tưởng mình trực giác, tuyệt không phải là trống rông xuất hiện. Chỉ có một cái khả năng tính, Thái Vi đại đế thực lực tại phía xa tự thân phía trên. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên linh hồn bất an, run rẩy bối rối. Đứng trước loại tình huống này, Thanh Lân Thánh Quân đương nhiên sẽ không đần độn đi khiêu khích Thái Vi đại đế, tránh né mũi nhọn là lựa chọn tốt nhất. Hưu. Mục Thương Nhạn đem sớm đã chuẩn bị xong nguyên bắt đầu đạo lá, cách không đưa đến Thanh Lân Thánh Quân trong tay. Thanh Lân Thánh Quân xác thực động bản lĩnh thật sự, đối với Trần Thanh Nguyên nhiều lần sử xuất sát chiêu. Điểm này, Mục Thương Nhạn nhìn ở trong mắt, tương đối hài lòng, đương nhiên sẽ không vi phạm hứa hẹn. Hai mảnh nguyên bắt đầu đạo lá, chứa ở một cái đặc thù trong một gấm. Đạt được bảo bối, Thanh Lân Thánh Quân không dám lưu lại mảy may, đưa tay hướng phía trước mặt hư không vung lên, đem xé rách, muốn bằng tốc độ nhanh nhất rời đi. Bây giờ không phải là hối hận thời điểm, chỉ có thể nghĩ biện pháp tránh né phiền phức. Đợi đến thực lực bản thân nâng cao một bước, mới có thể lại đến Thần Châu. Nếu không, tuyệt sẽ không sinh ra ý nghĩ này. Chương 2447, vượt mức bình thường thủ đoạn. Chương 2447, vượt mức bình thường thủ đoạn. Đối với Thanh Lân Thánh Quân lần này động tác, Thái Vi đại đế không có coi ra gì. Trong mắt hắn, Mục Thương Nhạn mới là đối thủ, những người còn lại nhiều lắm thì vật làm nền. Hắn nếu là tâm tình tốt, mở một mắt nhắm một mắt. Tâm tình không tốt, tốn hao một chút thời gian liền có thể toàn bộ trấn áp. Động thủ liền muốn đi, không thích hợp. Mặc dù Thái Vi đại đế không có đem Thanh Lân Thánh Quân xem như cái gì quan trọng nhân vật, nhưng nếu để cho đối phương cứ như vậy rời đi, không quá thỏa đáng. Thanh Lân Thánh Quân dù sao cũng là một tôn cực đạo đỉnh phong tồn tại, không làm gì được Thái Vi đại đế, lại có thể uy hiếp được Trần Thanh Nguyên. Đông Long, cách đó không xa Thanh Lân Thánh Quân đã xé rách hư không, đang chuẩn bị bước vào thời điểm, bị một đạo vô hình đế văn kết giới ngăn cản lại, một đầu đục vào, thân thể bị kết giới chi lực bắn ra. Chuyện gì xảy ra? Gặp tình hình này Thanh Lân Thánh Quân, trái tim đột nhiên ngừng, dùng cả mình trong nháy mắt quét sạch toàn thân, khiến cho bối rối thất thố. Nửa hơi sau, hắn lập tức ổn định tâm tình, sử xuất toàn lực hướng về vết nứt hư không kết giới hung hăng đánh tới. Ngoanh đông, quyền ra, kết giới chấn động trong chốc lát, chưa từng xuất hiện phá toái dấu hiệu, vững chắc như lúc ban đầu. Tình huống tương đương không đúng, Thanh Lân Thánh Quân nhìn lướt qua mặt không thay đổi Thái Vi đại đế, quét sạch toàn thân hàn ý càng đậm mấy phần, không dám kéo dài thời gian, lập tức thi triển thân pháp mà đi. Chỉ chớp mắt, thân ảnh của hắn liền không thấy. Thái Vi đại đế hai tay đặt sau lưng, không có đuổi theo. Ngay trước mặt mọi người, quay đầu nhìn về hướng Trần Thanh Nguyên, hỏi thăm ý nghĩa gặp, ngươi muốn làm gì? Nếu đã tới, vậy liền cùng nhau vào cuộc đi. Lâm Trận lùi bước, không đáng để sướng. Trần Thanh Nguyên suy tư một phen, cấp ra một cái đề nghị. Đây là Trần Thanh Nguyên đề nghị, Thái Vi đại đế cũng không phản đối, có thể. Một chữ rơi, vạn pháp theo. Ken. Một đạo ý chí rơi xuống thanh đồng trên cổ trùng, để nó nhẹ nhàng chấn động, đạo âm như ca, du dương quanh quẩn. Phu cận một chỗ hư không đột nhiên nổ tung, ầm ầm một tiếng, như hoa sen nở rộ. Nguyên bản chạy trốn tới bên trên Lâm Tinh hệ bên ngoài Thanh Lân Thánh Quân, xuất hiện ở hư không băng liệt vị trí. Nhìn xem bốn phía quen thuộc hoàn cảnh, Thanh Lân Thánh Quân sắc mặt đại biến, trái tim mãnh liệt rung động, con mắt chỗ sâu toát ra một tia vẻ sợ hãi. Mặc dù hắn kiệt lực che giấu tự thân tâm tình chập chờn, nhưng vẫn là bị người hữu tâm bắt được. Ta rõ ràng đã rời đi phương này giới vực, vì sao đột nhiên trở về? Trong nháy mắt đó, không gian di vị, thời gian rối loạn. Thanh Lân Thánh Quân không rõ rõ loại thủ đoạn quỷ dị này, đối với Thái Vi đại đế tim đập nhanh cảm giác tăng lên vô số lần. Trực giác quả nhiên không sai, người này tương đương đáng sợ. Bị ép về tới bên trên Lâm Tinh hệ, Thanh Lân Thánh Quân làm xong cùng Thái Vi đại đế tử chiến chuẩn bị. Cho dù chính mình không địch lại, cũng phải liều mạng cắn rơi Thái Vi đại đế trên người một miếng thịt. Vì thế, Thanh Lân Thánh Quân toàn thân lân phiến rất nhỏ run run, biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm, dự định vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Trông thấy Thanh Lân Thánh Quân xuất hiện giờ khắc này, mọi người ở đây đều kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Đây là thuật pháp gì? Ta vì sao không có phát giác được? Thái Vi đại đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Đơn thuần cá nhân thực lực, hắn ở tại chúng ta phía trên. Chư đế mắt thấy hình ảnh này, mặt ngoài không phản ứng chút nào, nhưng trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, đối với cái này rất là chấn kinh, quả thực không ngờ rằng. Nguyên lai tưởng rằng Thanh Lân Thánh Quân đã thành công rút lui, ai ngờ sau một khắc lại trở về. Thay đổi hư không, cưỡng ép để một tôn đỉnh phong tồn tại trở lại nguyên điểm. Năng lực bực này, vượt mức bình thường. Trên mặt nổi, mọi người cùng là đế đạo đỉnh phong. Thế nhưng là, Thái Vi đại đế bản sự hiển nhiên không chỉ như thế. Áp lực vô hình rơi vào mọi người tại đây trên thân. Vũ nữ dáng người khéo léo đẹp đẽ, tựa như một 15-16 tuổi thiếu nữ. Hai tay của nàng không tự giác nắm chặt, cảm giác nguy cơ mười phần. Đèn treo lão nhân trong tay cũ nát đèn lồng, lay động biên độ rõ ràng gia tăng, trong đó u lãnh hỏa diễm không ngừng lấp lóe, có mấy lần giống như là dập tắt, mười phần yếu ớt. Thiên đồng Phật đã đầy người ma đồng, phản phất thấy được cực kỳ khủng bố đồ vật, có chút méo lại, không dám trợ to. Một ít ma nhãn thậm chí đã đóng chặt lên, trở nên an tĩnh dị thường. Tóm lại, Thái Vi đại đế triển lộ ra chiêu này hư không lệnh vị trí, lực uy hiếp cực mạnh, để cho người ta cảm nhận được áp lực lớn lao. Bầu không khí khẩn trương, tràn ngập nồng đậm túc sát chi khí. Con đường trường sinh gần ngay trước mắt, các hạ hiện tại đi có khả năng không thích hợp. Thái Vi đại đế nhìn xem làm xong chiến đấu chuẩn bị Thanh Lân Thánh Quân, sắc mặt lãnh đạm, mở miệng nói ra. Có ý tứ gì? Thanh Lân Thánh Quân biểu lộ trịnh trọng, hình dọc đứng con ngươi tỏa ra mấy sợi hàn mang. Thái Vi đại đế đạm mặt nói, cùng một chỗ tham gia trận này cực đạo thịnh yến đi. Tham gia cực đạo thịnh yến? Ngươi không chuẩn bị động thủ đối ta? Thanh Lân Thánh Quân duy trì độ cao cảnh giác, trên mặt toát ra một tia nghi ngờ. Ra tay với ngươi, không có chút ý nghĩa nào. Đây cũng không phải Thái Vi đại đế khinh thị đối phương, mà là tại trình bày một sự thật. Lời này nếu là xuất từ người khác miệng, Thanh Lân Thánh Quân chắc chắn có phản ứng, hoặc là lệnh nói phản bác, hoặc là trực tiếp động thủ. Người nói chuyện là Thái Vi đại đế, trực tiếp để Thanh Lân Thánh Quân trầm mặc. Hắn tự mình trải nghiệm qua Thái Vi đại đế cái này mơ hồ kỳ tích thủ đoạn, thần bí khó lường, khó mà chống cự. Hắn coi như muốn mở miệng bảo hộ chính mình mặt mũi, cũng không biết từ đâu nói đến. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Xét thấy ngươi trước đây hành vi, cô lấy đi một vật, xem như ngươi bồi tội đồ vật. Nói xong, Thái Vi đại đế giơ lên tay trái, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng nhất câu. Ông, chứa nguyên thủy đạo diệp hộ, tự chủ rời đi Thanh Lân Thánh Quân khống chế, nhanh chóng trôi hướng Thái Vi đại đế. Không được. Thanh Lân Thánh Quân vô ý thức có hành động, muốn đem nguyên thủy đạo diệp đoạt lại. Đây là hắn cố gắng đoạt được, há có thể rơi vào tay người khác. Hắn cách không nô ra một tay, nhưng bị một đạo lực lượng vô hình ngăn cách ở một hơi sau, cẩm hạp đã rơi xuống Thái Vi đại đế trong lòng bàn tay. Hắn là thế nào làm được? Một vấn đề mới xông ra, để mọi người ở đây rất cảm thấy kinh ngạc, cũng sinh ra một cố cực độ vẻ bất an. Nếu như Thái Vi đại đế tiện tay liền có thể lấy đi đồ vật của người khác, chứ đế giấu kín lên các loại bảo bối, chẳng phải là tùy thời có gì thất phong hiểm. Nguyên thủy đạo diệp bị Mục Thương Nhạn đưa ra tới trong tích tắc kia, Thái Vi đại đế tâm niệm cùng một chỗ, lưu lại một đạo ấn ký tại trên hộp gấm. Bởi vậy, hắn có thể tùy tiện đem cẩm hạp cướp tới, để cho người ta không mò ra nguyên do, từ đó sinh ra lòng kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Trả lại cho ta. Thanh Lân Thánh Quân căm tức nhìn Thái Vi đại đế, kiên trì hét lớn một tiếng. Thái Vi đại đế liếc qua Thanh Lân Thánh Quân, không thèm để ý nếu như ngươi muốn, vậy liền động thủ đến đoạn. Không dám động thủ, vậy liền chịu đựng. Sau đó, Thái Vi đại đế quay người cùng Trần Thanh Nguyên nhìn nhau, buông lỏng ra trong lòng bàn tay cầm hạc, nhẹ nhàng đẩy, cách không đưa tới, vật này đối với ngươi hẳn là có chút tác dụng, cầm đi. Chương 2448, Bàng Hữu, hối hận. Chương 2448, Bàng Hữu, hối hận. Đưa đến bên miệng thì mỡ, Trần Thanh Nguyên ha có không ăn đạo lý. Thú hổ, trưởng bối ban thưởng, không thể tự. Trần Thanh Nguyên bắt lại hộp gấm, đầy mặt dáng tươi cười. Giờ khắc này Thái Vi đại đế, tại Trần Thanh Nguyên trong mắt tản ra ngàn vạn hào quang, anh tuấn đến cực điểm, thế gian không ai bằng. Những người còn lại thấy một màn này, biểu lộ lại có biến hóa vi diệu. Vốn cho rằng Thái Vi đại đế muốn đem Nguyên Thủy đạo diệp chiếm làm của riêng, chưa từng nghĩ chuyển tay liền tặng cho Trần Thanh Nguyên, động tác dứt khoát, không chút do dự. Hai người bọn họ quan hệ, so suy đoán còn muốn thâm hậu. Đám người trầm mặc, nỗi lòng phức tạp tới cực điểm. Chư đế nhìn xem Trần Thanh Nguyên trong lòng bàn tay một gấm, muốn nói không có hâm mộ, vậy khẳng định là giả. Mặc dù bọn hắn rất tâm động, nhưng không dám sinh ra tranh đoạt suy nghĩ. Thái Vi đại đế tọa trấn nơi này, ai dám đoạt a? Mất đi chí bảo Thanh Lân Thánh Quân, phi thường phẫn nộ, nhưng cũng không dám hướng phía trước bước ra một bước. Bởi vì hắn từ Thái Vi đại đế trong ánh mắt thấy được tĩnh mịch Minh Nguyên, nếu như mình không tức thời, chắc chắn rơi vào Minh Nguyên, vạn kiếp bất phục. Từ vừa mới bắt đầu, Thái Vi đại đế liền không có đem những này vực ngoại đế quân để ở trong lòng. Sự chú ý của hắn, tất cả mục thương nhạn trên thân. Dưới mắt không phải lĩnh hội thời cơ tốt, Trần Thanh Nguyên lập tức đem Nguyên Thủy đạo diệp thu vào. Đợi đến cơ hội thành thục, mới hào hào nghiên cứu. Đến lúc đó, có Nguyên Thủy đạo diệp cùng Hỗn Độn đạo dược làm dẫn, Trần Thanh Nguyên nhất định có thể đánh vỡ giữa thiên địa cấm chế hàng rào, đi ra một đầu không giống bình thường đế đạo chi lộ. Giới này điên tĩnh, quân hùng nhìn chăm chú lên Thái Vi đại đế, không dám cao giọng ngữ, không dám có bất kỳ tiết độc động tác. Đi thôi. Thái Vi đại đế đối với Trần Thanh Nguyên nói ra, ngữ khí ôn hòa. Ta có một vị bằng hữu, có thể đồng hành. Trần Thanh Nguyên liếc qua bên người Công Tôn Đình, thỉnh cầu nói. Tự nhiên có thể. Mặt mũi này, Thái Vi đại đế đương nhiên phải cho, sẽ không cự tuyệt. Mặc dù Thái Vi đại đế nói không cần nhiều như vậy nghi thức xã giao, nhưng Trần Thanh Nguyên hay là đến biểu đạt một chút lòng biết ơn, chắp tay nói ra, đa tạ. Thái Vi đại đế mỉm cười, xem như đáp lại. Bọn hắn nói người bạn kia, vâng là ta sao? Công Tôn Minh phát hiện mình bị Thái Vi đại đế thật sâu đưa mắt nhìn một chút, cả người xương cốt đông nhiên rung động mấy lần, hơi kém tan thành từng mảnh, biểu lộ ngốc quái lạ, không thể tin. Công Tôn Minh, chúng ta đi thôi. Trần Thanh Nguyên câu nói này xông ra, triệt để ngồi vững Công Tôn Minh trong lòng phỏng đoán. Thời khắc này Công Tôn Minh rõ ràng ngu ngơ ở với hắn mà nói, chứng đạo xương đế cùng sống thêm đời thứ hai thời điểm, đều không có quá lớn tâm tình chập chờn, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Ngay tại một khắc đồng hồ trước kia, Công Tôn Minh còn tưởng rằng tự chọn lầm đường, sắp đi theo Trần Thanh Nguyên mệnh tang hoàng tuyển. Chỉ trước mắt, hắn liền cùng thực lực sâu không lường được Thái Vi đại đế dựng vào một tia quan hệ, thậm chí còn có thể đồng hành vào cuộc. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, đơn giản quá kích thích. Mấy hơi sau, Công Tôn Minh kiệt lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, tranh thủ thời gian đáp lại, nha à. Tiếp lấy, hắn bước nhanh đi tới Trần Thanh Nguyên bên người, nhỏ giọng hỏi thăm, Trần huynh, ngươi cùng Thái Vi đại đế là quan hệ như thế nào? Trần Thanh Nguyên không cần nghĩ ngợi, thốt ra, bằng hữu. Bằng hữu, ta thế nào cảm giác không giống đâu, ngược lại giống như là huyết mạch chí thân. Công Tôn Minh thì thầm trong lòng, không dám nói rõ. Nói thật dễ nghe một chút là huyết mạch chí thân, điểm trực bạch mà chính là thân nhi tử. Nói trở lại, thân nhi tử cũng không có loại đãi ngộ này đi. Mặc kệ trong lòng đến cỡ nào hoang mang, Công Tôn Minh cũng phải kìm nén, không cách nào nói thẳng lối ra. Hắn biết rõ tình cảnh trước mắt mình, mặc dù cùng Trần Thanh Nguyên trở thành bằng hữu, nhưng thời gian chung đụng rất ngắn, quan hệ cũng không kiên cố, nếu là nói sai, đó chính là tự tìm phiền phức hành vi. Nhiều quan sát, ít nói chuyện. Về sau nếu là có cơ hội, lại cùng Trần Thanh Nguyên nhiều hơn giao lưu. Thế là, Công Tôn Minh cùng Trần Thanh Nguyên đồng hành, đi theo Thái Vi đại đế sau lưng. Hắn khô lâu con mắt là hai điểm lúc gần lúc hiện đũ hỏa, một mực đánh giá tình huống xung quanh, đã có khẩn trương, cũng có chờ mong. Con đường trường sinh, coi như không có khả năng chạm đến, cũng có thể trở thành người chứng kiến. Chuyến này, coi là thật không giả. May mắn ta cùng Trần Thanh Nguyên làm quen, không phải vậy sao có thể có vinh hạnh như vậy. Thua thiệt lớn. Thanh Lân Thánh Quân suy tư thật lâu, chung quy là không dám đối với Thái Vi đại đế độc thủ. Hắn tại nội tâm chỗ sâu thôi diễn rất nhiều lần, tìm không được bất luận cái gì cơ hội chiến thắng. Cứ việc song phương không có chính thức giao thủ qua, nhưng thông qua Thái Vi đại đế bày ra thủ đoạn thần hồ kỳ kỹ, liền có thể làm ra phán đoán. Sớm biết như vậy, Thanh Lân Thánh Quân làm sao đối với Trần Thanh Nguyên độc thủ? Mới đầu, tính toán của hắn phi thường minh xác, cho dù Trần Thanh Nguyên phía sau có người, cũng không có gì lớn mình đã đứng ở đường đại chi đỉnh, đạt được nguyên thủy đạo diệp, tất có thể toàn thân trở ra. Ai ngờ Thái Vi đại đế có được bực này thủ đoạn nghịch thiên, thay đổi cả khuôn, sửa đổi hư không quy tắc, để Thanh Lân Thánh Quân không đường có thể đi. Tính sai a. Thanh Lân Thánh Quân hối tiếc không thôi. Đáng tiếc, sự tình đã phát triển đến một bước này, vô luận hắn làm sao hối hận, đều không thể sửa đổi cục diện. Vào cuộc, cầu đạo, hoặc là thân tử đạo tiêu, hoặc là tiến thêm một bước. Trước mắt đến xem, Thái Vi đại đế không có ý định đối với Thanh Lân Thánh Quân độc thủ, cái này khiến Thanh Lân Thánh Quân sinh ra một tia may mắn, ánh mắt tâm tản, quyết tâm phải cố gắng leo lên cao phong. Đợi cho thực lực bản thân có tăng lên, lại đến cùng Thái Vi đại đế phân cái cao thấp. Khả năng này tuy nói không cao, nhưng muốn kiên định tín niệm, lòng cầu đạo không thể có mảy may dao động. Đắc, đắc. Thái Vi đại đế hướng phía quỷ dị hắc vụ chậm rãi mà đi, đến cửa vào vị trí, dừng lại. Hai con mắt của hắn cất giấu vô hạn huyền ảo, ánh mắt xuyên thấu trong vụ hải trùng điệp quy tắc, thẳng tới chỗ sâu, cùng Mục Thương Nhạn đối mặt lên. Hai người người quen biết cũ chạm mặt, đều là hồi tưởng lại trăm vạn năm trước trận kia kinh thế chi chiến. Mục Thương Nhạn phi thường muốn lấy quá hơi đại đế đạo quả, nhưng lại vô cùng kiêng kỵ, chậm chạp không dám có hành động, đồng thời đã dùng hết các loại biện pháp đến ẩn tàng tự thân hành tung. Thẳng đến Thái Vi đại đế đi vào lúc ở già, khí huyết khô bại, thực lực rõ ràng có chỗ hạ xuống, Mục Thương Nhạn mới dám lộ diện, hay là lấy đánh lén tư thái xuất hiện. Cho dù là dạng này, Mục Thương Nhạn cũng chỉ thắng nửa chiêu. Thái Vi đại đế vẫn lạc, nhưng không phải Mục Thương Nhạn giết chết, mà là đại chiến tiêu hao quá nhiều mà sinh cơ khô kiệt. Mục Thương Nhạn thụ thương trở ra, thâm tàng tại bờ bên kia, nhiều năm không có động tĩnh. Đã trải qua trận chiến kia, Mục Thương Nhạn mới khắc sâu nhận thức được Thái Vi đại đế khủng bố. Đúng là như thế, Thái Vi đại đế cái kia một sợi hối hận, một mực chống đỡ lấy lung lay sắp đổ thần kiểu, Mục Thương Nhạn từ đầu đến cuối không dám động thủ dẹp yên, lo lắng đây là một cái mồi nhử, không muốn lên ghi, từ đó làm cho tự thân mấy trăm vạn năm lưu đổ mà nước chảy về biển đông. Một chút mấy triệu năm hơn, hai người gặp lại lần nữa, riêng phần mình trong tâm hải đều là nổi lên mấy sợi gợn sóng, ánh mắt có chút biến hóa, cảm khái rất nhiều. Thái Vi, chúng ta ngươi rất lâu. Nhìn nhau mấy hơi thở, Mục Thương Nhạn há mồm mà đạo. Chương 2449, vào cuộc. Chương 2449, vào cuộc. Thái Vi đại đế mặt không biểu tình, thanh âm không lớn, lại cực kỳ lực xuyên đấu, quán xuyên vô số trọng hư không, thẳng tới vụ hải cuối cùng, thậm chí ở đây mỗi người sâu trong linh hồn, cô tới, ngươi nhất định sẽ không thành công. Cái này chưa chắc đã nói được. Mục Thương Nhạn ngồi ngay ngắn uy nghiêm, hờ hững nói, ngươi bố trí tỉ mỉ mà thành trận này đến hội, nên bắt đầu đi. Thái Vi đại đế cùng Mục Thương Nhạn một mực nhìn nhau, hai cô cực đạo quy tắc ngay tại âm thầm giao phong. Tự nhiên, bố cục nhiều năm, Mục Thương Nhạn các loại chính là giờ khắc này. Bước vào ván cờ trước đó, Thái Vi đại đế quay đầu nhìn về hướng Trần Thanh Nguyên, lời nói thâm thía, trước đó nhắc nhở, một khi vào cuộc, ta không có khả năng cam đoan ngươi nhất định an toàn, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Cuối cùng có thể đi tới một bước nào, còn phải nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Cái này dù sao cũng là Mục Thương Nhạn mấy trăm vạn năm lưu đồ, không ai biết hắn đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu át chủ bài. Bởi vậy, Thái Vi đại đế mặc dù đối tự thân thực lực rất có tự tin, nhưng không thể không nhiều hơn đề phòng. Thật muốn đụng phải tương đương khó giải quyết phiền phức, Thái Vi đại đế không rảnh bận tâm Trần Thanh Nguyên, như vậy Trần Thanh Nguyên chỉ có thể dựa vào chính mình. Minh bạch. Trần Thanh Nguyên rõ ràng điểm này, nghiêm túc gật đầu. Để bảo đảm Trần Thanh Nguyên an toàn, Thái Vi đại đế đưa tay một chút, thanh đồng cổ trung hiện tại đầu ngón tay, trở nên cực nhỏ, giống như là một cái đồ chơi. Hắn đem một đạo bản nguyên ý chí quán thâu đến thanh đồng trong cổ trung, khiến cho nó có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra đủ để định phong tồn tại đều kiêng kỵ lực lượng kinh khủng. Bảo vệ cẩn thận Trần Minh. Nói đi, Thái Vi đại đế đem thanh đồng cổ trung đẩy lên Trần Thanh Nguyên trước mặt. Ông biến thành lớn chừng bàn tay thanh đồng cổ trung rơi vào Trần Thanh Nguyên đầu vai, rất nhỏ rung động mấy lần, phát ra một trận nhu hòa tiếng rên nhẹ, dư vị như ca. Thanh đồng cổ trung làm ra một cái cam đoan, chắc chắn dốc hết toàn lực bảo hộ Trần Thanh Nguyên. Trừ phi nó khí toái linh tiêu, nếu không tuyệt không phạm sai lầm. Trần Thanh Nguyên nhịn không được đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm đến một chút đầu vai cổ trung, ôn nhu nói, "Tiểu Tĩnh, tiếp xuống một đoạn lộ trình, nhờ ngươi." Đây là Thái Vi đại đế có hảo ý, Trần Thanh Nguyên sao lại cự tuyệt? Nhớ kỹ phần ân tình này, về sau có thể trả liền gọn, không trả nổi vẫn nhớ kỹ, vấn đề không lớn. Ông cổ trung run rẩy, Tiểu Tĩnh mở miệng, ôn nhu thanh âm chui được Trần Thanh Nguyên trong tai, "Công tử không cần phải khách khí, đây là chức trách của ta." Đứng bên cạnh Công Tôn Minh, đối với Trần Thanh Nguyên lưu lộ ra khó mà che giấu vẻ hâm mộ. Nhất là Thái Vi đại đế một tiếng kia Trần huynh tựa như một cái trọng truy đập vào lòng của mọi người bận bên trên, làm bọn hắn hơi biến sắc mặt, tương đối kinh ngạc. Phía sau có người cảm giác, thật tốt a. Bất quá, nếu là tự thân không có năng lực, cũng sẽ không có người nguyện ý hết sức giúp đỡ. Đang chuẩn bị đi vào, Trần Thanh Nguyên cảm giác được một vòng từ phía sau lưng mà đến hàn ý, trở lại xem xét, vừa lúc cùng Thanh Lân Thánh Quân bốn mắt nhìn nhau. Hai người đã kết tử thủ, không tồn tại gặp lại nhất tiếu mẫn ân cửu. Để Thanh Lân Thánh Quân vào cuộc, so đem hắn trấn sát càng có giá trị. Chuẩn bị xong chưa? Thái Vi đại đế dừng bước nơi này, là đang chờ đợi Trần Thanh Nguyên làm đủ chuẩn bị, nghĩ thông suốt, chớ có đi vào về sau lòng sinh thoái ý đã sớm chuẩn bị xong. Trần Thanh Nguyên sao lại bởi vì phía trước tồn tại nguy hiểm mà khiếp đảm, ngự khí kiên định. Bên trong có hung hiểm, cũng có cơ duyên. Một bàn cờ này, hắn nhất định phải tham dự. Chỉ có dạng này mới có thể tại thời gian ngắn nhất đánh vỡ đại đạo gông cùm xiềng xích. Gò bó theo khuôn phép tu luyện, khả năng cuối cùng cả đời chi lực cũng không nhìn thấy con đường của mình. Nghe được Trần Thanh Nguyên không gì sánh được kiên quyết trả lời chắc chắn, Thái Vi đại đế mỉm cười nói, "Đi." Thoại âm rơi xuống, sải bước hướng về phía trước. Đông. Theo Thái Vi đại đế vào cuộc, lớn như vậy vụ hải ván cờ phảng phất đều trầm xuống mấy tấc. Vạn đạo tề minh, ăn mừng quân lâm. Chư thiên chấn động, là trận này cực đạo thịnh yến tấu lên một khúc hát vang. Đến từ chiến trường thời viễn cổ nổi trống âm thanh, vượt ngang tuế nguyệt trường hạ, truyền đến thời đại này, nơi này, báo hiệu lấy một trận trước nay chưa có báo tố sắp đến. Thân ở vô cục bên ngoài ngàn đồng tử Phật Đà bọn người, nhìn chăm chú lên Thái Vi đại đế bóng lưng, khuôn mặt túc trọng, suy nghĩ sâu xa hồi lâu. Cuối cùng, bọn hắn làm ra lựa chọn. Vào cuộc, vượt qua vô số giới vực mà chí thần châu, há có thể bởi vì nguy hiểm không biết mà lùi bước. Bại, đơn giản vừa chết. Đứng ngạo nghễ tại đại đạo đỉnh phong tồn tại, đều là đã trải qua vô số gió sương, tín niệm kiên định, không dung dao động. Bước vào ván cờ trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên nhìn thấy trước mắt hình ảnh liền phát sinh biến hóa. Vô số cái phù văn phiêu đãng vào trong hư không, tựa như vật sống đang du động, khi thì quay quanh cùng một chỗ, tạo thành kiến trúc kỳ quái, khi thì phân tán ra đến, an chiếu lấy một loại nào đó đặc biệt quy luật mà chuyển động. Trên có tinh thần ngàn vạn, dưới có kim quang dâng trào. Bên hai bao quanh trường sinh diệu âm, kích thích linh hồn. Hướng phía trước tập trung nhìn vào, chính là bàn cờ chính giữa. Nơi đó bắn tung tóe ra đặc thù hào quang, tạo dựng lấy một cái không thể tầm thường so sánh cấm chế kết giới, thường nhân không thể đụng vào, cũng không thể thăm dò. Dù cho Trần Thanh Nguyên đã vận hành lên vạn tượng mệnh luân bí điện, cũng rất khó nhìn rõ trong bàn cờ hình ảnh. Đại ca, vừa tiến đến, liền có một đạo quen thuộc âm thanh từ một cái hướng khác truyền đến, ngự khí kinh hỉ. Lấy quạt xếp làm kiếm Lục Hàn Sinh, đứng tại cái nào đó trên đạo đài, phát hiện vào cuộc Trần Thanh Nguyên, rất cảm thấy hoan hỉ, mở miệng kêu gọi. Hán bộ dáng anh tuấn, đáng tiếc sinh há miệng, rất dễ dàng liền đắc tội người. Lao Trần, Trần huynh, Trần đạo hữu, Diệp Lưu Quân, Dũng Triệt, chú ý không, cơ phát xương bọn người, nhao nhao xem ra. Lập tức, chư đế ánh mắt quét qua đầy người đều là bạch cốt công tôn đinh, người được không tầm thường đế vận ba động, nhất định là một vị tại đế đạo lĩnh vực có thành tựu cường giả đỉnh cao. Cuối cùng, mọi người mới nhìn về hướng đứng tại đoạn trước nhất Thái Vi đại đế. Thái Vi đại đế khí tức nội liễm, phản phát quy chân, trên thân không có một tia đạo vận huyền uy, phản phất là thế tục giới một cái bình thường sinh linh, nếu như nhắm mắt lại, thậm chí đều cảm giác không đến hắn tồn tại. Bất quá, thế tục phàm nhân nơi nào có tư cách đi vào nơi này? Căn bản không cần đến suy nghĩ sâu xa, người này khẳng định không phải hạng người tầm thường. Hắn là ai? Diệp Lưu Quân bọn người đúng là biết Thái Vi đại đế nhân vật này, nhưng trước kia chưa từng thấy a. Cho nên, khi theo như đồn đại vô thượng tồn tại đích thân tới ở trước mắt, đám người trước tiên căn bản suy đoán không ra, cũng không dám hướng phương diện kia suy nghĩ. Lão đại, vị này là ai? Lục Hàn Sinh thật sâu đánh giá một chút Thái Vi đại đế, thật sự là nhìn không thấu, đành phải hướng Trần Thanh Nguyên cầu vấn. Hắn không có truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng, cho nên ván cờ bên trong người toàn nghe được đều căng tới ánh mắt tò mò, chờ mong vấn đề đáp án. Người đoán? Trần Thanh Nguyên không có trực tiếp giải hoặc, khóe môi có chút dương lên, dáng tươi cười nghiền ngẫm. Lục Hàn Sinh bất đắc dĩ nói, ta nếu là biết, cái nào cần phải hỏi ngươi. Bước vào ván cờ đế quân, đều ở vào một cái độc lập đạo đài. Bọn hắn không cách nào tự chủ hành động, bị đạo đài bốn phía cấm chế quy tắc ngăn cản lại. Chương 2450, nàng không có việc gì chương 2450, nàng không có việc gì cho đến ngày nay, bước vào ván cờ đế quân đã có hơn 50 vị. Như vậy tình cảnh, sử sách phía trên chưa bao giờ có. Vừa mới phát sinh ở ván cờ bên ngoài sự tình, chư đế căn bản không biết. Còn có rất lớn một bộ phận vực ngoại trí tôn, đối với thần châu hoàn toàn không biết gì cả, một lòng nhào tới trường sinh tạo hóa phía trên, căn bản không biết Trần Thanh Nguyên. Bởi vậy, không ít người quăng tới ánh mắt kinh ngạc, không rõ Trần Thanh Nguyên vì sao muốn giả dạng làm là một cái chuẩn đế, chẳng lẽ lại là một vị nào đó đại đế cổ đại chuyển thế thân, còn tại thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa. Ở vào trong văn cờ, Trần Thanh Nguyên có thể nhìn thấy đông đảo đại đế bản nguyên đạo vận. Nếu có thể đem chư đế chi đạo tìm hiểu thấu đáo, dung nhập bản thân, nhất định có thể tăng cường đối với đại đạo cảm ngộ, tại tự thân chi đạo có lợi ích to lớn. Hiện tại còn không phải ngộ đạo thời điểm. Trần Thanh Nguyên tạm thời không đi chiều sâu quan sát. Hắn vâng Thái Vi đại đế, cảm thụ được nhóm này người quen biết cũ chút xuống mà đến ham học hỏi ánh mắt, Trần Thanh Nguyên không còn làm cho bí hiểm, khoe miệng dáng tươi cười từ từ biến mất, trịnh trọng mà đạo. Hắn là Thái Vi đế. Một câu nói kia, như một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đập vào trên mặt biển bình tĩnh, ầm vang nhấc lên kinh đảo. Vâng. Biết được Thái Vi đại đế những người này, sắc mặt đột biến, đều trái tim run rẩy dữ dội, kinh hồn mất phách. Lục Hàn Sinh trừng lớn hai mắt, đột nhiên nhớ tới lúc trước hắn bị Vương Đào Hoa lừa dối đi tiểu thổ, bị Thái Vi đại đế một chỉ trấn áp hình ảnh. Từ đó về sau, Lục Hàn Sinh đối với Thái Vi đại đế đó là mười. Không 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 cái bội phục. Mỗi lần cùng đạo hữu đàm luận đến Thái Vi đại đế cuộc đời qua lại, đều là ôm một cô ý kính nể. Giờ này khắc này, trong truyền thuyết Thái Vi đại đế đang ở trước mắt, Lục Hàn Sinh có thể nào không sợ hãi? Trong lúc nhất thời, thức hải trống rỗng, ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy tư, không biết làm sao, ngây ra như phỗng. Lục Hàn Sinh biểu lộ đần độn, "Ơ đúng, một mặt không thể tin, quá Thái Vi đại đế." Biết vị này nam tử áo tím thân phận chân thật về sau, Lục Hàn Sinh phát hiện đối phương đặc biệt anh tuấn, nếu nói trên thế giới này có ai có thể so với bay, cái kia tất nhiên là nhà mình đại ca Trần Thanh Nguyên, liền xem như mình cũng phải kém ba phần. Cái gì? Hắn là Thái Vi đại đế? Diệp Lưu Quân, Cố Không, Cơ Phát Xương bọn người đều sắc mặt rung động, biểu lộ một cái so một cái phong phú. Đã từng chỉ biết một thần, không biết no cho. Hôm nay gặp nhau, rất có một cố ngộng ảo cùng hiện thực va chạm, làm lòng người dây rung động, thật lâu không có khả năng bình phục tâm tình. Đối với hắn người kinh ngạc ánh mắt, Thái Vi đại đế phảng phất giống như không thấy. Hắn này đôi như cửu u huyền huyền con mắt, một mực nhìn chăm chú lên phía trước, cùng Mục Thương Nhạn xa xa đối mặt, phân ra một sợi ý chí quy tắc âm thầm giao phong, lẫn nhau thăm dò. Thái Vi, ai vậy? Hơn 10 vị vực ngoại chí tôn đối với Thần Châu hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên chưa từng nghe qua cái tên này, một mặt hoang mang, cũng không loại kia trực tích tâm hồn cảm giác chấn động. Bất quá, Thái Vi đại đế cái này không có gì sánh kịp khí chất, coi như quân uy nội liễm, cũng rất khó để cho người ta khinh thị. Đạo hữu, mấy tức sau, toàn thân áo đen Cố Không dẫn đầu ổn định tâm thần, thân ở tại xa xa cái nào đó trên đạo đài, hướng phía Thái Vi đại đế chắp tay thi lễ, biểu đạt kính ý thuận thanh âm mà đến phương hướng. Thái Vi đại đế quay đầu nhìn thoáng qua, gật đầu đáp lại, lấy đó tôn trọng. Nhiều năm trước, Cố Không tiến vào cựu thổ, muốn cùng cái này chấn thức cổ kim hậu bối triều sâu giao lưu một phen. Thái Vi đại đế phân ra một đạo ý chí, tới luận đạo. Sau đó, Cố Không tâm phục khẩu phục, không gì sánh được khâm phục. Bước vào ván cờ, Trần Thanh Nguyên đem một đạo linh lực quán thâu đến huyền thạch bên trong. Không có chi tịch tiền bối hành tung. Viên này huyền thạch từng là chi tịch đồ vật, về sau rơi xuống Trần Thanh Nguyên trong tay. Dưới tình huống bình thường, chi tịch không tận lực ẩn tàng tự thân khí tức ba động, thông qua huyền thạch có thể cảm ứng được phương vị của nàng. Thế nhưng là, Trần Thanh Nguyên nhiều lần vận chuyển huyền thạch chi lực, không thu hoạch được gì. Đừng nói tìm tới chi tịch vị trí chỗ ở, liền ngay cả một đạo khí tức đều không có bắt được. Quái thai, sự tình ra khác thường tất có yêu. Trần Thanh Nguyên chân mày hơi nhíu lại, trong lòng lo lắng như tia nước nhỏ, khống chế không nổi mà tuôn chảy mà ra, hội tụ thành dòng sông, lại còn tại không ngừng mở rộng. Thái Vi đại đế bắt được Trần Thanh Nguyên một tia sắc mặt biến hóa, nhìn ra nội tâm suy nghĩ, truyền âm nói, nàng không có việc gì. Vài ngày trước, chi tịch giúp Thái Vi đại đế một thành, để hắn tốc độ khôi phục thật to tăng tốc. Nhân tình này, Thái Vi đại đế một mực nhớ kỹ. Bởi vậy, tại bước vào ván cờ trong chớp nhoáng này, Thái Vi đại đế liền thi triển cực đạo bí thuật, hiểu rồi chi tịch tình cảnh trước mắt. Nghe được Thái Vi đại đế câu nói này, Trần Thanh Nguyên lập tức an tâm, lông mày giãn ra, không còn sầu lo. Chi tịch tiền bối chỗ nơi nào? Nơi này là Mục Thương Nhạn lĩnh vực, Trần Thanh Nguyên đương nhiên không tốt nói thẳng ra, đóng chặt bờ môi, âm thầm nói chuyện với nhau. Một phương đặc thù giới vực, cũng không nguy hiểm tính mạng. Thái Vi đại đế cấp ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Xác định chi tịch an toàn, Trần Thanh Nguyên trong lòng treo lên khối cự thạch này đã biến mất, biểu lộ nhẹ nhõm, không có hỏi nhiều nữa, "Ân, ta nên đi qua gặp một lần bạn cũ, ngươi phải cẩn thận." Đi hướng ván cờ vị trí hạch tâm trước đó, Thái Vi đại đế dặn dò. "Biết." Dù cho có Thái Vi đại đế tọa trấn, Trần Thanh Nguyên cũng sẽ không buông lòng cảnh giác. Một bên Công Tôn Vinh Mẫn Duệ phát hiện một việc, cùng người khác nói chuyện thời điểm, Thái Vi đại đế bá khí lộ bên, lấy cô tự xưng, chính là phương thế giới này chúa tể giả, bệ nghệ và cổ, quan sát quân hùng. Cùng Trần Thanh Nguyên đối thoại thời khắc, Thái Vi đại đế tương đương hòa ái, lấy ta tự xưng, bình đẳng đối đãi, cho đủ tôn trọng. Công Tôn Vinh thầm nghĩ, lấy Trần huynh bạn cổ không có thiên tư, xác thực có tư cách này. Lúc này hắn, không gì sánh được may mắn mình cùng Trần Thanh Nguyên dựng vào quan hệ. Lại cạnh, bàn giao một câu, Thái Vi đại đế không còn lưu lại tại nguyên địa, chậm rãi hướng về phía trước, cho đến hạch tâm chi địa. Không có Thái Vi đại đế vô hình uy hiếp, ván cờ cường đại quy tắc hướng về Trần Thanh Nguyên cùng Công Tôn Vinh đè xuống. Bá, chợt hai cái đạo đài từ đằng xa bay tới, xuất hiện ở Trần Thanh Nguyên cùng Công Tôn Vinh trước mặt. Trần Vinh, bảo trọng. Công Tôn Vinh bị một cái đạo đài vô hình quy tắc quấn chặt lấy hướng phía trước đập mạnh. Bảo trọng. Trần Thanh Nguyên leo lên một cái khác do vô số quy tắc xen lẫn mà thành đạo đài. Bụt, sau đó, đạo đài bắt đầu phiêu động, rất khó tìm được quy luật. Có lẽ, đạo đài di động căn bản không có quy luật có thể nói. Mỗi cái đạo đài đều tương đối rộng rãi, vuông mức bóng loáng, giống như là tạo hình tỉ mỉ mà thành. Bước vào ván cờ, thân bất do kỷ. Chỉ có đỉnh phong tồn tại mới có thể có được nhất định năng lực hành động, không bị đạo đài quy tắc trói buộc. Loại tồn tại này chính là mưu đồ trường sinh vĩnh hằng chi đạo tốt nhất đá cây chân. Dầm dầm, hàng ngàn hàng vạn sợi mắt thường không thể gặp quy tắc đạo văn, hướng về Trần Thanh Nguyên quấn quanh mà đến. Keng. Ở vào Trần Thanh Nguyên trên bờ vai thanh đồng cổ trùng, hơi chấn động một chút, liền đem những quy tắc này đều xua tan. Đây cũng là Mục Thương Nhạn một lần dò xét, không muốn để Trần Thanh Nguyên tiếp tục trưởng thành. Chương 2451, hắn là ai? Chương 2451, hắn là ai? Thái Vi đại đế đã sớm liệu đến sẽ có xảy ra chuyện như vậy, để thanh đồng cổ trùng cùng đi tại Trần Thanh Nguyên bên người, đủ chống cự phần lớn chuyện phiền toái. Bởi vì đạo đài tương đối là thủ, Trần Thanh Nguyên cũng tránh không được bộc lộ ra tự thân đại đạo cảm ngộ. Xoẹt. Một đạo huyền quang từ Trần Thanh Nguyên trên thân huy sái mà ra, hướng về các phương quyết tán. Huyền quang như sóng nước dập dờn, một vòng tiếp lấy một vòng, hiện ra khác biệt nhan sắc, sáng chói chói mắt. Yếu ớt dây tóc tơ hồng quấn quanh tại thân. U lãnh đạo liên nở rộ tại hai bên, số lượng hơn trăm. Sau lưng xuất hiện một gốc cự mục che trời, chính là Bồ Đề thụ. Phật vận đồng hậu dày đặc, bao hàm phổ độ chúng sinh chi ý, mi tầm bắn ra một đầu hỏa xà, đầu tiên là vây quanh thân thể chuyển động vài vòng, sau đó không ngừng biến lớn, hóa thành một đầu hỏa long, xoay quanh tại không trung, dữ tợn đáng sợ, uy thế rào rạt. Phu cận một chỗ hư không ngưng kết ra một thanh pháp tắc trường kiếm, một chỗ khác có pháp tắc vết đao. Không trung treo lấy một ngọn núi lớn, trên đó là cấn lấy rất nhiều cực đạo phù văn. Dưới thân xuất hiện một ngụm thanh đàm, mặt nước bình tĩnh, bên trong có càn khôn. Đủ loại dị cảnh hiện ra đi ra, lấp kín tòa này đạo đài. Mênh mông như vậy chi cảnh, lập tức dẫn tới hơn 10 vị đế quân chú ý, nhao nhao nhìn chăm chú mà đến, mặt lộ kinh hãi, không dám tin. Đây là thứ gì? Có người cực độ hoài nghi nhìn thấy trước mắt chi cảnh là huyễn cảnh, biểu lộ kinh ngạc. Hắn bản nguyên đạo quả, vì sao như vậy kỳ lạ như vậy? Bởi vì Trần Thanh Nguyên đạo quả dị cảnh quá khoa trương, chưa đến rung động, nỗi lòng không tĩnh. mấy chục chủng cực đạo đế văn tụ làm một thể, thế mà có thể đạt tới một loại gần như hoàn mỹ cân bằng, không thể tưởng tượng nổi. Có thể đi đến nơi này đế quân, kém nhất đều là đế đạo trung kỳ cường giả, hơi quan sát số mắt, liền thu hoạch đến một chút mấu chốt tin tức. Đây là đang đặc thù trường sinh trong bàn cờ, Trần Thanh Nguyên lý ứng không giả được. Cho nên, trong lòng mọi người sinh ra phần kia chất vấn, lập tức bỏ đi mất rồi. Lập tức, một vấn đề mới xông ra. Hắn là thế nào làm được? Chư đế ngắm nhìn Trần Thanh Nguyên, ánh mắt kinh nghi, một cỗ tim đập nhanh cảm giác tự nhiên sinh ra. Không biết Trần Thanh Nguyên đế quân, hoang mang chiếm đa số. Đối với Trần Thanh Nguyên có hiểu biết người, thì là mười phần rung động. Không hổ là đại ca của ta. Lục Hàn Sinh coi đây là quang vinh. Đạo quả của hắn cảnh tượng phát sinh biến hóa, mau nhìn. Đang lúc đám người còn tại khiếp sợ thời điểm, không biết là ai hô to một tiếng. Đám người tập trung nhìn vào, quả thật là dạng này. Vờn quanh tại Trần Thanh Nguyên bốn phía các loại cực đạo dị cảnh, bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Bá. Chỉ gặp Trần Thanh Nguyên dưới thân xuất hiện một cái hình tròn bức sâu, tương tự tà nhãn, lộ ra khó mà diễn tả bằng lời yêu dị cảm giác, khiến người nhìn liền có một loại linh hồn muốn bị thôn phệ ảo giác. Ngay sau đó, những này dị cảnh đều bị vực sâu cắn nuốt hết. Ngụm này vực sâu chính là luân hồi hải bản nguyên đạo văn biến thành. Uyên miệng biên giới vị trí, cuốn lấy nhau rất nhiều đầu tráng kiện trật tự thần liên. Vị trí chính trung tâm chính là song đồng tà nhãn, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít đường con màu máu, những tơ máu này án chiếu lấy một loại nào đó đặc biệt quy luật mà di động, quỷ dị khó lường. Đây là cái gì? Chư đế nhìn xem Trần Thanh Nguyên chỗ đạo đài phía dưới luân hồi dị cảnh, đều là toát ra kinh ngạc thần sắc, quan sát hồi lâu mà không có kết quả, nghi hoặc không thôi. Chớ nói người khác, liền xem như biết rõ Trần Thanh Nguyên Diệp Lưu Quân bọn người, cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là đây là luân hồi đạo thể đạo vận hiển hóa. Đối với đám người nhìn chăm chú kinh ngạc ánh mắt, Trần Thanh Nguyên không thèm để ý chút nào, đám chìm ở thế giới của mình, lĩnh hội đại đạo. Thanh đồng cổ chung ngay tại bên người, vấn đề an toàn tạm thời không cần cân nhắc. Thời gian quý giá, không có khả năng lãng phí. Hắn là ai? Rất nhiều người không rõ ràng Trần Thanh Nguyên lai lịch thân phận, muốn từ những người khác trong miệng dò thăm kết quả. Bởi vì Trần Thanh Nguyên bản nguyên đạo quả quá mức huyền ảo, chư đế nhìn hồi lâu đều không hiểu rõ nổi, cho nên đối với hắn sinh ra cực lớn lòng hiếu kỳ, muốn chiều sâu tìm tòi nghiên cứu. Hắn gọi Trần Thanh Nguyên một vị nào đó người biết chuyện trầm mặc hồi lâu, quyết định vì mọi người giải hoặc. Bất quá một lát, ở đây vực ngoại trí tôn liền đối với Trần Thanh Nguyên có một cái cơ bản nhất nhận biết. Chuẩn đế chi cảnh, trấn sát đại đế, chứng đạo thời cơ tặng cho hồng nhan chi kỷ, thiên phú độ cao, nhìn chung dòng sông lịch sử cũng tìm không được người thứ hai. Truyền thuyết sự tích quá nhiều, giam ba câu khó mà nói rõ. Chư đế kinh hãi, không lời nào có thể diễn tả được. Mấy chục hai mắt quang rơi vào Trần Thanh Nguyên trên thân, không chịu rời đi một chút. Có thể bước vào ván cờ tồn tại, đều là trấn áp một thời đại người mạnh nhất. Thiên phú của bọn hắn cùng nội tính, tuyệt đối là cái thế thiên tiêu cấp độ, mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm có gặp. Thế nhưng là, thiên phú của bọn hắn cùng Trần Thanh Nguyên tương đối, như đom đóm cùng Hạ Nguyệt, không tại cùng một chỗ phương diện. Ảm đạm phai mờ, tự ti mặc cảm. Trần Thanh Nguyên vị trí đạo đài, nghiêm nhiên thành tiêu điểm. Luân hồi tà nhãn chi duyên, dung hợp mấy chục chủng cực đạo quy tắc. Căn cơ vững chắc, cực kỳ cân bằng, không phù hợp lẽ thường. Đắc. Lúc này, Thiên Đồng Phật Đà bọn người trải qua một phen tâm lý đánh cờ, kiên định tín niệm, nhanh chân vào cuộc. Thiên Đồng Phật Đà, đèn treo lao đầu, Vũ nữ, Thanh Lân Thánh Quân. Bốn người gần như trong cùng một lúc đạp tiền đến, theo bọn hắn ra trận, để yên tĩnh ván cờ khơi dậy vạn trượng sóng lớn, dẫn tới hơn 10 vị đế đạo chân quân ghé mắt nhìn lại, như gặp bốn tòa không nhìn thấy đỉnh phong núi cao. Bốn vị này tồn tại vào ván cờ, không bị đạo đài quy tắc bao phủ. Tại dưới chân của bọn hắn, xuất hiện một đầu như ẩn như hiện pháp tắc chi lộ, thẳng tới ván cờ chính trung tâm. Đi vào xem xét, quần tinh sáng chói. Thiên Đồng Phật Đà bọn người rất là cảm khái, mặc kệ chuyến này kết cục như thế nào, chí ít quá trình là đặc sắc không tiếc lối. Tiếp lấy, bốn tôn cực đạo tồn tại liếc thấy ngay tại ngộ đạo Trần Thanh Nguyên, trực quan cảm nhận được thiên phú của hắn đến cỡ nào không hợp thói thường, đều là tâm hồn run lên, âm thầm sợ hai tháng phục. Hắn như đăng lâm đế vị, thành tựu không thể đoán trước. Đèn treo lão nhân khàn khàn đạo, nội tâm có một tia may mắn, kỳ thật hắn nguyên bản cũng dự định đường đường chính chính đối với Trần Thanh Nguyên độc thủ, không muốn bỏ qua nguyên bắt đầu đạo lá bực này cơ duyên, làm sao bị Thanh Lân Thánh Quân vượt lên trước. Còn tốt đã chậm một bước, không phải vậy đắc tội dạng này một tôn tương lai có vô hạn khả năng yêu nghiệt, khẳng định hết sức nhức đầu, không tốt giải quyết. Trần thí chủ quả nhiên cùng ngã Phật hữu duyên. Thấy Trần Thanh Nguyên phụ cận sinh trưởng mà lên Bồ Đề thụ, Thiên Đồng Phật Đà chắp tay trước ngực, đã có tán thưởng, lại có vui mừng. Có thể là muốn kết một thiện duyên, có thể là động quý tài chi tâm, suy tư mấy tức, Thiên Đồng Phật Đà làm ra một cái quyết định. Hắn chậm chạp nhắm mắt lại, một mặt trang trọng, nhẹ giọng tụng kinh. Ông. Tụng kinh kết thúc, Thiên Đồng Phật Đà chỗ mi tâm toát ra một chút kim quang. Mở to mắt, miệng phun một chữ, sắc. Hưu. Đạo kim quang này nhanh chóng bay về phía Trần Thanh Nguyên, trên đường gặp ván cờ bên trong quy tắc trở ngại, không nhìn thẳng, đem nó xuyên qua. Chưa từng xuất hiện bất luận ngoại ý muốn gì, kim quang xuyên thấu đạo đài cấm chế, trôi dạt đến Trần Thanh Nguyên trước mặt. Chương 2452, ân tình, mời ngồi. Chương 2452, ân tình, mời ngồi. Chợt có một vệt kim quang đập vào mi mắt, Trần Thanh Nguyên mười phần khẩn trương. Treo ở đầu vai thanh đồng cổ trung ngưng kết ra một đạo huyền giới, làm xong để phòng chuẩn bị. Đây là Trần Thanh Nguyên nhìn chằm chằm trước mặt đạo này Phật vận kim quang, ngước mắt nhìn về hướng Thiên Đồng Phật Đà. Đúng vào lúc này, Thiên Đồng Phật Đà cũng quăng tới một ánh mắt, hai người bốn mắt tương đối. Trần thí chủ, đây là lão nạp đối với Phật đạo một chút tâm đắc cảm ngộ, hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Cẩn thận quan sát một chút trước mặt điểm này kim quang, Trần Thanh Nguyên xác thực không có phát hiện chỗ gì thường gì, mà không biểu tình, lên tiếng nói cảm ơn, đa tạ tiền bối. Thiên Đồng Phật Đà mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Sau đó, Thiên Đồng Phật Đà cùng Vu Nữ bọn người bước lên điều quy tắc này chi lộ, cho đến nơi trọng yếu. Trên đạo đài, Trần Thanh Nguyên không có trực tiếp bắt lấy điểm ấy Phật vận kim quang, mà là cùng Thanh Đồng cổ chung trò chuyện với nhau. Tiểu Tĩnh, gặp nguy hiểm sao? Tiểu Tĩnh dò xét rất nhiều lần, không thể phát hiện khí tức nguy hiểm, không có. Vậy hẳn là không có vấn đề gì. Trần Thanh Nguyên an lòng. Dung hợp Thái Vi Đại Đế một sợi bản nguyên ý chí, Tiểu Tĩnh hiện tại mạnh đáng sợ. Nếu như kim quang bên trong giấu kín lấy nguy cơ, Tiểu Tĩnh không có khả năng cảm giác không ra. Trần Thanh Nguyên đưa tay mò về Phật vận kim quang, thần thức đem hắn bọc lại. Hoa, trong ngay mắt, đại lượng Phật văn đạo ý dung nhập vào Trần Thanh Nguyên trong thức hải, tựa như một tòa vàng nóng ánh Phật sơn, hùng vĩ cao lớn, xông thẳng lên trời. Thật là nồng nặc Phật đạo chân ý. Trần Thanh Nguyên kinh ngạc nói. Trần Thanh Nguyên khẳng định nói, dù cho là Già Diệp Phật Tổ đạo quả Phật vận, cũng xa xa không kịp. Già Diệp Phật Tổ sát thực không kém, nhưng cùng đứng ở đại đạo đỉnh phong Thiên Đồng Phật Đà so sánh với, có chênh lệch lớn, căn bản không tại cùng một cái mặt bằng. Tại ta mà nói, đúng là một phần rất nặng lễ vật. Dưới mắt Trần Thanh Nguyên, chính là thiếu khuyết loại này cấp cao nhất đạo quả huyền vận, như có thể nhiều hơn càng ngộ, nhất định có thể cực lớn rút ngắn đánh vỡ gông cùng xiển xích thời gian. Thiên Đồng Phật Đà cử động lần này, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhìn qua sắp đi đến hoạch tâm kết giới Thiên Đồng Phật Đà thân ảnh, Trần Thanh Nguyên nỉ nó nói, tạ ơn. Nhân tình này, hắn nhớ kỹ. Về sau nếu là có cơ hội, nhất định hoàn lại. Không đi suy nghĩ những chuyện khác, Trần Thanh Nguyên tiếp tục tham lộ. Đạt được Thiên Đồng Phật Đà phần này trợ lực, hắn bên người Bồ Đề Thụ giống như là nhận lấy thoải mái, trở nên càng thêm trắng thật, cành lá um tùm, sinh động như thật. Rất nhiều đế quân còn tại quan sát lấy Trần Thanh Nguyên, tâm hải cuộn cuộn, cảm xúc phức tạp, khó mà bình tĩnh. Ván cờ hạch tâm chi địa, Mục Thương Nhạn sớm đã bày xong yến hội, dùng để chiêu đãi quý khách. Thái Vi Đại Đế đạp đến tận đây giới giờ khắc này, Mục Thương Nhạn không còn ngồi ngay ngắn, chậm rãi đứng dậy, chắp tay thi lễ, lấy cao quý nhất kính ý tiến hành nên đón, đã lâu không gặp. Xác thực. Thái Vi Đại Đế nhìn chăm chú ngay phía trước Mục Thương Nhạn, tạm thời không nhìn những người khác, qua lại tuế nguyệt như mây khói từ trước mắt sẽ qua, một mặt lạnh nhạt. Mời ngồi. Mục Thương Nhạn chỉ vào chính đối diện một cái chỗ trống nhã tọa, chỉnh trọng mời. Cương giả bực này đang chàng, Lệ Quỳnh cùng người vô diện không tự chủ được đứng dậy, bọn hắn dù chưa nói chuyện, nhưng toát ra mấy phần kính ý đắt. 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 Tới nơi này, đương nhiên phải ngồi một hồi. Thái Vi Đại Đế chậm chạp đặt chân, chân ổn hữu lực, như vạn đạo đánh, lệnh linh hồn trận chiến. Thẳng đến Thái Vi Đại Đế ngồi xuống về sau, Mục Thương Nhạn bọn người mới ngồi về tại chỗ. Người quen biết cũ gặp nhau, có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Cảm xúc nhiều nhất người, không phải Mục Thương Nhạn không ai có thể hơn. Tưởng tượng năm đó, Mục Thương Nhạn mưu đồ hồi lâu, đi đánh lén tiến hành, cái này đều không thể lấy được Thái Vi Đại Đế đạo quả. Nguyên lai tưởng rằng Thái Vi Đại Đế còn sót lại một sợi hối hận, là không nổi bọt nước gì, ai ngờ hắn vậy mà đánh cắp một sợi trường sinh đạo quả, ngạnh sinh sinh sống ra mới một thế. Đối với Thái Vi Đại Đế đánh cắp một sợi trường sinh thời cơ hành vi, Mục Thương Nhạn mặc dù tức giận, nhưng từ đáy lòng bội phục. Ngồi xuống đằng sau, bầu không khí an tĩnh. Thái Vi không nói, đám người trầm mặc. Chiến trận lớn như vậy, phí hết không ít tâm tư a. Nhìn thẳng một thân hắc bào Mục Thương Nhạn, Thái Vi Đại Đế lạnh lùng nói, thành bại ở đây nhất cử. Mục Thương Nhạn biểu lộ quyết tâm. Thái Vi Đại Đế, vậy ngươi xác suất lớn là bại. Mục Thương Nhạn, tương lai như thế nào, chính là không thể biết được. Nếu như ta thất bại, chỉ đổ thừa tự thân mưu đồ không đủ, oán không được hắn người. Ngươi nếu thật có dạng này lòng dạ, làm gì đối với Trần Thanh Nguyên một cái vãn bối nhiều lần hạ tử thủ. Nói ra lời này thời điểm, một cỗ linh ý từ Thái Vi Đại Đế trên thân lan tràn ra, khiến cho giới này hư không nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, rất nhiều nơi ngưng kết ra ẩn chứa đặc tù quy tắc hàn xương. Giống như hắn dạng này biến số, xóa đi mất rồi mới có thể yên tâm. Đáng tiếc, có ngươi một mực tương hộ, khó mà toàn nguyện. Xác thực làm ra việc như thế tình, Mục Thương Nhạn cũng không phủ nhận, hào phóng thừa nhận. Hắn là cô bằng hữu, tự nhiên toàn lực phù hộ. Thái Vi Đại Đế tỏ thái độ ngữ khí nghiêm túc. Vô hình mênh mông quân uy, trong lúc đó che mất phương này giới vực. Dù là Mục Thương Nhạn bọn người, cũng không nhịn được cảm nhận được mấy phần áp lực, sắc mặt biến hóa, ánh mắt nghiêm trọng. Lưu cho hắn thời gian, không có nhiều. Cho dù Trần Thanh Nguyên lại thế nào kinh diễm, cũng không có khả năng cải biến thế cục trước mắt. Lời tuy như vậy, nhưng Mục Thương Nhạn hay là trong lòng có e dè, nhiều lần ngăn cản. Vậy cũng không nhất định, cho đến ngày nay hắn sáng tạo ra được kỳ tích, không phải số ít. Cô tin tưởng hắn, nhất định có thể đi ra con đường của mình, sáng lập bước phát triển mới chuyện thần thoại xưa, trở thành một tòa thế nhân khó mà vượt qua sự kiện quan trọng. Thái Vi Đại Đế nghiêm túc nói, chúng ta rửa mắt mà đợi. Nếu như không có ngoại lực trở ngại, Mục Thương Nhạn kỳ thật cũng đối Trần Thanh Nguyên ôm lấy nhất định chờ đợi. Dù sao, Trần Thanh Nguyên sáng lập ra truyền kỳ sự tích, đã vượt xa khỏi thế giới này lẽ thường. Về phần ngoại lực đến từ phương nào, vậy cũng không cần nhiều lời. Quân hùng đã tới, cuộc thịnh yến này nên bắt đầu đi. Liên cái này mấy mảnh đạo lá, kém một chút mà ý tứ. Thái Vi Đại Đế liếc mắt nhìn hào quang trong kết giới nguyên bắt đầu đạo lá, đi thẳng vào vấn đề. Mới đầu, chỗ này có 13 phiến nguyên bắt đầu đạo lá. Về sau cho Hồng Yên 2 mảnh, lại có 2 mảnh rơi xuống Trần Thanh Nguyên trong tay. Còn lại đạo lá, chỉ có 9 mảnh. Nếu như nguyên bắt đầu đạo lá là con đường trường sinh hoạch tâm cơ duyên, Mục Thương Nhạn nhiều nhất cho người khác nhòm lên một chút, tuyệt sẽ không đưa tặng ra ngoài. Đây là mồi nhử, mặc dù chất quý, nhưng còn không phải Mục Thương Nhạn áp đáy hòm bà bối. Mục Thương Nhạn, nhanh. Sau đó, Thiên Đồng Phật Đà bọn người đi tới. Bốn tôn đỉnh phong đại đế, trung lâm nơi đây. Các vị đạo hữu, mời ngồi. Người tới là khách, Mục Thương Nhạn chỉ vào sớm đã chuẩn bị xong những cái kia lịch sự tao nhã chỗ ngồi, nho nhã lễ độ. Đám người khách sáo mấy câu, chậm chạp ngồi xuống. Độ cao cảnh giới, không dám thư giãn. lẫn nhau xem kỹ, không khí ngưng trọng. Không sai biệt lắm. Quét mắt một vòng khách đến thăm, Mục Thương Nhạn tương đối hài lòng. Chương 2453, vãng sinh giới lệch vị trí, tới phiên ngươi. Chương 2453, vãng sinh giới lệch vị trí, tới phiên ngươi. Nhiều như vậy quý khách tề tụ nơi này, đủ tiến một bước nhu đồ, nắm lấy thời cơ, leo lên trường sinh vĩnh hằng chi đạo. Theo Mục Thương Nhạn một câu nói kia rơi xuống, toàn bộ vụ hải bắt đầu rất nhỏ rung động. Tình huống như thế nào? Vào cục, chúng ta chính là thịt cá trên tấc gỗ, mặc người chém giết. Bản tọa chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày lại rơi xuống tình trạng như vậy. Cho dù thân tử lạc tiêu, ta cũng không oán không hối. Tất cả đạo đài đình chỉ vận chuyển, ở đây chư đế đều trong lòng siết chặt, không rõ tình huống, lo lắng. Trần Thanh Nguyên cùng một người không có chuyện gì một dạng, tiếp tục thăng ngộ, hết sức chăm chú, không để ý tới những động tĩnh này. Thật muốn đụng phải nguy hiểm gì, Thanh Đồng cổ trung chắc chắn lúc trước tiên tương hộ. Cho nên, Trần Thanh Nguyên chuyện cần phải làm chính là cố gắng nội đạo, mau chóng đạp vào con đường của mình, xông phá phía trước nói đường hàng rào. Ầm ầm, không chỉ có là vụ hải đang chấn động, lớn như vậy bên trên Lâm Tinh hệ cũng đang rung chuyển. Cùng lúc đó, Bắc Hoang Song Liên Tinh hệ, tứ đại tiên quốc cấm khu ở chỗ này, mỗi một tấc hư không đều trải rộng kinh khủng cấm kỵ quy tắc. Chớ nói thường nhân tới đây, liền xem như phần lớn chuẩn đế, nếu dám tới gần, hẳn là thập tử vô sinh kết quả. Đông, suy suy suy, tiên quốc cấm khu một trong vãng sinh giới, xuất hiện dị thường quy tắc ba động. Bất quá một lát, vãng sinh giới chỗ khu vực liền sụp đổ. Một tiếng ầm vang, một đạo vết nứt hư không thình lình xuất hiện. Bị cấm kỵ pháp tắc chăm chú quấn quanh lấy vãng sinh giới, bắt đầu di động, trực tiếp chui vào vết nứt hư không, rời đi Song Liên Tinh hệ. Đế Châu, bên trên Lâm Tinh hệ. Oeng, xoẹt, nơi nào đó không gian đột nhiên vỡ nát, không có dấu hiệu nào. Từng đầu tráng kiện như rồng xiềng xích trật tự, từ băng liệt lỗ hổng tuôn ra đi ra. Trong chớp mắt, vết nứt đã mở rộng đến hơn ngàn vạn dặm. Biến mất không thấy gì nữa vãng sinh giới, thình lình từ đầu này không gian đặc thù vết nứt mà ra. Thân ở ván cờ bên trong đại đa số người, không cách nào nhìn thấy ngoại giới chi cảnh. Duy chỉ có đứng ngạo nghễ tại đỉnh phong số rất ít tồn tại, mới có thể nhìn trộm ra ngoài bộ biến hóa. Đó là cái gì? Lệ Quỳnh đám người ánh mắt xuyên thấu trùng điệp hư không, nhìn chăm chú vết nứt không gian, lông mày nhíu chặt, hơi có bất an. Đối với không biết tình huống, đám người đã có hiếu kỳ, lại có lo lắng. Vãng sinh giới, người khác không biết, Mục Thương Nhạn không để ý mở miệng giải hoặc. Tiên cốt cấm khu. Chư đế đối với Thần Châu tiến hành qua tìm hiểu, biết được tiên cốt cấm khu sự tình. Nghe được vãng sinh giới nghi ngờ trên mặt thần sắc lập tức lui tán, ngược lại trở nên vô cùng trịnh trọng. Đây cũng là Mục Thương Nhạn thủ bút. Vì sao làm như vậy? Thanh Lân Thánh Quân bọn người thật sâu nhìn chăm chú một chút Mục Thương Nhạn, không biết cử động lần này là ý đồ gì. Thái Vi Đại Đế tựa hồ biết Mục Thương Nhạn có dự định gì, nói như vậy nói lúc này mới có chút ý tứ. Đông, đông. Vụ Hải rất nhiều nơi hẻo lánh vang lên rung động âm thanh. Bá rồi. Nơi nào đó Vụ Hải phân liệt, tựa như một đầu hỗn độn hung thú thức tỉnh, mở ra miệng rộng, muốn đem vũ trụ thôn vệ. Ngay sau đó, thông qua không gian đặc thù quy tắc mà đến tận đây vãng sinh giới, thuận thế di động đến Vụ Hải phân liệt vị trí, tiến quân thần tốc, không nhận bất kỳ trở ngại nào. Đây là vật gì? Thật là khủng khiếp quy tắc khí tức, không tầm thường. Thần Châu chi địa thần bí trình độ, vượt qua bản tọa chỗ thế giới. Vãng sinh giới xuất hiện, tự nhiên đưa tới ở đây hơn 10 vị đại đế chú ý, vốn nghĩ một lòng nộ đạo Trần Thanh Nguyên, cũng là tránh không được mở mắt quan sát. Quen thuộc cấm khu quy tắc tràn ngập mà đến, không thể không tìm hiểu một chút. Vãng sinh giới như thế nào ở đây? Đối với tiên cốt cấm khu, Trần Thanh Nguyên đó là tương đối quen biết. Nhìn thấy ngay tại di chuyển nhanh chóng vãng sinh giới, nhục thể của hắn không khỏi có chút siết chặt, ánh mắt ngưng tụ tại một chút, bờ môi nết như một đường thẳng, lạnh lẽo ngưng trọng. Chẳng lẽ nói suy tư mấy hơi thở, Trần Thanh Nguyên đột nhiên nghĩ đến một việc, nghi ngờ tiêu hết, chấn kinh nói nhỏ. Vụ Hải tương đương bao la, lại còn tại không ngừng quyết trường, xác nhận muốn chiếm cứ cả Lâm Tinh hệ, cho nên đem vãng sinh giới dung nạp cũng không phải là việc khó gì. Càng lớn phong bạo, muốn tới. Trần Thanh Nguyên liệu đến sau đó sẽ phát sinh sự tình gì? Ước chừng một khắc đồng hồ, vãng sinh giới đứng tại bản cờ khu vực trung ương. Sau đó xuất hiện một màn quỷ dị, làm cho người quá sợ hãi. Vãng sinh giới, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới biến mất. Nói đúng ra, cấm khu y nguyên ở vào trong bản cờ, bất quá đám người không cách nào thăm dò. Các hạ là đang làm cái gì? Hạch tâm chi địa, người vô diện mặc âm trầm tuyết trắng tác phục, không muốn hao tổn nhiều tâm trí thần đi suy đoán, mặt hướng lấy Mục Thương Nhạn, trực tiếp đặt câu hỏi. Xuất ra chân chính đồ tốt, cùng các vị đạo hữu chia sẻ. Mục Thương Nhạn trả lời vấn đề này. Chân chính đồ tốt. Nghe thấy lời ấy, người vô diện cùng tiên đồng Phật đà bọn người đều là hơi biến sắc mặt, có mấy phần chờ mong. Loại thời điểm này nhất định phải ổn định nỗi lòng, không thể buông lòng cảnh giác. Xin mời đạo hữu nói thẳng. Thanh Lân Thánh Quân ngồi không yên, thúc giục nói. Rõ ràng Thái Vi Đại Đế cái gì cũng không làm, có thể cho đủ Thanh Lân Thánh Quân áp lực tâm lý. Cho nên, hắn như ngồi bàn trông, khát vọng đạt được kinh thế tạo hóa, trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên. Không nóng nảy. Mục Thương Nhạn cũng không nói thẳng, bắt đầu bán cái nút. Nghe Mục Thương Nhạn câu nói này, Thanh Lân Thánh Quân mặc dù rất nóng nội, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, kiên nhẫn chờ đợi. Trước đó, ta muốn cùng lão bằng hưu ván kế tiếp cờ, không biết có thể. Nói đi, Mục Thương Nhạn đưa tay vung lên, xuất hiện trước mặt một cái vương vức bàn cờ. Bàn cờ khá lớn, mỗi cái vị trí đều phiêu tán sương mù. Vô số đại đạo quy tắc quấn quanh ở trên bàn cờ, lộ ra 10 phần huyền ảo. Đây cũng không phải là phổ thông bàn cờ, chính là Mục Thương Nhạn tỉ mỉ chế tạo mà thành. Chỉ có đế quân mới có thể đánh cờ. Mỗi rơi xuống một con cờ, đều cần cực mạnh lực lượng thần hồn. Càng gần đến mức cuối, áp lực càng lớn. Mục Thương Nhạn nói tới Lao Bằng Hưu, chính là Thái Vi Đại Đế. Khó trách Mục Thương Nhạn chuyên môn đem Thái Vi Đại Đế an bài tại ngay phía trước nhã tọa phía trên, sớm đã có quyết định này. Đương nhiên có thể. Thái Vi Đại Đế sao lại cự tuyệt? Rõ ràng, đây là Mục Thương Nhạn thăm dò tiến hành. Vừa vặn, Thái Vi Đại Đế cũng nghĩ thử một lần Mục Thương Nhạn thực lực hôm nay sâu cạn. Song phương ngầm hiểu lẫn nhau, chuẩn bị bản thân cảm thụ một chút đối phương năng lực. Những người còn lại nhìn xem một màn này, giữ im lặng. Xin mời. Mục Thương Nhạn đưa tay ra hiệu, biểu thị để khách nhân trước là tử. Thái Vi Đại Đế cũng không khách khí, lấy tự thân pháp tắc ngưng tụ ra một quân cờ, đem nó đặt ở bàn cờ điểm trung tâm. Quân cờ vừa rơi xuống, phát ra một đạo thanh thúy thanh âm. Mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực trên bàn cờ đã đan dệt ra vạn đạo càn khôn. Thiên Đồng Phật Đà bọn người thi triển thần thức bí thuật, tiến hành cẩn thận quan sát, lúc này mới có chỗ phát hiện. Tới phiên ngươi. Thái Vi Đại Đế ngữ khí mười phần bình thản, lại ẩn chứa một cố để cho người ta không thể coi thường uy nghiêm. Lúc nói chuyện, hắn ngước mắt nhìn xem Mục Thương Nhạn, không còn che giấu tự thân đại đạo quân uy, phóng xuất ra mấy sợi, quay đến giới này một trận rung động, chư đế hãi hùng kết bĩa. Còn thiếu 15 chương, cố gắng gõ chữ, mau chóng bổ xong chương 2454, thăm dò, nộ đạo chương 2454, thăm dò, nộ đạo lạc tử một cái trước mắt, cường đại đế uy từ Thái Vi Đại Đế thể nội mãnh liệt đi ra, quanh thân chảy xuôi như ẩn như hiện ngàn vạn huyền văn, mỗi một đầu huyền văn đều do đại đạo chân ý biến hành, diễn toán vũ trụ tương lai, buộc vòng quanh vô số tòa đế đạo cực hạn cao phong. Thái Vi Đại Đế cũng không tận lực đối người khác tạo áp lực, chỉ là tỏ khắp đi ra một sợi chân uy, tức để Thiên Đồng Phật Đà bọn người nổi lòng tôn kính, vô ý thức sáng lập ra hộ thể huyền che đậy, dùng cái này đến thu hoạch đến một tia cảm giác an toàn. Đặc thù bàn cờ, tiên vụ lượn lờ, thần bí khó lường. Gặp Thái Vi Đại Đế đã là tử, Mục Thương Nhạn tự nhiên theo sát, sẽ không tận lực kéo dài thời gian. Mục Thương Nhạn tập trung tinh thần, lấy đạo tự thân uy tụ thành một quân cờ, cho tới bàn cờ một vị trí nào đó. Ông, chỉ một thoáng, con cờ này tách ra chướng mắt quang mang kỳ lạ, bên trong có tinh hải lực lượng bản nguyên, như suối phun bể ra, tô điểm vùng hư không này, khiến cho giới này lây dính mấy sợi khó mà diễn tả bằng lời huyền diệu cảm giác. Thái Vi Đại Đế không đội không chậm nhân xuống mai thứ hai quân cờ, thời gian hoảng hốt đông lại. Đợi cho quân cờ rơi xuống, dòng thời gian lại khôi phục bình thường. Đột nhiên, một đầu Tuế Nguyệt Trường Hà hư ảnh tại trên bàn cờ dập dờn mà lên, mặt nước phản chiếu ra vô số thời cổ nhân kiệt dấu chân, có đứng ngạo nghễ tại thời đại đỉnh phong vô song phong thái, cũng có gần đất xa trời cô đơn bóng lưng. Bá, Tuế Nguyệt dị tượng, trong chớp mắt, Mục Thương Nhạn mặt không biểu tình, tiếp tục là tử. Hắn uy thế tương đương hung mãnh, mặc kệ trên bàn cờ xuất hiện như thế nào cực đạo quy tắc, vọt thẳng giết, toàn bộ xóa đi. Vừa mới bắt đầu hai người vẫn còn tương đối bình tĩnh, theo trên bàn cờ quân cờ càng ngày càng nhiều, phương này giới vực rõ ràng tràn ngập một cỗ nồng đậm túc sát khí tức, vô hình vô ảnh, lại chân thực tồn tại. Cho dù là cùng là đỉnh phong tồn tại Lệ Quỳnh cùng Vu Nữ bọn người, cũng là tiếp nhận đến áp lực không nhỏ, riêng phần mình đã vận hành lên đạo kinh bí pháp, mới có thể ổn thỏa, bảo trì trấn định. Suy suy suy, trên bàn cờ, lôi đình lấp loé. Soạt, không biết là ai đế đạo quy tắc tạo thành một sợi tựa như trường xa linh thủy, án chiếu lấy một loại nào đó đặc biệt quy luật mà du đãng. Bàn cờ chính giữa vị trí, xuất hiện hai cái trường đầu ngón tay thân ảnh, một đen một trắng, ngay tại khoảng cách gần chấm giết. Hai bóng người này do quân cờ biến thành, đại biểu Thái Vi Đại Đế cùng Mục Thương Nhạn bản nguyên ý chí. Mặc dù đây không phải đúng nghĩa chém giết, nhưng có thể ở một mức độ nào đó thăm dò ra thực lực của đối phương sâu cạn. Nếu như thực lực của hai bên chênh lệch khá lớn, liền có thể thừa cơ đem kẻ yếu chấn áp. Nếu là chênh lệch nhỏ bé, vậy cũng chỉ có thể cẩn thận làm việc. So với năm đó, ngươi mạnh một chút. Đánh cờ trong chốc lát, Thái Vi Đại Đế mở miệng đánh giá. Nếu như dừng bước không tiến, nào dám cùng các hạ cùng ngồi đàm đạo. Mục Thương Nhạn đối với Thái Vi Đại Đế thực lực đó là tương đương tán thành, trong ngôn ngữ mang theo vài phần tán thưởng. Tôn trọng đối thủ, chính là tôn trọng chính mình. Từ vừa mới bắt đầu, Mục Thương Nhạn liền không có khinh thị qua Thái Vi Đại Đế. Dù cho là tại Thái Vi Đại Đế lúc tuổi già đi đánh lén tiến hành, cũng là sử xuất tất cả bộ liếng. Đáng tiếc, Mục Thương Nhạn không thể thành công, nếu không để hắn thu được Thái Vi Đại Đế đạo quả, xác suất lớn đã vinh đăng trưởng sinh tiên đạo chi cảnh. Trên ván cờ đen trắng thân ảnh ngay tại quân lấy nhau, nhìn như là đơn giản quyền cước đối bính, kỳ thực là cực hạn đại đạo quy tắc ngay tại ba trạm, vận mệnh trường hà trùng trùng điệp điệp, tịch diệt chi lực xé nát thiên địa. Trong mắt người bình thường, đây chính là một bàn mang theo một chút xương mù ván cờ, không có gì chỗ đặc thù. Cái này tại cường giả đỉnh cao xem ra, hoàn toàn khác biệt. Mục Thương Nhạn cùng Thái Vi Đại Đế ở giữa bàn cờ, đã biến thành một phương mênh mông vô ngần vũ trụ. Cả hai bản nguyên ý chí tại phương vũ trụ này tiến hành giao phong kịch liệt, tịch diệt quy tắc như là thiên la địa võng, bao trùm ở vô biên hoàn vũ, muốn đem Thái Vi Đại Đế sở ý chí này mà sát. Thái Vi Đại Đế sao lại tùy ý đối phương xâm lược, bất quá đưa tay ở giữa, liền có một đầu Tuế Nguyệt Trường Hà từ hư vô mà đến, xông thẳng lên vương, đem tịch diệt chi vong đâm xuyên, dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ. Tiếp lấy, Mục Thương Nhạn lại thi triển thủ đoạn khác, Hồng Liên Nghiệp Hỏa chống giống mà sinh, đem Thái Vi Đại Đế bao bọc vây quanh. Thái Vi Đại Đế chỉ là hướng phía trước bước ra một bước, cuốn lên một trận pháp thì gió nhẹ, liền để bờn quanh mà đến Hồng Liên Nghiệp Hỏa đều dập tắt. Trong hiện thực, Mục Thương Nhạn lần nữa là tử, trong lòng bàn tay lưu chuyển lên ngàn vạn ánh sao, đầu ngón tay nắm nuốt quân cờ nhuộm một tầng huyền diệu phi phàm phù văn, dấu giếm hung ý trong bản cờ tình huống đột nhiên biến đổi, vũ trụ đổ sụp, ngưng kết ra vô số cái lô đen. Mỗi một cái quy tắc lô đen đều là ẩn chứa thế gian cực hạn tịch diệt hung uy. Hung uy nhập thế, lập tức khóa chặt lại Thái Vi Đại Đế, từ từng cái phương hướng mà tới, muốn để hắn rơi vào vô gian địa ngục. Trong cục Thái Vi ý chí, mặc cho vũ trụ sụp đổ, mà không đổi sắc, lù lù bất động. Xoạch. Theo Thái Vi Đại Đế một quân cờ rơi xuống, mãnh liệt mà ra các loại hung uy chi thế, tận quy hư không. Đằng sau, Thái Vi đại đế chuyển thủ làm công, bắt đầu đối với Mục Thương Nhạn từng bước ép sát. Mục Thương Nhạn hết sức chăm chú đối đãi. Song phương cực đạo quy tắc ngưng tụ mà ra, thoáng qua lại chôn bụi. Vừa đi vừa về chém giết, sinh cơ cùng phá diệt dây dưa cùng nhau. Bọn hắn quên đi thời gian, cũng không để mắt đến ngồi ở bên cạnh những người khác. Cứ như vậy, hai người đắm chìm ở trong đó, một bên thử thăm dò lai lịch của đối phương, một bên ở trong lòng suy nghĩ cách đối phó. Cái này dù sao chỉ là một trận đơn giản ván cờ đánh cờ, Thái Vi đại đế cùng Mục Thương Nhạn duy trì chính túc ngồi ngay ngắn bộ dáng, trên mặt cũng không hiện lộ ra chút nào tâm tình chập chờn, lạnh nhạt tự nhiên, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Thiên Đồng Phật Đà đám người thần sắc tương đương nghiêm trọng, một mực nhìn chăm chú lên hai người trận đánh cờ này, từ đó nhìn thấy một ít pháp tắc ba động, sợ mất mật. Vũ Hải khu vực bên ngoài, Trần Thanh Nguyên ngay tại tìm hiểu Thiên Đồng Phật Đà tặng cho Phật đạo tâm đắc, thần thức giống như tại một mảnh Phật vận trong hải dương du đãng, tiêu giao tự tại, không biết nơi nào là cuối cùng. Dưới thân luân hồi dị cảnh chậm chạp chuyển động, tương dung lấy hàng ngàn hàng vạn đầu trật tự huyền văn. Bất chi bất giác, qua mấy tháng, trải qua Trần Thanh Nguyên không ngừng cố gắng, đem Thiên Đồng Phật Đà tâm đắc cảm ngộ nhìn một lần, thu hoạch đến một chút đối với mình vật hữu dụng, bày biện ra tới Bồ Đề thụ cao lớn vài thước, lá cây càng thêm um tùm. Trần Thanh Nguyên khí tức hùng hậu mấy phần, quanh thân tinh độ tại thời khắc sinh tử luân chuyển, siêu thoát trần thế vô thượng huyền vận tỏ khắp tứ phương. Hắn mở mắt, uyên mắt gánh chịu lấy càn khôn vạn đạo, hư không vì đó run lên. Một ít thực lực khá mạnh chí tôn, cảm giác được một tia cảm giác áp bách, lập tức nhìn về hướng Trần Thanh Nguyên, phảng phất gặp được một tòa cự phong. Càng quỷ dị hơn là, tòa cự phong này còn tại trưởng thành, sợ là muốn đem toàn bộ màn trời đâm xuyên mới bằng lòng bỏ qua. Chư quân chi đạo, mỗi người mỗi vẻ. Quét mắt bốn phía một chút, Trần Thanh Nguyên thoải mái nhìn xem ở đây đế quân bản nguyên đạo vận, thi triển vạn tượng mệnh luân bí điển, có thể làm chính mình nhìn càng thêm rõ ràng, tầm tâm luận ra, thẳng tới hạch tâm. Chương 2455, lão lục bình thường phát huy. Chương 2455, lão lục bình thường phát huy. Nơi đây đối với Trần Thanh Nguyên mà nói, không thua gì nhân gian tiên cảnh. Quan sát chư đế chi đạo, không trở ngại chút nào, sao mà vinh hạnh. Ở đây đế quân bị Trần Thanh Nguyên nhìn chằm chằm một chút, toàn thân khó chịu. Loại cảm giác này rất khó miêu tả, hơi xấu hổ, phản phất thở thiếu thời ở trong nước chơi bùa, có người tại trên bờ quang minh chính đại tìm hiểu. Mặc kệ chính mình làm sao trốn tránh, đều giấu không được, hoàn toàn bại lộ cho người khác trong mắt. Chư đế lẫn nhau dò xét thời điểm, cần thời gian nhất định mới có thể khám phá trùng điệp đế văn, nhìn thấy bản nguyên. Trần Thanh Nguyên không giống với, hắn một ánh mắt quan tới, trực tiếp xuyên thấu vạn trượng trở ngại, trong nháy mắt đem bản nguyên chi đạo quy tắc vận chuyển thu vào đáy mắt. Ánh mắt của hắn rất sắc bén. Rất nhiều người sinh ra một loại toàn thân trần trụi cảm giác, tại Trần Thanh Nguyên trước mặt không có bí mật gì để nói. Hắn muốn làm gì? Nếu như thời khắc chú ý Trần Thanh Nguyên người, có thể nhạy cảm phát hiện một việc. Trần Thanh Nguyên ánh mắt sẽ không một mực dừng lại tại người nào đó trên thân, nhiều nhất nửa canh giờ, sau đó liền rời về phía người khác. Lấy loại phương thức này, Trần Thanh Nguyên sẽ tại nơi trốn có người đều nhìn một lần. Thời gian ngắn như vậy, tóm lại không có khả năng đem chúng ta chi đạo tìm hiểu thấu đáo đi. Một vị nào đó đế quân không tin Trần Thanh Nguyên có thể làm được điểm này, không thực tế. Đây cũng không phải là tu hành chi đạo nhập môn sổ tay, mà là một thời đại đứng đầu nhất cực đạo chi thuật. Đế đạo bản nguyên quy tắc, dung hợp một phương đại thiên thế giới trật tự chi lực, ảo diệu vô tận, vượt qua thế nhân tưởng tượng. Có thể bị đại ca của ta nhìn chúng một chút, là vinh hạnh của các ngươi. Nghe người khác tiếng nghị luận, Lục Hàn Sinh cầm quạt xếp, cổ tay nhẹ nhàng lay động, mở ra bình thường phát huy. Những ngày này, Lục Hàn Sinh một mực thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chỗ này không phải là của mình địa bàn, còn có đông đảo đồng đạo tồn tại, khiêm tốn một chút mà tương đối phù hợp, bất trêu chọc một chút phiền phức. Nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng chờ đến Trần Thanh Nguyên xuất hiện. Thế là, Lục Hàn Sinh không còn khắc chế, lãnh mâu quét một vòng đám người, một mặt tiêu căng, rất có một cỗ bệ nghệ vạn cổ tư thái vô địch, chớ có lấy thế tục lẽ thường đến phỏng đoán đại ca của ta phong cách hành sự. Các ngươi lần này đi Thần Châu, đến cuối cùng khẳng định đụng vào không được trường sinh tiên đạo, nhưng có thể khoảng cách gần mắt thấy đến đại ca của ta anh tư, cũng coi là chuyến đi này không tệ, đáng giá cao hứng. Đến từ các đại giới vực mà hỏi chí tôn, sao lại nghe không được Lục Hàn Sinh lời nói này, toàn bộ nhìn chăm chú tới, sắc mặt tuấn lãnh, hiển nhiên không cao hứng lắm. Lục Hàn Sinh rõ ràng dung mạo rất khá, làm sao biểu hiện được mười phần mượn, nhất là cái miệng này, rất là cần ăn đòn. Nhìn ta như vậy làm gì, muốn làm nữa? Hắn ở trong đám người, tinh chuẩn tìm được một vị tương đối biết đánh nhau tồn tại, ánh mắt như ngừng lại một tôn uy thế cường đại đế quân trên thân, âm thanh lạnh lùng nói: "Người kia cưỡi một tấc chiến mã, người khoác trọng giáp, uy phong lẫm liệt. Và ngươi, ngăn không được ta ba chiêu." Cưỡi tử linh chiến mã nam tử mặc khôi giáp, cầm trong tay trường giáo, hung uy hiển hách, không có đem Lục Hàn Sinh coi ra gì. "Ta không tin, có gan ngươi đi thử một chút ta." Luận một mép, Lục Hàn Sinh đời này còn không có phục qua ai. Hắn thuận thanh âm mà đến phương hướng, lập tức cùng chiến giáp nam tử đối mặt lên, mặc dù biết được chính mình không bằng đối phương, nhưng không sợ chút nào, mở miệng khiêu khích: "Ngươi nếu là nói lời như vậy nữa, coi chừng khó giữ được tính mạng." Chiến giáp nam tử nét mặt đầy vẻ giận dữ, cảnh cáo nói: "Nói dọa ai không biết?" Lục Hàn Sinh châm chọc đạo: "Làm càn." Chiến giáp nam tử sắc mặt khó coi, lớn tiếng quát lớn. Thực lực của hắn rất mạnh, khoảng cách đế đạo đỉnh phong chỉ kém cách xa một bước. Mới vừa vào cục thời điểm, hắn còn muốn trực tiếp giết tới vị trí hạch tâm, làm sao hiện thực tương đối tàn khốc, không thể thành công. Chiến giáp nam tử cùng cô độc làm bạn, tính tình nóng nảy, cái nào chịu được khiêu khích như vậy, tay cầm trường giáo, đem toàn thân hung uy tụ làm một điểm, hung hăng hướng về phía trước đâm một cái. Ầm ầm. Hắn vị trí đạo đài cấm chế run lên bần bật. Xoẹt, ngay sau đó, mặt này cấm chế ngạnh sinh sinh bị hắn xé rách ra một đường vết rách. Sau đó, hắn ngồi cưỡi lấy chiến mã, hướng phía Lục Hàn Sinh trùng sát mà đến. Nhìn đối phương nhanh chóng tới gần, Lục Hàn Sinh nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lòng thầm hô, gia hỏa này cũng quá dữ dội đi. Nếu là thật cùng đối thủ chính diện đọ sức, kết quả không cần nhiều lời, Lục Hàn Sinh khẳng định sẽ bị bạo truy, tính mệnh đáng lo. Lão đại, đứng trước bực này tình huống, Lục Hàn Sinh chỉ có một cái biện pháp. Quay người nhìn phía ngay tại lĩnh hội chư đế chi đạo Trần Thanh Nguyên, lớn tiếng kêu gọi, ánh mắt mang theo một vẻ khẩn trương, ngựa khí hơi có vẻ bội vàng. Lão Lục thực sự là ai? Vừa rồi Lục Hàn Sinh lời nói kia, không có sử dụng bất kỳ che lấp chi thuật, thoải mái nói ra, rõ ràng là muốn cho tất cả mọi người nghe được. Thân ở nơi đây Trần Thanh Nguyên, sao lại không nghe thấy? Có sao nói vậy, Lục Hàn Sinh rất có thể hấp dẫn cửu hận. Kết thủ phương diện này, số 1. Năm đó nếu không phải Trần Thanh Nguyên lòng dạ rộng lớn, động ý tài chi tâm, đã sớm một bàn tay đem hắn chụp chết, sao có thể để hắn nhảy nhót đến bây giờ. Xoẹt. Trần Thanh Nguyên không nhanh không chậm, đưa tay nhấn một ngón tay. Một cái huyền chỉ, xuyên qua hư không, cho đến Lục Hàn Sinh vị trí chỗ ở, vừa lúc ngăn trở chiến giáp nam tử tiến công. Phanh. Phanh. Chiến giáp nam tử đã tụ ra một đạo phi thường đáng sợ sát uy, khóa chặt lại Lục Hàn Sinh mục tiêu này, rõ ràng là muốn hạ tử thủ. Dù là có đạo đài cấm chế ngăn cản, cũng muốn làm như vậy. Thế nhưng là, Trần Thanh Nguyên xuất thủ quá nhiều, khiến cho chiến giáp nam tử nhấc lên trường giáo tiến hành chống cự, trùng sát mà đến uy thế như vậy tiêu tán. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, ngắn ngủi rời đi đạo đài phạm vi cũng không phải là việc khó. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chiến giáp nam tử một đường giết tới vị trí hạch tâm. Làm sao làm việc thất bại, lúc này mới trung thực đợi tại trên đạo đài, nghĩ biện pháp tăng tiến thực lực bản thân, chậm chậm lưu toan. Tự thân bình yên vô sự, Lục Hàn Sinh khỏe môi dương lên, nhìn thẳng ngay phía trước cách đó không xa chiến giáp nam tử, khinh thường nói, liền ngươi này một ít năng lực, còn muốn ra tay với ta, không biết trời cao đất rộng. Trần Thanh Nguyên, Diệp Lưu Quân, Dung Triệt, Cố Không bọn người, lao lù, lại bắt đầu. Mặt mũi tràn đầy xúc giác Thẩm Vô Vân, biểu lộ tương đương bất đắc dĩ, lại có một loại không hiểu thoải mái cảm giác, dù sao bị khinh bỉ cũng không phải chính mình, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chiến giáp nam tử chưa từng nhận qua bực này nhục nhã, sắc mặt tâm trầm, giận không kèm được, làm sao dám như vậy nhục ta? Muốn chết. Nói xong, chiến giáp nam tử nắm chặt trường giáo, chuẩn bị lần nữa thẳng hướng Lục Hàn Sinh, nhất định phải đem nó tháo thành tăng khối, mới có thể dập tắt lửa giận trong lòng. Ngay trước đại ca của ta mặt, lại dám động thủ với ta, ngươi đây là xem thường đại ca của ta à? Lục Hàn Sinh khép lại trong tay quạt xếp, một tay đặt sau lưng, một tay cầm phiến chỉ vào chiến giáp nam tử, lớn tiếng nói: đến cùng ai là đại ca? Trần Thanh Nguyên trên khuôn mặt toát ra mấy đầu hắc tuyến, đột nhiên hối hận cùng Lục Hàn Sinh kết làm huynh đệ. Náo ra tới động tĩnh cũng nhỏ, chư đế tất cả đều trông lại. Một trận trò hay sắp phát sinh, mặc cho ai đều muốn nhòm lên vài lần. Chương 2456, hoặc là quỳ, hoặc là chết. Chương 2456, hoặc là quỳ, hoặc là chết. Vẹn vẹn từ khí thế để phán đoán, liền có thể biết chiến giáp nam tử không phải bình thường đế quân. Mặc dù Trần Thanh Nguyên bày ra thiên phú rất đáng sợ, nhưng còn không đến mức đạt tới có thể cùng chiến giáp nam tử so đấu độ cao đi. Chuyện ngoại giới phát sinh tình, bước vào ván cờ những người này căn bản không biết. Nếu là bọn họ biết Trần Thanh Nguyên có thể chọi cứng đỉnh phong đại đế toàn lực một chiêu, nỗi lòng tất nhiên không gì sánh được phức tạp, trong nhân thế tử ngữ căn bản là không có cách miêu tả, quá không hợp thói thường, phá vỡ nhận biết. Bọn hắn sẽ đánh đứng lên sao? Đám người rất quan tâm điểm này, biểu lộ nghiêm túc, hơi có chờ mong. Dù sao việc này không có quan hệ gì với bọn họ, ở sâu trong nội tâm đương nhiên là hy vọng Trần Thanh Nguyên cùng chiến giáp nam tử chăm chú tranh đấu một trận. Có sao nói vậy, gia hỏa kia nói chuyện thật khó nghe. Cương giả nào đó chỉ một chút Lục Hàn Sinh, ánh mắt tấm lãnh, mười phần không thích. Ta xem người này kiếm đạo thông thần, là một tôn khó lường kiếm đế. Bằng vào ta chi năng, không phải là đối thủ của hắn. Có người cẩn thận suy tư một chút, ném trừ phương diện khác không để cập tới, vẹn vẹn từ thực lực xuất phát, thừa nhận mình quả thật không so được Lục Hàn Sinh. Mặc dù Lục Hàn Sinh gây phiền toái, nhưng hắn một chút đều không hoảng hốt. Ai bảo hắn phía sau có người, căn bản không mang theo sợ. Nếu như Trần Thanh Nguyên chịu không được, cùng lắm thì hai huynh đệ cùng một chỗ xong đời. Bất quá, Lục Hàn Sinh tin tưởng nhà mình đại ca năng lực, đối thủ trước mắt mặc dù không phải phế vật, nhưng cũng kiên quyết ngăn không được nhà mình đại ca tiến lên bước chân. Ta bị huynh đệ này nói chuyện có nghe, đạo hữu chớ có để ở trong lòng, còn xin bất giận. Trần Thanh Nguyên không chiếm lý, mở miệng tạ lỗi. Ta là người giảng đạo lý, dĩ hòa vi quý. Nhiều như vậy đế đạo quy tắc bản nguyên hiện ra ở trước mắt, Trần Thanh Nguyên không đáng lấy chém giết phương thức tới tu hành ngộ đạo. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên khiêm tốn tư thái, tại mọi người xem ra lại là kiêng kỵ khiếp đảm hành vi, thầm nghĩ, xem ra Trần Thanh Nguyên tự biết không bằng, bắt đầu sinh phái ý. Nhưng phàm là tư duy của người bình thường phương thức, đều là suy đoán như vậy. Phát sinh xung đột đằng sau, trước mặt nhiều người như vậy chủ động lấy lòng, cũng không phải một loại chuyện tốt. Trần Thanh Nguyên thiên phú mặc dù nghịch thiên, cổ kim khó kiếm người thứ hai, nhưng cuối cùng không có thể hỏi đạo đăng đế, đáng tiếc à. Kỳ thật, Trần Thanh Nguyên năng lực đã đầy đủ mạnh. Chỉ đổ thừa bằng hữu của hắn nói năng lô mãng, không phải vậy nào có trận này tai họa. Coi như không có người này phách lối ngôn luận, chẳng lẽ nơi đây sẽ một mực duy trì lấy an tĩnh sao? Một đám đại đế tề tụ nơi này, tạm thời không mò ra ván cờ bên trong tình huống cụ thể, coi chừng đề phòng, không dám tùy tiện làm việc. Theo thời gian trôi qua, cân bằng này tóm lại sẽ bị đánh vỡ. Bất quá, bởi vì Lục Hàn Sinh bình thường phát huy, để cục diện sớm mất cân bằng. Không có chuyện trêu chọc Trần huynh làm gì, thật sự là tự tìm phiền phức. Số người cực ít tương đối thấy rõ ràng, cũng không phải là Trần Thanh Nguyên không địch lại yếu thế. Có mấy vị đế quân là phía sau cùng bước vào bán cờ, bọn hắn chứng kiến Trần Thanh Nguyên phong thái vô thượng, biết rõ hắn thực lực đáng sợ đến cỡ nào, khuyên bảo chính mình không thể đắc tội. Bọn hắn không có đem chuyện ngoại giới phát sinh tình nói ra, không có nghĩa vụ này. Còn nữa, coi như bọn hắn nói, cũng có rất nhiều người không muốn tin tưởng. lấy chuẩn đế chi cảnh cùng đỉnh phong đại đế chống lại, đây cũng không phải là vượt qua thế tục lẽ thường vấn đề. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể tin tưởng trên đời sẽ có người như vậy? Ta luôn cảm giác Trần huynh là tại bày ra địch lấy yếu, nếu như đối phương hùng hổ dọa người, sau đó liền có thể lấy chính đáng lý do độc thủ. Một vị trí nào đó, toàn thân không có một tấc huyết nhục Công Tôn Đình, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu như câu nói này bị Diệp Lưu Quân bọn người nghe được nhất định là phi thường đồng ý, biểu thị cảm giác của ngươi cũng không có sai, tương đương chính xác. Lấy Trần Thanh Nguyên xấu bụng tính cách, xác suất lớn là loại ý nghĩ này. Lui 10. Không 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 bước tới nói, chiến giáp nam tử nếu là dàn xếp ổn thỏa trận chiến này liền có thể tránh cho, Trần Thanh Nguyên không cần xuất thủ, cũng coi là bất đi sự tình. Cho nên, mặc kệ đánh hay là không đánh, Trần Thanh Nguyên đều không ăn thua thiệt. Chư đế ngắm nhìn cảnh tượng này, chờ mong đến tiếp sau phát triển. Để hắn quỳ xuống đến xin lỗi, ta có thể tha thứ tội lỗi của hắn. Chiến giáp nam tử tức giận không tiêu tan, ngồi cưỡi lấy cao lớn uy mãnh tử linh chiến mã, tay phải dẫn theo trường sóc chỉ một chút Lục Hàn Sinh, lưu luyến không buông tha. Xin lỗi có thể, quỳ xuống đến liền không có cần thiết này đi. Trần Thanh Nguyên thương lượng, có thể bước vào trường sinh đạo của người, đều là trấn áp một thời đại chứng đạo chí tôn. Bọn hắn có thể đứng đấy chết, nhưng không tồn tại quỳ mà sống. Nếu quả thật có vị đại đế nào vì mạng sống mà quỳ xuống cầu xin tha thứ, hẳn là đạo tâm phá toái, đã mất đi chân ngã, so tử vong còn muốn thật đáng buồn. Hoặc là quỳ xuống, hoặc là chết. Chiến giáp nam tử căm tức nhìn Lục Hàn Sinh, không chịu nhượng bộ, nghiêm nghị quát lớn. Nói như thế, chúng ta không có đàm luận lạc. Trần Thanh Nguyên thu hồi trên mặt mỉm cười, biểu lộ dần dần nghiêm túc. Chúng ta vốn không có biết, có chuyện gì đang nói. Huống hồ, gia hỏa này đối với ngươi như vậy sủng kính, ta rất ngạc nhiên ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng. Mới đầu, chiến giáp nam tử mục tiêu rất đơn giản, giết Lục Hàn Sinh. Về sau bị Trần Thanh Nguyên một chỉ hóa giải, cái này khiến hắn sinh ra tâm tư khác. Một trận chiến, phân cao thấp. Chiến giáp nam tử vượt qua không gì sánh được xa xôi hỗn loạn giới biển, đi vào Thần Châu cũng không phải vì làm cái quần chúng, mà là hướng tới ngọn núi cao hơn. Hắn tại Trần Thanh Nguyên trên thân ngửi được một tia cường giả khí tức, muốn cùng đánh một trận, đã có thể cho hạ giận, lại có thể ma luyện tự thân chi đạo. Trần Thanh Nguyên bất đắc dĩ nói, cần gì chứ? Ngươi sợ? Chiến giáp nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Đó cũng không phải, là cảm thấy không có cần thiết này. Nói thật, con người của ta ưa thích kết giao bằng hữu, nếu không có bị bất đắc dĩ, không muốn cùng người khác kết thù. Trần Thanh Nguyên nói ra ý nghĩ trong lòng. Bằng hữu, không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có thực lực bản thân mới là trên thế giới này trọng yếu nhất đồ vật. Không biết là như thế nào kinh lịch, để chiến giáp nam tử chỉ nguyện tín nhiệm trong tay trường sóc cùng dưới hông chiến mã. Mặc dù quan niệm của chúng ta khác biệt, nhưng ta tôn trọng ngươi. Trần Thanh Nguyên nghiêm túc nói. Không cần nhiều lời, nếu không dám chiến, vậy liền lăn đến một bên rụt lại, chớ có trở ngại bản tọa. Chiến giáp nam tử đằng đằng sát khí. Đối phương đều nói như vậy, Trần Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không tiếp tục đang ngồi, chậm chạp đứng dậy, chuẩn bị xuất thủ. Đứng thẳng thân thể, mắt nhìn phía trước. Xem ở thực lực đối phương không tầm thường phân thượng, Trần Thanh Nguyên hỏi một tiếng, ngươi tên là gì? Trầm ngâm một hồi, chiến giáp nam tử nói ra tục danh, Hạ Lăng Hiên. Chỉ bằng Trần Thanh Nguyên vừa rồi một chỉ hóa giải, liền đủ để cho chiến giáp nam tử trịnh trọng đối đãi. Đơn giản tới nói, Trần Thanh Nguyên có tư cách biết được tên của mình. Hạ Lăng Hiên một mặt lạnh nhạt, nghĩ như vậy, ngươi là muốn đơn giản luận bàn một chút, hay là muốn chia ra thắng bại? Trần Thanh Nguyên mặt ngó về phía Hạ Lăng Hiên, chậm rãi hướng về phía trước, mặt không biểu tình, há mồm thổ tức. Chỉ có bên thắng mới có thể còn sống. Hạ Lăng Hiên ý chí kiên quyết. Tốt. Cùng Hạ Lăng Hiên thật sâu liếc nhau một cái, Trần Thanh Nguyên từ đó nhìn thấy đối phương cái kia không thể lay động ý chí. Chương 2457, đây không có khả năng. Chương 2457, đây không có khả năng. Để tỏ lòng tôn trọng, Trần Thanh Nguyên tự nhiên đáp ứng. Ánh mắt của mọi người hội tụ ở Trần Thanh Nguyên, rất nhiều người trong lòng tung ra một vấn đề, hắn có thể đi ra đạo đài cấm chế huyền giới sao? Nếu là Trần Thanh Nguyên liền nói đài cấm chế đều phá giải không được, căn bản chưa nói tới cùng Hạ Lăng Hiên chính diện một trận chiến. Rất nhiều người có vẻ như không để ý đến một việc, vừa rồi Trần Thanh Nguyên có thể một chỉ phá giải Hạ Lăng Hiên rào rạt như thế, nếu như phát sinh đi không xuất đạo đài cấm chế hình ảnh, đó mới là tương đối không bình thường. Quyết định một trận chiến, Trần Thanh Nguyên không nói thêm lời một chữ. Hắn đứng dậy đằng sau, chậm rãi hướng về Hạ Lăng Hiên mà đi. Trần Thanh Nguyên sắp đi chí đạo đài biên giới cấm chế, rất nhiều người tập trung tinh thần, muốn biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Một ít người dự đoán lấy Trần Thanh Nguyên sẽ bị cấm chế kết giới trở ngại, hình ảnh như vậy cũng không xuất hiện. Sự thật tình huống rung động lòng người. Mắt thấy Trần Thanh Nguyên liền muốn đến đạo đài biên giới chỗ thời điểm, nơi đây cấm chế thế mà tự chủ mở ra. Căn bản không cần Trần Thanh Nguyên có động tác gì, chính là đơn giản như vậy. Cái này vì cái gì a? Thấy vậy hình ảnh, một ít đế quân lý giải không được, phát ra một đạo kinh ngạc thanh âm. Đạo đài cấm chế quy tắc chỉ có thể khóa lại đế đạo trung hậu kỳ tồn tại, bản ý là để bọn hắn dốc lòng tu luyện, thực lực có chỗ tinh tiến mới tốt xung làm đỉnh tiêm tồn tại đá cây chân. Lấy Trần Thanh Nguyên chân thực chiến lực, tương đương với nửa bước đỉnh phong đại đế. Bốn phía cấm chế biên giới, đương nhiên sẽ không đem nó phong tỏa. Chỉ cần hắn nguyện ý, những quy tắc này liền sẽ tự chủ tản ra. Bất quá, hắn còn không có cách nào tới gần trường sinh ván cờ vị trí hạch tâm. Đắc. Ngay trước mặt mọi người, Trần Thanh Nguyên hời hợt rời đi đạo đài, dẫm tại quy tắc trên hư không, mỗi một bước rơi xuống, chắc chắn sinh ra một gốc đường kính một trượng đại đạo thanh liên. Hào quang nhu bận, vờn quanh tại quanh thân. Đôi mắt đóng mở, tinh thần sinh diệt. Đạo uy vô cùng mênh mông, vận sức chờ phát động. Mỗi khi hắn đặt chân thời khắc, vạn giới chí tôn trong lòng liền có một tia rung động. Trong thoáng chốc, bọn hắn nhìn thấy một tòa cuốn lấy nhau vạn đạo quy tắc cự phong, xé rách màn trời, giáng lâm trần thế. Tòa cự phong này không đáp xuất hiện ở nhân gian, nhưng hắn hết lần này tới lần khác hiện hiện. vạn giới vũ trụ căn bản trật tự không cách nào ước thúc tòa cự phong này. Đây là một cái khác loại, vượt ra khỏi thế tục quy tắc cực hạn. Có lẽ tiếp qua không lâu, cự phong còn có thể tiến một bước trưởng thành, siêu thoát vũ trụ, đạt tới thế nhân không thể chạm đến độ cao. Áp lực lớn nhất người, không ai qua được Hạ Lăng Hiên. Hắn trực diện lấy Trần Thanh Nguyên thả ra mênh mông đạo uy, trong tay trường giáo hơi run rẩy, trái tim không khỏi kịch liệt chấn động. Cảm thụ được cỗ uy thế này, hắn liền hiểu được Trần Thanh Nguyên là một tôn thực lực cực mạnh đối thủ, không thể có mảy may chủ quan, ổn thỏa toàn lực ứng phó, hét to một tiếng, đến. Thét dài thời khắc, Hạ Lăng Hiên ngồi cưỡi lấy chiến mã, hướng về Trần Thanh Nguyên trùng sát mà đến. Móng ngựa đạp mạnh, vượt qua hư không trăm vạn dặm. Trong tay hắn nắm chặt trường giáo, nổ bắn ra vô lượng hung quang. Hắn biết rõ đối thủ không tầm thường, căn bản không cần đến thăm dò. Vừa lên đến chính là át chủ bài sát chiêu, xuyên thủng phía trước trời cao, trong nháy mắt đã tới Trần Thanh Nguyên mặt. Thế như trẻ tre, rất có một cỗ muốn đem Trần Thanh Nguyên đầu đâm thành phấn vụn tư thế. Trần Thanh Nguyên trên bờ vai thanh đồng cổ trùng, vẫn như cũng là tiểu xảo linh lung dáng vẻ, mười phần an tĩnh, không có ngưng kết ra phòng hộ về lần giới. Dạng này phiền toái nhỏ, còn không đến mức để thanh đồng cổ trùng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đông. Đối mặt với sát ý bừng bừng Hạ Lăng Hiên, Trần Thanh Nguyên mặt không đổi sắc, chỉ là vươn một đầu ngón tay, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Không có cái gì loẹt loẹt huyền diệu đạo mang, cũng không vận dụng bất luận cái gì cực đạo bí thuật. Vẹn vẹn lấy nhục thân chi lực, đối kháng Hạ Lăng Hiên nén giận một kích. Chỉ ngón trỏ, với lúc chống đỡ tại trường giáo mũi nhọn. Trần Thanh Nguyên đứng tại chỗ bất động, phong khinh vân đạm. Căn này ngón trỏ đem toàn bộ hung uy ngăn cản lại, chỉ là đầu ngón tay nát phá một chút ra, ngay cả huyết tấn cũng không xuất hiện. Điều đó không có khả năng. Giấu trong lòng tất yếu cùng đối phương đại chiến một trận tâm thái, Hạ Lăng Hiên phát hiện chính mình tức giận một kích thế mà bị Trần Thanh Nguyên dễ dàng như vậy tiếp nhận. Càng quỷ dị hơn là, Hạ Lăng Hiên không có cách nào cảm thấy được một tia pháp tắc ba động, ý vị này Trần Thanh Nguyên chưa từng vận dụng bí thuật cấm pháp, mà là lấy đơn giản nhất nhục thân độ cứng để chống đỡ. Đối với cái này, Hạ Lăng Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin. Hắn có thể tiếp nhận Trần Thanh Nguyên lấy chuẩn đế chi cảnh sánh vai đại đế, lại không tiếp thụ được Trần Thanh Nguyên có được bực này chiến lược kinh khủng, càn khôn điên đảo, vạn đạo thất sắc. Những người khác nhìn thấy một màn này, tuy có kinh ngạc, nhưng tạm thời trải nghiệm không đến Hạ Lăng Hiên tâm tình. Chỉ có bản thân cảm thụ mới có thể hiểu Trần Thanh Nguyên đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Cường độ cũng không tệ lắm. Trần Thanh Nguyên lấy một thượng vị giả tư thái, đối với Hạ Lăng Hiên tiến hành một cái đánh giá. Nghe Trần Thanh Nguyên cái này bình thản ngữ khí, đối với Hạ Lăng Hiên mà nói tương đương chói tai. Hắn không tin. Không tin trên thế giới này sẽ có yêu nghiệt dạng này. Hoặc là đối phương thi triển một loại nào đó không thể tầm thường so sánh bí thuật cấm kỵ, chính mình không cách nào cảm giác. Hoặc là đối phương không phải chuẩn đế chi cảnh tu vi, hết thảy đều là giả. Tóm lại, Hạ Lăng Hiên nhất định phải ổn định tâm cảnh của mình, vì thế bản thân lựa gạn, giữ vững tỉnh táo. Ngươi nhất định là thi triển một loại nào đó không muốn người biết thủ đoạn đặc thù. Hạ Lăng Hiên không ngừng ra chỉ lấy lực lượng, từ đầu đến cuối không có thể làm cho Trần Thanh Nguyên lui lại nửa bước, thậm chí đâm không phá nó ngón tay ra. Suy, bất đắc dĩ, Hạ Lăng Hiên đành phải thu hồi trường giáo. Bất quá, hắn không muốn lấy dừng tay, càng sẽ không quay người rời đi, chính là kiên định tự thân ý chí, điều động toàn thân đế uy ra lại một kích. Trường Hồng, lần này Hạ Lăng Hiên đã không còn một tia giữ lại. Tử Linh chiến mã móng trước nhất không mà lên, ngửa đầu gào thét. Hạ Lăng Hiên hai tay cầm giáo, đột nhiên nâng quá đỉnh đầu, gần như chỉ ở trong nháy mắt xúc thế hoàn tất, đem toàn thân đế uy quán thâu đi vào, hung hăng đánh tới hướng Trần Thanh Nguyên. Hàng rào hư không sụp đổ, pháp tác chi hải điên cuồng gào thét. Đến từ Hạ Lăng Hiên trên người cực đạo hung uy, tựa như quần quần dòng lũ, che mất giao chiến chi địa, muốn đem Trần Thanh Nguyên thôn phệ hầu như không còn. Trần Thanh Nguyên sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, khá bình tĩnh. Đợi đến Hạ Lăng Hiên xuất thủ đằng sau, Trần Thanh Nguyên lúc này mới tiến hành chống cự. Không có sử dụng tím quân kiếm, cũng không có xuất ra mặt khác cực hạn chi khí. Trần Thanh Nguyên chỉ là giơ lên tay phải, vồ một cái về phía trên. Bành, bành đông, keng. Tay phải dùng sức một chảo, đem nện xuống tới trường giáo một mực giữ tại lòng bàn tay. Cái này dù sao cũng là Hạ Lăng Hiên sát chiêu mạnh nhất, để Trần Thanh Nguyên nửa người trên có chút trầm xuống, nhưng hai chân lù lù bất động. Đồng thời, Trần Thanh Nguyên nâng quá đỉnh đầu cánh tay cũng khẽ run mấy cái, sau đó bình tĩnh lại. Hạ Lăng Hiên khủng bố đế uy đều đặt ở Trần Thanh Nguyên trên thân, muốn để hắn rơi xuống minh nguyên, vạn kiếp bất phục. Hiện thực cũng không phải là như vậy, Hạ Lăng Hiên mạnh nhất một kích, căn bản không thể đè Trần Thanh Nguyên trấn áp. Đây cũng không phải Trần Thanh Nguyên cố ý khinh thị nhục nhã, mà là muốn mượn này đoán thể. Thực lực của đối phương rất không tệ, đã có thể làm cho Trần Thanh Nguyên ma luyện đạo thể, cũng sẽ không xuất hiện thường tới căn bản phong hiểm. Chương 2458, tử chiến. Chương 2458, tử chiến. Đây là Hạ Lăng Hiên dốc hết thể đại sát chiêu, Trần Thanh Nguyên chỉ dựa vào một trường chống cự, làm không được vô hại hóa giải, lòng bàn tay huyết đục bị bốc hơi mất rồi, bạch cốt rất lạnh, kinh dị dọa người. Nếu là tinh tế quan sát, có thể thấy được Trần Thanh Nguyên trần trụi đi ra bàn tay bạch cốt, trên đó là cấn lấy phức tạp huyền ảo phù văn, phóng thích ra siêu thoát thế tục bành trướng đạo uy. Hạ Lăng Hiên sát phạt đế uy, thông qua cánh tay lan tràn đến nhục thân các nơi. Nói nói cảm giác trong nháy mắt đánh tới, Trần Thanh Nguyên lại không phát ra một đạo tiếng kêu rên, mặt không biểu tình, ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Loại trình độ này cảm giác đau, xa xa không đạt được Trần Thanh Nguyên mức cực hạn có thể chịu được. Thường tụ lấy Hạ Lăng Hiên quy tắc tạo áp lực, luân hồi đạo thể xuất hiện biến hóa vi diệu, bởi vì ngoại bộ áp lực mà hơi co tăng lên, càng chắc chắn hơn, đã vượt qua từ xưa đến nay rất nhiều đế binh. Mấy tức sau, Hạ Lăng Hiên khí thế đột nhiên đại giảm. Thi triển chiêu này, hao hết trong cơ thể hắn cực đạo linh lực. Không có khả năng, không có khả năng, không. Hạ Lăng Hiên nhìn Trần Thanh Nguyên thụ thương bàn tay, đã mất ban sơ uy phong lẫm liệt, chỉ còn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật này, càng không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm. Đốt. Đợi cho đối phương uy thế đều tán đi đằng sau, Trần Thanh Nguyên trong nháy mắt một chút, đem treo ở phía trên trường sóc đẩy ra, khiến cho Hạ Lăng Hiên lui về sau mấy bước. Ngắn ngủi mấy hơi thở, không có ngoại lực quấy nhiễu, Trần Thanh Nguyên thụ thường cái tay này khôi phục như lúc ban đầu, không có để lại bất kỳ thai hoàng ẩm. Vốn là bị chấn nhiếp Hạ Lăng Hiên, nhìn thấy Trần Thanh Nguyên kinh người tốc độ khôi phục, biểu lộ lại là biến đổi, nỗi lòng lộn xộn, khó mà diễn tả bằng lời. Còn có thủ đoạn sao? Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú lên ngay phía trước đối thủ, lãnh đạm hỏi thăm. Hạ Lăng Hiên có chút há hốc miệng ra, muốn nói lại thôi, nhẹ không ra một chữ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, con mắt tràn đầy tơ máu, thời khắc này suy nghĩ phi thường hỗn loạn, không biết nên nói cái gì. Ở đây đế quân mắt thấy trận chiến này, đều là tâm thần rung động, khó mà giữ vững bình tĩnh. Cùng nói đây là một trận chiến đấu, không bằng nói là Trần Thanh Nguyên đơn phương chơi bừa. Đám người thấy rất rõ ràng, Hạ Lăng Hiên tình huống trước mắt tương đối hỏng bét, khí tức hỗn loạn, huyền lực khô kiệt. Trái lại Trần Thanh Nguyên vẫn còn cường thịnh trạng thái, đến bây giờ còn không có đường đường chính chính động thủ một lần, dễ như trở bàn tay liền hóa giải mất Hạ Lăng Hiên thế công. Ta không nhìn lầm đi. Nguyên lai tưởng rằng là một trận kinh tâm động phách chém giết, không ngờ đơn giản như vậy. Tại rất nhiều đế quân phỏng đoán bên trong, người thắng trận nên là Hạ Lăng Hiên. Dù sao, Hạ Lăng Hiên bày ra đế đạo uy áp tương đương cường hãn, khoảng cách đỉnh phong chi cảnh chỉ kém cách xa một bước. Thế nhưng là, một bước này khoảng cách, giống như một đạo lệch trời, để Hạ Lăng Hiên hao hết suốt đời tâm huyết cũng vượt không qua đi. Lão đại thực lực, hơn xa lúc trước. Lục Hàn Sinh liền tại phụ cận, thấy nhất thanh nhị sở. Không tự chủ được, hắn nhớ tới cùng Trần Thanh Nguyên lần đầu gặp mặt chẳng cảnh, lúc này mới qua bao nhiêu năm à, Trần Thanh Nguyên thế mà phát triển đến một bước này, chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền có thể ép tới Hạ Lăng Hiên nhân vật như vậy thở không nổi, thật sự là quá khoa trương. Thật không hợp thói thường a. Cho dù là hết sức quen thuộc Trần Thanh Nguyên đám người kia, cũng bị một màn này cho rung động đến không thể tưởng tượng nổi, thấp giọng kinh hô. Lại cho hắn một chút thời gian, không dám tưởng tượng hắn có thể đi đến như thế nào độ cao. Trừ đế tâm, như cùng ở tại trong cuồng phong bạo vũ chạy lấy tiểu phá thuyền, kịch liệt chập trùng, lúc nào cũng có thể bị một trận sóng lớn đập nát, từ đó rơi xuống biển sâu, bản thân hoài nghi, thậm chí chất vấn thế giới này. Giao chiến chỗ, Trần Thanh Nguyên lặng lặng nhìn chăm chú lên Hạ Lăng Hiên, cũng không trực tiếp xuất thủ đem nó trấn áp, cho đủ đối phương áp lực tâm lý. Có lẽ Trần Thanh Nguyên cố ý làm như vậy, giết người chu tâm. Có lẽ hắn muốn cho Hạ Lăng Hiên khôi phục một chút, mượn cơ hội này tiến một bước rèn luyện đạo thể. Chỉ cần Hạ Lăng Hiên không có bước vào đế đạo đỉnh phong, như vậy Trần Thanh Nguyên đứng ở thế bất bại, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Ngây ngốc trong một giây lát, Hạ Lăng Hiên ý thức về tới hiện thực. Tâm hắn như gương sáng, trước mắt sự tình cũng không phải là huyễn tượng, mặc kệ chính mình phải chăng có thể hiểu được, đều nhất định muốn đối mặt. Ngươi làm sao làm được? Hạ Lăng Hiên nghĩ mãi mà không rõ, muốn cầu được một đáp án, mắt đầy tơ máu, tiếng nói khàn giọng. Hắn dưới hông chiến mã buông phóng đầu, hiển nhiên là bị uy hiếp ở, không có tùy tiện chi ý, hiển thị rõ chán trường. Thiên phú đi. Trần Thanh Nguyên qua loa hồi phục, không muốn nhiều lời. Thiên phú như vậy, không nên xuất hiện trên thế giới này. Thông qua Trần Thanh Nguyên vừa rồi biểu hiện, Hạ Lăng Hiên biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Mặc dù như thế, hắn cũng thẳng sống lưng, không có cầu xin tha thứ dự định, càng sẽ không quay người thoát đi. Chính như hắn lúc trước lời nói kia, chỉ có bên thắng mới có thể còn sống. Lựa chọn thứ ba, căn bản không tồn tại. Có lẽ, ta tương đối là thủ. Trần Thanh Nguyên đạm mạc nói. Ngươi xác thực là thủ. Hạ Lăng Hiên không cho rằng Trần Thanh Nguyên là tại bản thân tội phồng, tương đương đồng ý nếu như ngay cả Trần Thanh Nguyên loại này vạn cổ thiên tiêu cũng không tính là thủ, như vậy trên đời này sợ là tìm không được người là thủ. Dứt lời, Hạ Lăng Hiên làm ra một cái quyết định. Nắm chặt đạo binh, tài chiến. Cho dù chết, hắn cũng muốn chết tại công kích trên đường. Hắn nhập đạo trước đó chính là Thế Tục Vương Triều một vị tiên phong đại tướng, tại trong một lần chiến đấu chết. Tính toán hắn mệnh không có đến tuyệt lộ, dưới chiến trường có một cái bí cảnh, là một vị nào đó đại tu hành giả nơi tọa hóa. Cường độ linh hồn của hắn viễn siêu thường nhân, bị bí cảnh quy tắc hấp thu, sau đó trải qua một loạt khó khăn chắc trở, tái tạo nhục thân, bước lên tu đạo lộ. Có thể là tử kỳ sắp tới, Hạ Lăng Hiên trước mắt xẹt qua một chút phi thường xa xưa mảnh vỡ ký ức, ngoan lệ ánh mắt lướt qua một vòng nhu tình, mơ hồ ấm áp hình ảnh nổi lên, thoáng qua tức thì. Hạ Lăng Hiên rất nhanh ổn định nỗi lòng, thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, trong nháy mắt quét dọn mất rồi trên người vẻ mệt mỏi, hùng uy lại nổi lên. Hắn biết rõ lấy thủ đoạn thông thường không có khả năng dung chuyển Trần Thanh Nguyên, chỉ có cực mệnh, có lẽ mới có thể tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Chỉ cần hắn có thể đánh bại Trần Thanh Nguyên, lợi dụng tốc độ nhanh nhất ngộ đạo tu hành, một khi đột phá, liền có thể đền bù tinh huyết sinh cơ tiêu hao. Loại phương thức này tương đối nguy hiểm, thành công xác suất sợ là chỉ có 1/100.000, thậm chí thấp hơn. Ngay cả như vậy, hắn cũng nhất định phải làm như vậy, bởi vì hắn không đường có thể đi. Giết! Hạ Lăng Hiên hét dài một tiếng, trường sóc nhắm ngay Trần Thanh Nguyên, không cần nghĩ ngợi, từ chính diện trùng sát mà đến. Vô số đế đạo quy tắc từ trên người hắn phun ra ngoài, sôi trào cuồng bạo. Vị diện lấy hắn nơi ở làm tâm điểm, như lưu ly giống như hướng về bốn phương tám hướng vỡ nát, không ngừng lan tràn, bao gồm vụ hải đại bộ phận khu vực. Ý chí của hắn không gì sánh được kiên quyết, dù chết không hối. Dành thời gian đạo khu toàn bộ tinh huyết cùng sinh cơ, chỉ vì buộc phát ra viễn siêu tự thân cực hạn một kích. Trường sóc đâm ra một sát na này ở giữa, Hạ Lăng Hiên phảng phất nhìn thấy đế đạo đỉnh phong một chỗ phong cảnh, trong đôi mắt lưu chuyển ra vượt qua tự thân cảnh giới một sợi quy tắc huyền văn. Chương 2459, hắn là một cái truyền kỳ. Chương 2459, hắn là một cái truyền kỳ đến hay lắm. Trần Thanh Nguyên ánh mắt có chút biến hóa, không phải kiêng kỵ cùng sợ sệt, mà là vẻ vui sướng. Có áp lực mới có thể để cho đạo thể đạt được rèn luyện. Tận đến giờ phút này, Trần Thanh Nguyên cũng không vận dụng bất kỳ binh khí, chỉ là đã vận hành lên đạo kinh, tay phải nắm tay, cùng cường địch đối diện một trận chiến. Quyền ra thời điểm, chư thiên oanh minh, một cỗ phảng phất có thể kết thúc vạn đạo tịch diệt khí tức từ Trần Thanh Nguyên thể nội tuôn ra, trong chớp mắt che mất chiến trường chi địa. Các loại pháp tướng hiện ra, đem thiên địa nứt vỡ, lệnh vạn đạo tránh lui. Nhất là Trần Thanh Nguyên tà nhãn dị cảnh, tựa như minh nguyên thôn vệ vũ trụ. Keng, Đông Long, một quyền đập vào đâm tới trường sóc phía trên, làm cho rung động, bộc phát ra chói tai tiếng rung, sóng âm bọc lấy vô tận sát ý, tàn phá bừa bãi bát phương. Hạ Lăng Hiên khàn cả giọng kêu gào, giống như đang phát tiết lấy đặt ở tâm tình sôi động, lại như là đau đớn có nhịp. À, ngắn ngủi một cái chớp mắt, Hạ Lăng Hiên tóc trắng, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn. Sinh mệnh lực của hắn nguyên bản giống như là một cái đựng đầy nước kiên cố thùng gỗ, bởi vì tự thân duyên cớ, đem thùng gỗ dưới đáy đâm ra một cái độc lớn, trong thùng gỗ nước rầm rầm chảy ra, lập tức liền thấy đáy. Da của hắn nhanh chóng khô cát, gầy trơ cả xương. Tinh khí thần của hắn đều bị trong tay sát phạt chi khí hút đi, thành một bộ thây khô. Ầm ầm. Trần Thanh Nguyên sử xuất luân hồi đạo thể toàn bộ uy thế, đã là biểu đạt đối với Hạ Lăng Hiên tôn trọng, cũng là vì thăm dò rõ ràng đạo thể cực hạn. Một quyền kinh thế, đánh sập vạn đạo hư không. Song phương chỉ là rằng có hai cái thời gian hô hấp, Hạ Lăng Hiên liền hiện lộ ra xu hướng suy tàn, chống đỡ không nổi, bắt đầu lui lại. Hắn móc giống bản nguyên tinh huyết, chỉ có thể ngắn ngủi phát huy ra tự thân cực hạn chi uy. Bây giờ sinh cơ hao hết, tự nhiên khiêng không nổi nữa. Xoẹt. Trần Thanh Nguyên chưa từng lưu tình, thuận thế tiến công. Quyền thế lăng lệ, đem ngăn tại phía trước trường sóc đánh lui tiếp lấy hướng phía Hạ Lăng Hiên ngực mà đi, thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay. Phanh. Sau một khắc, Hạ Lăng Hiên lồng ngực liền xuất hiện một cái để cho người ta kinh hãi huyết động. Ngũ tạng lục phủ tại trong khoảnh khắc bốc hơi mất rồi. Nửa người trên cùng nửa người dưới nương tựa một chút ra thịt kết nối với, bộ dáng thê thảm, không thể nhìn thẳng. Hạ Lăng Hiên dưới hông chiến mã, sớm tại trước một khắc liền phá toái thành hư vô. Mặc dù thân thể thủng trăm ngàn lỗ, hắn cũng vẫn như cũ duy trì đứng thẳng tư thế, tay phải nắm chặt trường sóc. Hắn nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Nguyên, con ngươi dần dần tan rã. Không cần Trần Thanh Nguyên tiến một bước động thủ, Hạ Lăng Hiên sinh mệnh liền đã đi đến cuối con đường. Thắng bại đã phân, đa tạ. Trần Thanh Nguyên nhìn xem trước mặt đối thủ, tôn trọng thi lễ, chân thành đưa tiễn, nỉ non nói: "Chứng kiến trận chiến này toàn bộ quá trình vạn giới chi tôn, tâm nổi sóng, tất cả đều trầm mặc. Dù có thiên ngôn và ngữ, cũng biểu đạt không ra chư đế tâm tình vào giờ khắc này." Cả hai giao chiến dư uy phong ba bỗng nhiên dừng một chút, yên lặng như tờ. Đang lúc Trần Thanh Nguyên chuẩn bị đưa tay bắt lấy Hạ Lăng Hiên bản mệnh đế binh thời điểm, phụ cận đột nhiên xuất hiện một đạo pháp tắc vòng xoáy, đem Hạ Lăng Hiên cùng trưởng sóc hút vào đi vào. Hiu. Trong chốc lát, Trần Thanh Nguyên trước mặt một mảnh vắng vẻ. Nơi này là tại Mục Thương Nhạn địa bàn, không cần nghĩ cũng biết là ai ra tay. Thật sự là hôn đàn a. Trần Thanh Nguyên thấp giọng mắng một câu. Hạ Lăng Hiên đeo trên người lấy tài nguyên cùng bản mệnh đế binh, tất cả đều là đồ tốt. Còn không có đạt được Trần Thanh Nguyên ra tay, liền bị Mục Thương Nhạn tiện hồ. Mặc dù Mục Thương Nhạn không cần những vật này, nhưng có thể áp tâm một phen Trần Thanh Nguyên cũng không tệ. Trần Thanh Nguyên trên khuôn mặt toát ra một vẻ đen, tâm tình cực kỳ không vui. Trong lòng của hắn, đem Mục Thương Nhạn mắng vô số lần. Nếu không có thanh đồng cổ trung hộ thể, vừa rồi xuất hiện pháp tắc vòng xoáy không chỉ có là nuốt rơi Hạ Lăng Hiên thi thể cùng binh khí, hơn nữa còn sẽ đối với Trần Thanh Nguyên động thủ. Không để ý người khác nhìn chăm chú mà đến ánh mắt, Trần Thanh Nguyên quay người mặt hướng chạm đất Hàn Sinh chỗ phương vị, ngước mắt khóa chặt lại hảo huynh đệ, lập tức làm ra một cái quyết đoán. Xài bước mà đi, không chút do dự. Cộc cộc. Mấy cái thời gian hô hấp, Trần Thanh Nguyên xuất hiện ở Lục Hàn Sinh trước mặt. "Ca, ngươi quá mạnh." Trần Thanh Nguyên trên mặt cái kia một tia không vui, Lục Hàn Sinh bắt được, trong lòng lộn bộ một chút, cảm giác bất an tự nhiên sinh ra. Hắn vội vàng tiến lên, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Đùng, chỉ gặp Trần Thanh Nguyên một cước đá ra, trực tiếp đem Lục Hàn Sinh đạp đến đạo đài biên giới kết giới, đập kết giới rất nhỏ chấn động, tràn lên vài vòng gợn sóng. "Vì cái gì đánh ta?" Lục Hàn Sinh không hiểu mà hỏi. "Ai bảo ngươi miệng thiếu?" Trần Thanh Nguyên có lý do chính đáng. "Ta đây không phải tin tưởng đại ca thôi, không có ý tứ gì khác." Lục Hàn Sinh nhỏ giọng nói ra. "Ngươi nếu là lại bởi vì miệng thiếu mà chọc tới tai họa, ta quả quyết sẽ không còn ngươi." Trần Thanh Nguyên nghiêm trang cảnh cáo nói. A, Lục Hàn Sinh hơi có vẻ bị khuất, cúi đầu sửa sang lại một chút xốc xếch y phục. "Ta thu liễm một chút mà, chớ có tự tìm phiền phức." Đặt một cước kia, Trần Thanh Nguyên hết giận, ngữ khí hỏa hoạn rất nhiều, nhắc nhở nói: "Biết." Chịu một cước, không có cảm giác gì, Lục Hàn Sinh vẫn là ban đầu dáng vẻ đó, có vẻ như không có đem Trần Thanh Nguyên lời nói này nghe được trong lòng đi. Đợi cho Trần Thanh Nguyên quay người sau khi đi, Lục Hàn Sinh thầm nói: "Ta nghiêm trọng hoài nghi lão đại là bởi vì ném đi tài nguyên mà mượn đề tài để nói chuyện của mình." Vừa đi chưa được mấy bước Trần Thanh Nguyên, phản phất giống như không nghe thấy. "A, ta cũng không phải người như vậy, tiểu tử ngươi quả thực là nói hiệu nói vượng." Trần Thanh Nguyên trong lòng nghĩ như vậy, căn bản không thừa nhận. Vừa rồi một cước kia, Trần Thanh Nguyên căn bản là vô dụng lực, giữa minh đệ làm ở mỹ thôi, nếu không có phản bội, không có khả năng làm thật. Diệp Lưu Quân bọn người nếu là nghe được Lục Hàn Sinh nói thầm âm thanh, chắc chắn sẽ giơ hai tay đồng ý, nói thẳng lão Lục hoài nghi tương đương chính xác. Thẳng đến Trần Thanh Nguyên đi trở về tự thân vị trí đạo đài, tiếp tục ngồi xuống, chư đế mới như ở trong mộng mới tỉnh, hoặc là phát ra tiếng thán phục, hoặc là tại nội tâm chỗ sâu hô to. Hắn là một cái chuyên kỳ. So sánh với hắn, chúng ta cùng người thường có khác biệt gì? Người như hắn, tại nhân sinh của ta lịch duyệt bên trong, không có bất kỳ tồn tại gì có thể cùng hắn đánh đồng. Trần Thanh Nguyên thật chỉ là chuẩn đế tu vi sao? Vạn giới chí tôn đều kinh hãi, thế giới quan đã sụp đổ, trở thành phế tích, cần thời gian rất lâu mới có thể tái tạo. Tái tạo thế giới quan sẽ làm lấy Trần Thanh Nguyên làm trung tâm. mặc cho ai đều hiểu một sự kiện, chỉ cần Trần Thanh Nguyên hỏi đăng đế, tất nhiên đứng ở thế giới tối đỉnh phong, tương lai thuộc về hắn, đây là thời đại của hắn. Tại trường sinh bàn cờ khu vực bên ngoài, giờ này khắc này chỉ sợ cũng chỉ có Trần Thanh Nguyên có thể tĩnh tâm tu luyện. Những người còn lại còn đắm chìm ở vừa mới phát sinh trận kia trong chiến đấu, đối với Trần Thanh Nguyên biểu hiện ra thực lực rất là sợ hãi thán phục, cảm xúc chập trùng như sóng đảo, thần sắc cũng đang không ngừng biến hóa. Tâm không tĩnh, làm sao có thể ngộ đạo? Chạy đến Thần Châu trên đường, Đông đảo đế quân đối tự thân thiên phú và thực lực có nhất định tự tin, nghĩ đến coi như đi không đến tối đỉnh phong, cũng có thể trở thành một viên sáng chói chói mắt đế tinh, tại vạn giới trên sách sử lưu lại nồng hậu dày đặc một bút. Trông thấy Trần Thanh Nguyên giờ khắc này, bọn hắn ý thức được chính mình sai. Quân tinh hội tụ mà thành đế vận huyền quang, cộng lại cũng so ra kém Trần Thanh Nguyên, trên lệch rất xa. Còn thiếu 13 chương 2460, chỉ cái này như nhau, một cái cây chương 2460, chỉ cái này như nhau, một cái cây mạnh như Hạ Lăng Hiên, tại đối mặt Trần Thanh Nguyên thời điểm cũng ảm đạm phai mờ. Chỉ cần cho Hạ Lăng Hiên một phần tạo hóa thời cơ, lấy thiên tư của hắn, có rất lớn xác suất có thể hướng phía trước bước ra một bước kia. Đăng Lâm Đế đạo đỉnh phong chi cảnh, đặt ở bất kỳ một cái nào đại thiên thế giới đều là vô cùng cường đại tồn tại. Chớ nói mặt khác trụ vực, liền đàm luận Thần Châu. Gần ngàn vạn năm tuế nguyệt, chỉ có 3 người đứng ở đại đạo đỉnh phong, Chi Tịch, Mục Thương Nhạn, Thái Vi đại đế. Bởi vậy có thể thấy được, muốn hỏi đỉnh phong là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Không phải Hạ Lăng Hiên không mạnh, mà là Trần Thanh Nguyên yêu nghiệt đến trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua tình trạng. Vạn cổ ung dung, không người có thể cùng sánh vai. Có một vị hình thể khổng lồ thụ nhân chí tôn, ung tùm cành lá vừa đi vừa về đồng đường, biểu hiện ra nội tâm không tĩnh, nói một mình. Chúng ta phải chứng kiến lịch sử. Trong mắt thế nhân, chư đế lúc đến đường chính là giữa vũ trụ uy hoàng nhất cùng đáng giá nhất ghi khắc lịch sử. Thế nhưng là, vạn giới chí tôn tề tụ tại trường sinh đạo cục, mặc dù trên người quang mang không có lui tán, nhưng lại bị càng tình quang chói mắt che lại. Có thể trở thành cực đạo thịnh thế người đứng xem, cũng là một loại vinh hạnh lớn lao. Điều kiện tiên quyết là, hắn muốn bước vào đế cảnh. Cứ việc Trần Thanh Nguyên thực lực bây giờ tương đương khủng bố, nhưng một ngày không vào đại đế chi cảnh, một ngày không thể trông thấy đế đạo lĩnh vực chân chính phong cảnh, cũng liền chạm đến không đến đỉnh phong. Nghe nói hắn đem một thế này chứng đạo thời cơ tặng cho Hồng Nhan chi kỷ, giúp đỡ thoát khốn. Trọng tình trọng nghĩa như thế người, trên đời hiếm thấy. Một vị nào đó nữ tính đại đế hơi chú ý phương diện này, rất khó tin tưởng có người thế mà lại làm như vậy. Phàm chân tục thế, rất nhiều người vì mấy lượng bạc vụn liền có thể bỏ rơi vợ con. Cẩm Y Ngọc Thực, tham quan phát tài chờ chút, càng đi về phía sau, dù hoặc càng đủ, cũng càng có thể khiến người ta từ bỏ cái gọi là tình cảm. Đến người tu hành, vì tài nguyên trở mặt thành thù đạo lữ, nhiều không kể xiết, qua quýt bình bình. Một thời đại chứng đạo vị trí, giá trị độ cao, căn bản không có cách nào dùng thế tục tài nguyên để cân nhắc. Nhưng mà, trước đó mặc cho ai cũng không ngờ tới, Trần Thanh Nguyên sẽ đem dễ như trở bàn tay đế vị đưa cho Hồng Nhan. Không phải hiếm thấy, mà là chỉ lần này như nhau. Có người phụ họa, cảm thán nói: "Cùng nhau đi tới, ta chưa bao giờ gặp qua giống Trần Thanh Nguyên dạng này trọng tình người." Đàm luận đến đưa tặng đế vị cái đề tài này, rất nhiều người nhúng vào tiền đến, nhao nhao phát biểu cái nhìn, đều là sợ hãi thán phục, mà cảm. Hạ Lăng Hiên tử vong, dường như một hạt cục đã đập xuống vu biểu mặt bình tĩnh mặt nước, thoạt đầu tóe lên mấy điểm bọt nước, sau đó cuốn lên quần quần thủy triều. Ước chừng nửa canh giờ, một đạo vô hình pháp tắc gợn sóng từ trường sinh đạo cục vị trí hạch tâm gào thét mà ra. Vạn giới chí tôn đều bị cỗ phong ba này sợ kinh, tất cả trước tiên đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía nơi trọng yếu, hết sức chăm chú, suy nghĩ ngưng trọng. Hạch tâm giới vực, Thái Vi đại đế cùng Mục Thương Nhạn ván cờ đánh cờ, theo cái kia một làn gió đợt tàn phá bừa bãi mà kết thúc. Lơ lửng tại giữa hai người quy tắc bàn cờ, băng liệt. Hai người tại trên bàn cờ thăm dò giao phong, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Cho dù bàn cờ này là Mục Thương Nhạn tỉ mỉ chế tác mà thành, cũng chịu không được khủng bố như thế pháp tắc trùng kích. Két, suy suy, bàn cờ chính trung tâm thiên xu vị trí, xuất hiện trước nhất dạng nước vết tích, sau đó hướng phía những phương hướng khác lan tràn, ngắn ngủi mấy tức liền lan tràn tới bàn cờ mỗi một hẻo lánh. Phanh. Sau một khắc, bàn cờ triệt để băng liệt, biến thành vô số khối vụn, chôn vùi thành hư vô. Thái Vi đại đế cùng Mục Thương Nhạn ván này đánh cờ, chưa phân ra thắng bại. Hai người đối mặt, mặt không biểu tình. Thấy vậy tình huống Lệ Quỳnh bọn người, làm xong phòng bị. Một khi hai vị này tồn tại kinh khủng khai chiến, bọn hắn chắc chắn sẽ thối lui đến hậu phương, tọa sơn quan hổ đấu, không muốn bị liên lụy. Đáng tiếc, không có thể cùng ngươi phân ra thắng bại. Mục Thương Nhạn cảm thấy tiếc nuối. Chúng ta có thể tiếp tục đọ sức. Thái Vi đại đế biểu lộ lãnh túc, khí thế lâm nhân. Giữa ngươi và ta trận chiến này, không thể tránh né. Mục Thương Nhạn phi thường rõ ràng điểm này, chính diện trả lời. Thái Vi đại đế hờ hững nói, khi nào? Mục Thương Nhạn nói thẳng, nhanh. Cực đạo thịnh yến chưa chân chính mở ra, không có khả năng nóng đội. Đánh cờ vây thăm dò tiến hành có một kết thúc, Mục Thương Nhạn mơ hồ có thể thăm dò Thái Vi đại đế trước mắt vị trí độ cao, xem như có một chút thu hoạch, ở sâu trong nội tâm tính toán rất nhanh. Hiện tại, Mục Thương Nhạn dự định để cuộc thịnh yến này chính thức bắt đầu. Đông. Mục Thương Nhạn chậm chạp đứng dậy, thắt lên một kiện màu đen đặc tay áo lớn áo bào, đem toàn thân che lại, người khác nhìn không thấy dung mạo của nó. Hắn thân cao 6 trượng, gần 20 mét thân thể khôi ngô, dường như một sườn núi nhỏ, hướng về bên cạnh hư không rơi xuống một bước, chấn động đến phương này giới vực đều tại rất nhỏ run lên. Thái cổ thần tộc hình thể bề ngoài cùng cự nhân tộc cực kỳ tương tự, có thể là trùng hợp, có thể là tồn tại một đoạn không muốn người biết viễn cổ bí mật. Ngay trước mặt mọi người, Mục Thương Nhạn giơ lên tay phải, hướng phía một chỗ hư không đập nhẹ. Phanh oảnh. Theo Mục Thương Nhạn một trường nén, chỗ này hư không vỡ vụn. Không gian phá toái không ngừng quyết trương, cuối cùng diễn hóa thành một cái đặc biệt phong bế biên giới. huyền giới trình viên hình trụ, đường kính ngàn trượng. Vị trí ngay tại nguyên bắt đầu đạo lá phụ cận, cùng Thái Vi đại đế bọn người cách xa nhỏ không xa. Mọi người thấy Mục Thương Nhạn những cử động này, không biết ý nghĩa, ánh mắt khá phức tạp, chờ mong, khẩn trương, kiêng kỵ chờ chút. Thái Vi đại đế này đôi sâu thẳm con mắt không có chút rung động nào, tương đối yên tĩnh, xác nhận đã đoán được Mục Thương Nhạn chuẩn bị làm cái gì. Hiện, tiếp xuống mười mấy hô hấp, Mục Thương Nhạn nâng tay phải lên vào hư không vẽ phát thảo lấy một loại nào đó cực kỳ đặc thù cấm chế phù văn, cuối cùng đưa ngón trỏ ra tại phù văn ở trung tâm nhẹ nhàng điểm một cái, miệng vung chân luôn. Ông tạo dựng ra tới chỗ này huyền giới, bên trong xuất hiện một vật. Mới đầu tương đối trong suốt, Thiên Đồng Phật Đà cùng Lệ Quỳnh bọn người thấy không rõ lắm, ngưng thần tụ khí, một bên nhìn chăm chú lên, một bên tự hỏi. Mấy hơi sau, huyền giới bên trong kiện vật phẩm này không còn hư ảo, hoàn toàn hiện ra đi ra. Đây là cái gì? Đám người nhìn chằm chằm vật như vậy, trước tiên không thể kịp phản ứng. Mặc dù bọn hắn tạm thời không nhìn ra manh mối gì, nhưng thông qua vật này phát ra một sợi nguyên vận, liền có thể xác nhận vật này siêu phàm thoát tục. Còn nữa, Mục Thương Nhạn rõ ràng rất xem trọng vật như vậy, không thể nào là vật tầm thường. Nhất là phong tỏa vật này cấm chế huyền giới, phi thường kiên cố, khó mà dùng chuyện. Không chút nào khoa trương, liền xem như Thái Vi đại đế toàn lực xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng đánh vỡ không được mặt này huyền giới. Chỗ này cấm chế huyền giới là Mục Thương Nhạn mấy trăm vạn năm tâm huyết, trong đó tương dung mênh mông như biển sao cực đạo quy tắc. Mục đích chỉ có một cái, bảo vệ huyền giới bên trong đồ vật, không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất. Một cái cây. Mặc tang phục người vô diện, trên mặt phù văn dựng thẳng đông lại không giống dưới tình huống bình thường như vậy có chút lấp lóe. Sinh cơ đoạn tuyệt cây. Thanh Lân Thánh Quân nhíu mày suy nghĩ sâu xa, thuận người vô diện câu nói này cho một cái bổ sung. Chương 2461, mẫu thụ hiện thế. Chương 2461, mẫu thụ hiện thế. Cây này đã khô héo, thân cành héo rút, toàn thân sám trắng, mỗi một cái địa phương đều hiện đầy tĩnh mịch đạo văn. Trên cành cây, tất cả đều là khe rãnh. Mỗi một đầu khe rãnh đều là gánh chịu lấy vô tận xương gió của tháng năm. Một ít vị trí, mơ hồ còn có đọng lại vô số năm vết máu. Trông thấy cây này cây chết lần đầu tiên, đám người sát thực tương đối kinh ngạc, tình huống không rõ. Lại nhìn lần thứ hai, liên bắt được một sợi vật dị thường. Chẳng lẽ nói đây là đèn treo lão nhân vụt một chút đứng lên, trong lòng đã có phỏng đoán, ngồi không yên, biểu lộ cực độ chấn kinh, sử dụng bất luận cái gì tĩnh tâm chi thuật đều ép không được lúc này bạo phát đi ra cảm xúc. Hắn dẫn theo đèn lồng tay phải tại ngăn không được phát run, làn da khô quắt lại tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt, viết đầy kinh hãi, viết đầy không thể tin. Cơ hồ trong cùng một lúc, chư đế đều đoán được cây này là lai lịch gì. Đồng đát, trừ Thái Vi đại đế bên ngoài, những người còn lại toàn bộ kinh ngạc đứng dậy. Bọn hắn nhìn chằm chằm cây cổ thụ này, thân thể rất nhỏ run run, nỗi lòng bành trướng, khó mà bình tĩnh. Cây này cùng nguyên bắt đầu đạo lá sinh ra một tia vi diệu liên hệ. Thiên Đồng Phật Đà hai tay không ngừng khuấy động lấy một chuôi Phật châu, trên người hàng ngàn con ma đồng trứng rất lớn. Hắn mặc dù kiệt lực muốn cho chính mình giữ vững tỉnh táo, vẫn như trước không có cách nào làm đến, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Thần thoại đồ vật đang ở trước mắt. Đầu đầy tóc vàng lại miệng nứt ra một đầu giữ tợn vết sẹo Lệ Quỳnh, khí tức bất ổn, kịch liệt chập trùng. Nguyên bắt đầu mẫu thụ. Người vô diện một câu rơi xuống, đem trong lòng suy đoán nói ra. Theo Nguyên bắt đầu mẫu thụ cái tên này nói ra, tất cả mọi người trái tim chấn động, trong mắt nổ bắn ra một đạo kích phấn ánh mắt, rung động đến cực điểm, cảm xúc khó tỏ bày. Nguyên lai tưởng rằng Mục Thương Nhạn ngoài ý muốn đạt được mười mấy phiến nguyên bắt đầu đạo lá, đã là thượng thương thủy liên, tạo hóa vô biên. Ai ngờ hắn thế mà có được nguyên một khoảng nguyên bắt đầu mẫu thụ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không tin tưởng. Tương truyền tại hỗn độn mở mới bắt đầu, dự dục ra một gốc tiên thiên bảo thụ, trước hết nhất đản sinh đám kia tiên thiên sinh linh, vì đó mệnh danh là nguyên bắt đầu mẫu thụ. Về sau, nguyên bắt đầu mẫu thụ hấp thu đại lượng hồng mông tử khí, khỏe mạnh trưởng thành, cành lá um tùm. Mỗi một phiến lá cây liền có thể diễn hóa xuất một phương quy tắc ổn định vũ trụ. Lá cây nhiều, vô số kể. Cái này thì cố sự bị thế gian thương sinh truyền miệng. Thời gian xa xưa, không thể ngược dòng tìm hiểu, hậu thế sinh linh cũng không cái gì chứng cứ, chỉ coi là cổ lão tu sĩ bịa đặt đi ra truyền thuyết thần thoại. Nguyên bắt đầu đạo lá có thể là vũ trụ bản nguyên chi lực biến thành. Nguyên bắt đầu mẫu thụ không phải sức người có thể bồi dưỡng. Thanh Lân Thánh Quân nhìn chằm chằm cây mẫu thụ này, không tự chủ được đi về phía trước mấy bước. Hắn ánh mắt cực nóng, càng nói càng kích động, khí thế trên người không ngừng kéo lên, rất muốn động thủ cấp đoạn, còn tốt duy trì mấy phần lý trí, chỉ dám trong lòng nghĩ một chút, không có phó chư vu hành động. Nếu Mục Thương Nhạn dám đem bực này trí bảo bày ra, hẳn là có cách đối phó, không sợ người khác động thủ tranh đoạt. Theo như đồn đại nguyên bắt đầu mẫu thụ, bây giờ đang ở trước mắt. Dù cho là lịch duyệt thâm hậu đỉnh phong đại đế, cũng không thể nào làm được tâm như chỉ thủy. Nhìn thấy trước mắt, thật sự là quá chấn động lòng người. Đạo hữu, có thể hay không vì bọn ta giải hoặc? Hơn 10 cái hô hấp qua đi, đèn treo lão nhân cưỡng ép ổn định sao động tâm tình, quay đầu nhìn về hướng Mục Thương Nhạn, thái độ khiêm hòa. Đây đúng là nguyên bắt đầu mẫu thụ, bản tọa ngoài ý muốn đoạt được. Mục Thương Nhạn ngồi vững đám người lần này suy đoán. Vành đông. Lời này như một cái trọng truy, hung hăng gõ vào mỗi người trên đầu. Mặc dù mọi người đã suy đoán ra được cây cổ thụ này chân thực lai lịch, nhưng nghe đến Mục Thương Nhạn khẳng định nói như vậy, vẫn là bị kinh đến cảm xúc càng thêm kích động, hoàn toàn không an tĩnh được. Đạo hữu khí vận, thực sự là để cho chúng ta cực kỳ hâm mộ a. Đèn treo lão nhân rất muốn đem nguyên bắt đầu mẫu thụ chiếm làm của riêng, nhưng hắn biết không có khả năng này. Nào chỉ là hâm mộ, đơn giản ghen ghét đến làm cho người nổi điên. Đây cũng không phải là cái gì thế gian hiếm thấy thiên tài địa bảo, mà là hỗn độn mới bắt đầu thai nghén mà thành nguyên bắt đầu mẫu thụ. Vì sao sinh cơ đoạn tuyệt? Một đạo nãi hoa hoa thanh âm bỗng nhiên truyền đến, thanh thúy êm hay. Dọc theo thanh âm mà đến phương hướng, tất cả mọi người nhìn về hướng vũ nữ. Không sai, câu này cha hỏi chính là tới từ vũ nữ. Miệng của nàng xác thực khâu lại dùng bí thuật phát âm mà thôi. Mỗi người đều có bí mật của mình, chư đế mặc dù là lần đầu nghe được vũ nữ nói chuyện, nhưng không có lòng sinh giễu cận, bé con âm thôi, không có gì lớn. Không biết. Mục Thương Nhạn cùng vũ nữ liếc nhau một cái, chi tiết trả lời chắc chắn. Dù sao đã cho thấy nguyên bắt đầu mâu thuẫn, Mục Thương Nhạn không để ý nhiều phiếm vài câu, ta được đến nguyên bắt đầu mâu thuẫn thời điểm, sinh cơ đã đoạn tuyệt, chỉ còn mấy chục phiến đạo lá. Nguyên bắt đầu mâu thuẫn ngay tại trước mặt, đám người mặc dù đối với Mục Thương Nhạn ôm lấy cực cao cảnh giác, nhưng đối với lời nói này tin tưởng 7-8 phần. Chỉ dựa vào nhân lực, không có khả năng để nguyên bắt đầu mâu thuẫn khô kiệt tử vong. Nếu như Mục Thương Nhạn thật có loại bản sự này, cũng không trở thành lưu đồ nhiều năm như vậy, đã sớm đạt đến trường sinh tiên đạo cảnh giới. Chư đế nhìn chăm chú lên gần trong gang tấc nguyên bắt đầu mâu thuẫn, đều rơi vào trầm mặc. Mặc dù bọn hắn đạo tâm kiên cố, nhưng biết được dạng này tin tức, cũng không nhịn được tiếng lòng rung động, thức hải loạn thành một đoàn hỗn loạn, ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy tư. Thật lâu, mọi người mới từ từ lấy lại tinh thần. Đạo hưu đem nguyên bắt đầu mâu thuẫn triển lộ ra sao mục đích? Đổi lại người bình thường, chắc chắn sẽ đem nguyên bắt đầu mâu thuẫn giấu đi, không nói cho bất luận kẻ nào, một mình nghiên cứu. Tình huống hiện thật xác thực như vậy, Mục Thương Nhạn khổ tâm nghiên cứu mấy trăm năm, thực lực bản thân tuy nói đến nhất định tăng lên, nhưng lại không có khả năng chạm đến đế đạo phía trên cảnh giới. Mục Thương Nhạn một bên minh tư khổ tưởng, một bên âm thầm lưu đồ. Lấy nguyên bắt đầu mâu thuẫn làm dẫn, mở ra một đầu thông hướng cảnh giới trường sinh con đường. Thời cơ đã tới, Mục Thương Nhạn không còn che giấu, đem trong lòng ý đồ nói thẳng ra. Như thế nào mở? Nghe vậy, đám người sinh ra một cỗ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hai tay không tự giác nắm chặt, tim đập tần suất cũng rõ ràng tăng tốc. Cái này cần các vị đạo hữu trợ giúp. Vẹn vẹn lấy Mục Thương Nhạn lực lượng cá nhân, rất khó hoàn thành dạng này hoạt động lớn. Bởi vậy, hắn phóng xuất ra trường sinh tạo hóa đạo vận khí tức, hấp dẫn đỉnh tiêm tồn tại, cùng nhau tạo dựng ra thành tiên chi lộ. Giúp thế nào? Thanh Lân Thánh Quân hỏi. Đám người không có bị cái gọi là trường sinh đại đạo làm choáng váng đầu óc, ngược lại dị thường thanh tỉnh, mơ hồ người được mùi nguy hiểm, biểu lộ tương đương nghiêm trọng, tính cảnh giác cực cao. Các ngươi rất nhanh liền biết. Mục Thương Nhạn cũng không nói thẳng. Đạo hữu muốn cầm chúng ta nên thành đá cây chân, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nói ra câu nói này đèn treo lão nhân, trên thân lộ ra một cỗ cực kỳ u lãnh khí tức, thân thể gầy như que tủi, lại không có nửa phần huyết sắc, giống như là từ bãi tha ma bỏ ra tới thây khô. Chương 2462, bắt đầu đi. Chương 2462, bắt đầu đi. Đèn treo lão nhân đem lời làm rõ chư đế tính cảnh giác đột nhiên tăng nhiều, lấy gần như đối địch ánh mắt nhìn chăm chú lên Mục Thương Nhạn, trên người quân uy chợt nổi lên chợt chìm, rõ ràng là làm xong tới tự chiến chuẩn bị. Bọn hắn có thể chết hỏi cầu tiên trên đường, nhưng không tồn tại thúc thủ chịu trói. Muốn đem bọn hắn xem như là đá cây trần, vậy liền nhìn Mục Thương Nhạn có bản lĩnh này hay không. Phương này giới vực hư không trong nháy mắt đọc lại tốc sát lạnh ý tựa như một tấm bóc lớn, đem mảnh không gian này bao phủ lại vô hình khói mù đặt ở mỗi người trên đầu, khẩn trương đến cực điểm, dương cung bạc kiếm. Các vị đạo hữu chớ có suy nghĩ nhiều, dù cho chúng ta muốn động thủ, cũng không phải hiện tại. Nếu nói tới cái đề tài này, Mục Thương Nhạn không e dè, nói thẳng. Lời này ý gì? Đèn treo lão nhân phảng phất thành bực ngoại trí tôn người đại biểu, nói ra vấn đề, vừa lúc là mỗi vị đỉnh phong tồn tại trong lòng nói. Liền trước mắt mà nói, đám người hình như là ôm thành một đoàn, cùng Mục Thương Nhạn thành đối lập quan hệ. Có thể đi đến độ cao này người, tuyệt không phải ngu xuẩn. Bọn hắn rất rõ ràng tự thân tình cảnh, nếu như không muốn biến thành Mục Thương Nhạn trong lòng bàn tay đồ chơi, nhất định phải liên hợp lại ứng đối. Một khi bị từng cái đánh tan, đừng nói hỏi thành tiên, liền ngay cả tự thân tính mệnh cũng không giữ được, thậm chí ngay cả đau khổ dễ rủa đều là một loại hy vọng xa vời. Ta muốn cùng chư quân hợp lực, mở đăng tiên lộ. Đợi cho thành tiên thời cơ vừa hiện, chúng ta đồng hành, ai có thể đi đến đỉnh phong, liền nhìn tự thân năng lực cùng tạo hóa. Mục Thương Nhạn cũng không muốn hiện tại liền cùng đám người động thủ, như thế quá ảnh hưởng đến tiếp sau thế cục phát triển. Bất quá, nếu như những người này quyết tâm muốn liên hợp lại xuất thủ, Mục Thương Nhạn cũng sẽ không bối rối. Hắn bố trí xuống cục này thời điểm, đã nghĩ kỹ tình thế các loại đi hướng, làm xong cách đối phó. Coi như bọn hắn hợp lực xuất kích, Mục Thương Nhạn cũng không sợ hãi, cùng lắm thì dùng nhiều phí một chút thời gian. Đợi cho đại chiến kết thúc, đem chư quân chi đạo bản nguyên dung nhập nguyên bắt đầu mâu thuẫn, cũng có thể sáng lập ra trường sinh thành tiên thời cơ chi lộ. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có khả năng như thế cấp tiến. Nguyên nhân rất đơn giản, Thái Vi đại đế, hắn là một cái biến số, nếu như bị hắn kìm chân rất có thể đối với cục diện tạo thành không thể nghịch chuyển cải biến. Cũng may Thái Vi đại đế tạm thời không có một trận chiến ý đồ, không phải vậy Mục Thương Nhạn chỉ có thể sớm xuất ra thủ đoạn cuối cùng. Về phần có thể hay không chiến thắng, chính là một tần số. Có lẽ, Thái Vi đại đế muốn nhìn một chút Mục Thương Nhạn mưu đồ mấy trăm vạn năm đồ vật, đến tột cùng là bộ dáng gì, cụ thể là kế hoạch gì. Đèn treo lão nhân dáng người còn xuống, mặc một bộ một mạc áo vải, trong tay đèn lồng có chút lấp lóe, khàn giọng truy vấn. Trong đèn lồng hỏa diễm, giống như là đèn treo lão nhân sinh cơ, phân ly ở thời khắc sinh tử, lúc nào cũng có thể dập tắt. Sau đó bản tọa sẽ lấy nguyên bắt đầu mâu thuẫn làm dẫn, nghịch chuyển vạn đạo căn khôn. Đến lúc đó, mong rằng các vị đạo hữu đem tự thân quy tắc bản nguyên quán thâu đi vào, chỉ cần gắng gượng quang nghịch chuyển trong quá trình phản vệ chi lực, thành tiên chi lộ tất mở. Nói ra lời này thời điểm, Mục Thương Nhạn hào tình bạt trượng, phảng phất đã nhìn thấy con đường trường sinh một góc phong cảnh, đáy mắt có một đạo huyền quang lấp lóe, thẳng dòm bản nguyên vũ trụ. Đèn treo lão nhân trong mắt suy nghĩ, chưa nhắc lại hỏi. Lệ Bình, người vô diện, vũ nữ bọn người, nhìn chằm chằm vào Mục Thương Nhạn, ánh mắt sắc bén, muốn đem hắn khám phá. Thế nhưng là, mặc kệ bọn hắn làm sao xem kỹ, đều không thể thấy rõ Mục Thương Nhạn người này, quá mức thần bí, đầy người mê vụ. Cho tới bây giờ, ta còn không biết các hạ là dáng dấp ra sao. Nếu muốn để cho chúng ta đồng tâm hiệp lực, các hạ nên lấy chân diện mục gặp người, biểu hiện ra cơ bản nhất tôn trọng đi. Tiên tĩnh trong một giây lát, người vô diện trầm giọng nói. Có lý. Thanh Lân Thánh Quân phụ họa nói. Những người còn lại mặc dù không nói, nhưng ánh mắt biểu đạt ra cùng một cái ý tứ, đó chính là để Mục Thương Nhạn hiện lộ chân thân, chớ có giấu đầu lộ đuôi. Nếu như ngay cả loại này tôn trọng cũng không cho, đám người rất khó tin tưởng Mục Thương Nhạn thành ý. Mục Thương Nhạn thanh âm lãnh đạm, bản tọa tướng mạo xấu xí, sợ dơ bẩn chư vị con mắt. Chúng ta đều là không phải thế tục phàm nhân, sớm đã không quan tâm dung mạo. Người vô diện không chịu nhả ra, liền muốn biết bố trí ra trưởng sinh đạo cục Mục Thương Nhạn mọc ra như thế nào khuôn mặt. Trong nhóm người này, có vẻ như chỉ có Thái Vi đại đế tương đối bình thường. Không thể nói là bình thường, mà là phong thần tu lãng, trích tiên phong thái. Đèn treo lão nhân đầy mặt nếp nhăn, làn da khô quắc như phơi khô thịt khô, cả khuôn mặt đẩy ra một đoàn, dùng xấu xí hình dung hắn đều là một loại ca ngợi. Vũ nữ miệng câu lại, toàn thân cao thấp đều là màu đen nhánh phủ văn. Thanh Lân Thánh Quân đẩy người lân phiến, trên mặt cũng là như thế. Lệ Quỳnh khỏe miệng có một đạo dữ tợn vết sẹo, thẳng tới sau hai căn, mỗi lần nói chuyện đều sẽ đem giường ngả bạo lộ ra, răng sắc nhọn, hung ác uy nghiêm. Người vô diện càng kỳ quái hơn, ngũ quan đều không có, chỉ có một đạo khi thì biến hóa phủ văn dựng thẳng. Thiên Đồng Phật Đà càng không cần nhắc tới toàn thân mọc ra ma đồng, căn bản phân rõ không ra ngũ quan, tướng mạo một lời khó nói hết. Nếu không phải trên người hắn có một tầng cực đạo Phật vận, người bên ngoài còn tưởng rằng đây là một tôn tu luyện vô số năm khủng bố ma đầu. Nếu các vị đạo hữu để, bản tọa tự nhiên tuân theo. Nói xong, Mục Thương Nhạn đưa tay xốc lên liên tiếp áo bào cái mũ, giải khai che lấp bí thuật, đem tự thân dung mạo từ đầu chí cuối hiện ra đi ra. Mặt mũi tràn đầy thối giữa, không có một chỗ hoàn hảo vị trí. Có nhiều chỗ còn có giòi bọ đang ngọ ngoại, máu thịt bé bé, dữ tợn đáng sợ, giống như là gặp vô tận khổ sở. Chỉ có hắn đôi mắt này coi như bình thường, đen như mực, như tuyên cổ huyền uyên, dấu dếm vô tận cả khôn, sâu không lường được. Nhìn thấy Mục Thương Nhạn diện mục thật sự, đám người không có toát ra cái gì kinh ngạc cùng buồn nôn biểu lộ, một mặt nghiêm trọng, trầm tư không nói. Dấu diếm lừa gạt đại đạo chi nhãn, tránh đi tuế nguyệt quy tắc, chúng ta cưỡng ép sống chui nhủi ở thế gian, đều cần trả giá đắt. Đèn treo lão nhân cảm thán nói, rõ ràng nhất đại giới chính là dung mạo cải biến. Bọn hắn có thể thi triển đỉnh tiêm thuật dịch dung, để cho mình trở nên phi thường tuấn mỹ, nhưng loại thủ đoạn này chỉ có thể lừa gạt tu vi so với chính mình thấp người, cùng cảnh giới rất khó làm được. Còn nữa, đến bọn hắn cấp độ này, đối với thân hình bề ngoài không thèm để ý chút nào, không cần thiết tốn hao ý định này đến từ lấn kinh người. Hắn không giống với. Thanh Lân Thánh Quân đem ánh mắt liếc nhìn vẫn ngồi như vậy Thái Vi đại đế, trong lời nói tràn đầy kiêng kỵ. Hắn đám người nhao nhao nhìn về hướng Thái Vi đại đế, muốn nói lại thôi. Thái Vi đại đế nhưng không có sử dụng cái gì cải biến dung mạo thuật pháp, đây là hắn chân thực bộ dáng. Điểm này, đám người có thể khẳng định. Đối với hắn người quăng tới tường tận xem xét ánh mắt, Thái Vi đại đế mặt không biểu tình, đối với Mục Thương Nhạn nói, bắt đầu đi. Người quen biết cũ đều lên tiếng, Mục Thương Nhạn há có cự tuyệt lý lẽ, tốt. Thế là, tại mọi người nhìn soi mói, Mục Thương Nhạn một bước xuyên qua cấm chế về lần giới, bước vào nguyên bắt đầu mẫu thụ chỗ ở nhìn chăm chú gốc cây này tĩnh mịch khô héo nguyên bắt đầu mẫu thụ, đám người ánh mắt lửa nóng, tâm hải lần nữa nhấc lên thủy triều, vô cùng chờ mong. Chương 2463, Tiên Tiên có thiếu chương 2463. Tiên Thiên có thiếu Mục Thương Nhạn chậm rãi đi tới nguyên bắt đầu mẫu thụ vị trí, đưa tay chạm đến một chút trước mặt căn này thân cảnh, không khỏi nghĩ tới từng dưới tảng cây lĩnh hội những năm tháng ấy, trong mắt lộ ra một tia khác cảm xúc. Hoảng hốt một chút, Mục Thương Nhạn khôi phục lạnh lùng biểu lộ, thu tay về, bắt đầu dựa theo kế hoạch làm việc. Đông, hắn giơ lên chân trái, hướng phía dưới thân nhẹ nhàng giẫm mạnh. Ông, đột nhiên, Mục Thương Nhạn dưới chân xuất hiện một đạo huyền quang màu xanh. Sau đó, huyền quang nhanh chóng quét tán, ngắn ngủi một cái chớp mắt liền lan tràn đến cấm chế biên giới vị trí. Ngay sau đó, một tòa đặc thủ phụ trận ngưng kết mà thành. Nguyên bắt đầu mẫu thụ làm trận pháp hạch tâm, xung quanh hư không phiêu đáng lít nha lít nhít phù văn. Mỗi một sợi phù văn đều là ẩn chứa vũ trụ cực đạo quy tắc huyền vận. Đám người hết sức chăm chú, không dám có chút phân tâm. Đây mới thật sự là trường sinh tạo hóa. Đèn treo lão nhân không tự chủ được hướng về phía trước đi nửa bước, kích động khó nén. Vô luận kết quả sau cùng như thế nào, đời này không lưu tiên mới. Hán khí vận độ cao, chúng ta cộng lại cũng xa xa không kịp. Đến từ các phương trụ vực đỉnh phong tồn tại, hết sức ghen tị Mục Thương Nhạn khí vận. Người đều có mệnh, không cưỡng cầu được. So sánh với Mục Thương Nhạn, đám người sát thực không bằng. Nhưng so với những người khác, bọn hắn đã đứng ở đại đạo chi đỉnh, thưởng thụ vô thượng quyền lực, muốn làm gì thì làm. Soạt, một trận phong ba từ đặc thù huyền trận mà lên, dập dờn bát phương. Nguyên bắt đầu mẫu thụ mặc dù hay là khô héo bất động trạng thái, nhưng mấy sợi siêu thoát chi ý tràn ngập ra. Ông ngong. Một lát sau, Mục Thương Nhạn đưa tay vung lên, lấy ra một ít gì đó. Hỗn độn đạo dược, hết thảy tám cây. Bọn chúng tại Mục Thương Nhạn điều khiển bên dưới, vây quanh nguyên bắt đầu mẫu thụ mà chuyển động. Đây là cái gì? Hỗn độn đạo dược xuất hiện giờ khắc này, Thiên Đồng Phật Đà bọn người tiếng lòng run lên, lập tức ném kinh ngạc lại ánh mắt tò mò. Thật là nồng nặc hỗn độn khí tức, không đáp tồn tại ở thế gian. Nếu như cầm nguyên bắt đầu đạo lá cùng hỗn độn đạo dược so sánh, không thể nghi ngờ là hỗn độn đạo dược càng hơn một bậc. Vô giới chi bảo, chư đế chấn kinh, đều là sinh ra lòng mơ ước. Cái này tám cây hỗn độn đạo dược, chỉnh thể hình dạng tương tự, một chút chi tiết phương diện có chỗ khác biệt. Mục Thương Nhạn cảm thấy đáng tiếc là lúc trước không thể đạt được Vương Đào Hoa bồi dưỡng ra tới cây kia đạo dược. Nếu không, trong tay hắn nắm trong tay 9 cây đạo dược, thành tiên xác suất còn phải lại đi lên sách một chút. Hắn tại Trần Thanh Nguyên trên thân ngửi được một tia hỗn độn đạo dược khí tức, suy đoán Vương Đào Hoa là đem gốc kia đạo dược đem tặng. Cho nên, tại Trần Thanh Nguyên bước vào ván cờ trong khoảng thời gian này, Mục Thương Nhạn nhiều lần muốn xuất thủ cướp đoạt, làm sao có thanh đồng cổ trung tọa chấn, không thể tìm được cơ hội, đành phải thôi. Thanh đồng cổ trung chỉ bằng vào tự thân khí uy, đương nhiên không có tư cách cùng Mục Thương Nhạn chống lại. Bất quá, nó dung hợp một sợi Thái Vi Đại Đế bản nguyên đạo vận, tình huống rất khác nhau. Hỗn độn đạo dược hạch tâm bản nguyên, chính là nguyên bắt đầu đạo lá. Nguyên bắt đầu đạo lá hóa thành một sợi hỗn độn bản nguyên chi khí, trải qua thủ đoạn đặc thù tiến hành bồi dưỡng, liền có cơ hội dựng dục ra sinh cơ, từ đó trở thành hỗn độn đạo dược. Mấy trăm vạn năm thời gian, Mục Thương Nhạn hao phí vô số tâm huyết, lúc này mới bồi dưỡng ra 8 cây đạo dược. Hắn quả thực không nghĩ tới, Vương Đào Hoa đạt được một sợi hỗn độn bản nguyên chi khí, thế mà dựa vào ngắn ngủi thời gian ngàn năm liền thành công. Khả năng có vấn đề vật khí, nhưng quyết không thể phủ nhận Vương Đào Hoa ở phương diện này năng lực. Con hàng này không có chứng đạo xưng đế, đem thời cơ dung nhập vào một khối trong linh điển. Vì bồi dưỡng được gốc này hỗn độn đạo dược, Vương Đào Hoa hao hết linh điển toàn bộ đạo vận. Cho đến hôm nay, Vương Đào Hoa khối linh điển kia vẫn như cũng là một mảnh hỗn độn, còn cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi khí vận siêu phàm, làm sao tiên thiên tư chất có thiếu? Thái Vi Đại Đế mặt không đổi sắc, đối với Mục Thương Nhạn nói ra. Chúng mục tiêu có một kiếp này. Mục Thương Nhạn một bên đang bố trí lấy thủ đoạn nào đó, một bên hồi phục. Thái Vi Đại Đế thiên phú ngay từ đầu kỳ thật cũng không tốt, thế nhân công nhận phế thể. Về sau, hắn nương tựa theo tự thân ngộ tính, ngạnh sinh sinh mở ra một đầu độc thuộc về mình tu hành chi đạo, đi tới bây giờ độ cao, quan sát vạn giới thương sinh. Chỉ luận ban đầu thiên phú, Mục Thương Nhạn khẳng định so Thái Vi Đại Đế cao hơn. Sở dĩ nói Mục Thương Nhạn tiên tiên có thiếu, mấu chốt không phải thiên phú, mà là thiếu hụt. Mục Thương Nhạn là thái cổ thần tộc cùng cá heo tộc kết hợp vật, mẹ đẻ tại hắn xuất sinh đằng sau không mấy năm liền tinh thần thất thường mà chết. Về phần phụ thân là ai, căn bản không biết. Từ khi Khải Hằng Đại Đế xuất thủ, để thái cổ thần tộc rơi xuống thần đàn đằng sau, thần tộc một ít người liền mở ra hoang dâm vô độ sinh hoạt, chuyên môn mở ra một phương tiểu thế giới, thu thập các đại tộc đàn nam nam nữ nữ. Khi đó, Khải Hằng Đại Đế đã tiến nhập tiên cốt cấm khu, thân tử đạo tiêu, không người có thể ước thúc thần tộc. Tiên cốt cấm khu xuất hiện, để thần tộc ngửi được mùi nguy hiểm, cùng thấy được một tia tái hiện huy hoàng cơ hội. Thế là, thần tộc đem tiểu thế giới hủy diệt, xóa đi rơi tự thân chỗ bẩn, cả tộc rời vào đến hư ảo biển. Có lẽ là thượng thương thương sót, để Mục Thương Nhạn lồng giam vị trí xuất hiện một khe hở không gian, đem hắn hút vào. Đại hắn tỉnh lại về sau, rơi xuống nơi nào đó quy tắc bình thường địa giới. Hắn vết thương đầy người, hấp hối. Thiên vô tuyệt nhân chỗ, Mục Thương Nhạn dựa vào ý chí kiên cường lực, ngạnh sinh sinh sống tiếp được. Không người nào biết Mục Thương Nhạn tại thần tộc mở trong tiểu thế giới, tiếp nhận như thế nào tra tấn. Trong tương lai một ngày nào đó, Mục Thương Nhạn đụng phải một lần nguy cơ sinh tử. Nguyên lai tưởng rằng nhân sinh sắp đi đến điểm cuối cùng, đột nhiên nhìn thấy một vị thân mang váy trắng nữ tử tóc trắng, đưa tay ở giữa liền hóa giải nguy cơ, thanh lãnh như băng liên, khó thể thực hiện. Ở vào trong đám người Mục Thương Nhạn, đem đạo kia tóc trắng bóng hình xinh đẹp một mực khắc ấn tại sâu trong linh hồn, coi nàng là thành truy đuổi mục tiêu, cố gắng tu hành, chỉ vì gặp lại lần nữa. Con đường trường sinh gần ngay trước mắt, Mục Thương Nhạn không khỏi hồi tưởng lại qua lại những cái kia chua xót lộ trình. Dù là đã trải qua rất nhiều gió sương, nội tâm cũng y nguyên làm không được tuyệt đối bình tĩnh, nổi lên mấy tầng gợn sóng. Cô biết ngươi muốn làm cái gì? Thái Vi Đại Đế vẫn như cũ ngồi, lạnh nhạt nói. Mục Thương Nhạn ngữ khí bình thản nói ra, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Nếu như muốn ngăn cản, liền sẽ không chờ tới bây giờ. Thái Vi Đại Đế không có ngăn cản Mục Thương Nhạn quyết định này, muốn nhìn một chút trường sinh con đường tiên đạo đến tột cùng là như thế nào phong cảnh. Mục Thương Nhạn, xác thực. Dọc theo cái đề tài này, Thái Vi Đại Đế nói tiếp, đã có thể báo thủ, lại có thể đặt vững con đường trường sinh căn cơ, nhất cử lưỡng tiện. Mục Thương Nhạn mặt hướng lấy nguyên bắt đầu mâu thủ, tạm không nói chuyện, xem như chấp nhận. Chỉ luận nghị lực, nhìn chung dòng sông lịch sử, có thể so với ngươi vai người lác đác không có mấy. Lúc này, Thái Vi Đại Đế cùng Mục Thương Nhạn phảng phất là quen biết bạn cũ lâu năm, không có đối chọi gây gắt hương vị, tâm bình khí hòa trò chuyện với nhau. Chương 2464, hình chiếu chư thiên, cả thế gian sôi trào. Chương 2464, hình chiếu chư thiên, cả thế gian sôi trào không chịu được nổi. Đánh giá cao như vậy, Mục Thương Nhạn khiêm tốn đáp lại. Cô từ trước tới giờ không nói giả, trình bày một sự thật thôi. Thái Vi Đại Đế khách quan đánh giá. Mục Thương Nhạn không nói lời gì nữa hồi phục, lực chú ý toàn đặt ở mưu đồ phía trên. Ông. Cấm chế huyền giới bên trong, tòa này đặc thù đại trận nhanh chóng vận chuyển. Tám cây hỗn độn đạo dược vây quanh nguyên bắt đầu mẫu thụ thuận kim đồng hồ chuyển động, huyền vận ba động càng ngày càng mãnh liệt. Đông Long, Vũ Hải quân quận, sinh ra rất nhiều dị cảnh. Thân ở tại khu vực bên ngoài vạn giới đế quân, đều là đã nhận ra dị thường quy tắc ba động, sắc mặt biến hóa, tìm kiếm nguyên do. Trần Thanh Nguyên ngừng lĩnh hội cử động, lập tức đưa ánh mắt khóa chặt tại Vũ Hải hạch tâm phương vị, thần sắc nghiêm trọng, tự lẩm bẩm, cực đạo thị yến, bắt đầu. Trước đây là đang chờ đợi khách nhân, hiện tại thời cơ đã đến, Mục Thương Nhạn đương nhiên sẽ không kéo dài thời gian, dựa theo kế hoạch đã định làm việc. Ầm ầm, chợt có một đạo nổ vang, gánh chịu lấy quỷ dị Vũ Hải bên trên Lâm Tinh hệ, toàn diện đổ sụp. Quy tắc hàng rào pha toái, bốn bề một mảnh vỡ vụn dấu hiệu. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trên Lâm Tinh hệ biên giới chỗ tất cả đều là xé rách pháp tắc vết tích, đã cùng Thần Châu thoát ly, ở vào một cái cực kỳ đặc thù vị trí. Phương xa nơi nào đó tinh không, Tư Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca đứng sóng vai. Bọn hắn tuy có lấy vượt mức bình thường thuật thôi diễn, nhưng không dám tới gần bên trên Lâm Tinh hệ, một mực cẩn nấp tại chỗ an toàn, cẩn thận từng ly từng tí. Hơn 10 vị trí tôn tổng hợp một đường, đỉnh phong tồn tại cũng không phải số ít. Đối mặt tràng cảnh như vậy, có được thiên thư Tư Đồ Lâm cũng không dám mạo phạm, rất dễ lọt vào phản vệ, từ đó đem tính mệnh góp đi vào. Bắt đầu, hai người nhìn không thấy trường sinh đạo cục hình ảnh, lại có thể thông qua giữa vũ trụ quy tắc biến hóa mà có phán đoán này, tương đương khẳng định nên không có sai. long long long, từ giờ khắc này, vạn đạo quy tắc tiếng rung không chỉ. Không chỉ có là bên trên Lâm Tinh hệ xung quanh nhận lấy ảnh hưởng, hơn nữa còn lan tràn đến Thần Châu rất nhiều khu vực. Bắc Hoang, Nam Vực, Tây Cương, Đông Thổ, các nơi xuất hiện dị biến, rất nhiều kỳ dị chi cảnh hiện hiện ra. Thác nước đảo lưu, linh thuyền phun tung tóe, trăm tinh liên tiếp, mặt đất nở sen vàng chờ chút. Có tường thủy chi cảnh, cũng có tịch diệt chi cảnh. Thế nhân sợ hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Thế nào? Lại phải náo động. Cuộc sống như vậy, lúc nào là kích cỡ a? Những cái kia cao cao tại thượng đại nhân, có thể hay không đáng thương một chút chúng ta? Để cho chúng ta qua mấy ngày sống yên ổn thời gian đi. Đối với đỉnh tiêm đại năng mà nói, đây là một trận trước nay chưa có cực đạo thịnh yến, phồn hoa như mộng, làm cho người ước mơ. Nhưng đối với sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất vạn tộc sinh linh tới nói, mỗi một lần quy tắc rung động, nhẹ thì dẫn phát núi đá sụp đổ cùng tận thế biến động, nặng thì có người tu hành thừa cơ làm loạn, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận. Đối mặt loại này loạn thế, cho dù là ngồi ngay ngắn chỗ cao đế quân cũng bất lực, ánh mắt thương hại, trong lòng ai thán. Đây là trường sinh cơ duyên mà đưa tới trật tự dung chuyển, nếu như không đợi được chuyện này kết thúc, căn bản không có cách nào lắng lại. Thế gian các nơi, mỗi thời mỗi khắc đều có tinh thần tại nổ nát, đến bằng ước vạn kế sinh linh quy về hư vô. Cái kia đó là cái gì? Mấy canh giờ qua đi, bầu trời xuất hiện một bức tranh. Sương mỏng che lấp, như ẩn như hiện. Tựa như tiên cảnh, như mộng như ảo. Thần Châu rất nhiều nơi phát sinh tình huống như vậy, vô luận là tu sĩ hay là phàm tục sinh linh, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể trông thấy này tấm kỳ dị chi cảnh. Bọn hắn là ai? Trong tấm hình tựa hồ có rất nhiều người, mỗi người đều đứng tại một khối to lớn đạo đài phía trên. Bởi vì không thể tầm thường so sánh thời không quy tắc, cho nên một màn này hiện tại Thần Châu các phương giới vực. Ta giống như nhìn thấy Lão Trần, Bắc Hoang, Thanh Tông. Mặc dù hình ảnh bị mấy tầng mê vụ che lại, tương đối mơ hồ, nhưng Vương Đào Hoa tin tưởng mình phán đoán, đúng là Trần Thanh Nguyên thân ảnh, sẽ không nhìn lầm. Đây là bên trên Lâm Tinh hệ chiếu ảnh hình ảnh, ai thủ bút lớn như vậy? Vương Đào Hoa biết rõ trận này cực đạo thịnh yến đến cỡ nào náo nhiệt, quân hùng tề tụ, tùy tiện sách đi ra một vị đều là trấn áp một thời đại cực cường giả. Có thể đem trường sinh đạo cục hiện ở thế nhân trước mắt, loại thủ đoạn này tuyệt không phải bình thường đế quân có thể làm được. Là Mục Thương Nhạn, hay là Lao đại ta? Không biết từ khi nào bắt đầu, Vương Đào Hoa đối với Thái Vi đại đế triệt để tin phục. Thậm chí, Thái Vi đại đế trong lòng hắn địa vị, một lần sánh vai chi tịch. Huynh trưởng, tọa trấn tại Thanh Tông An Hề Nhược, sao lại không nhìn thấy này tâm tình cảnh? Nàng tại trong đám người, một chút liền khóa chặt lại Trần Thanh Nguyên thân ảnh, phương tâm khẽ run, đã có tin mừng vui mừng, cũng có sầu lo. Sư đệ, ngươi nhất định phải bình an trở về a. Lâm Trường Sinh thân mang một kiện áo xanh, đứng tại nghe nói núi đỉnh chót, tuế nguyệt trên mặt của hắn khắc xuống mấy sợi khe danh giống như nếp nhăn. Hắn tu vi không đủ, đối với cái gọi là cực đạo thịnh yến không rõ ràng lắm, chỉ mong mọi Trần Thanh Nguyên có thể bình yên vô sự. Mặc dù hình ảnh rất mơ hồ, nhưng này cá nhân đúng là Trần Minh. Thế gian các nơi, phàm là biết rõ Trần Thanh Nguyên những người kia, đều là đem hắn nhận ra được. Tỷ như Nô Quân Nôn, Trường Tôn Phong Diệp, Hoàng Tinh Diễn, Sao Hôn Kiếm Tiên Lý Mộ Dương, Đầu Bếp Nghiêm Trạch, Cũ Cổ Tam Kiệt một trong Âu Dương Triệt chờ chút. Bọn hắn ngước nhìn phía trên hư ảo hình ảnh, đều rung động. Đại đế tề tụ, trước nay chưa có thịnh cảnh a. Bất Hủ cổ tộc một đám cao tầng, há nhiên hô to. Người bình thường không rõ này tấm chiếu ảnh ý vị như thế nào, nghi hoặc chiếm đa số. Hán, nhất định có thể đi đến đỉnh phong. Mặc một thân màu hồng quần áo Vương Đào Hoa, ngắm nhìn thân ảnh lúc gần lúc hiện Trần Thanh Nguyên, hai tay nắm tay, không gì sánh được tin tưởng vững chắc. Chư thiên chấn động, vạn tộc sôi trào. Thần Châu các nơi đều là thảo luận cực đạo thịnh yến sự tình. Náo nhiệt trình độ so với chứng đạo tranh phong còn muốn kịch liệt. Bên trên Lâm Tinh hệ cùng Thần Châu chia cắt, nhưng lại không có bị trục xuất tới hỗn loạn giới biển, ở vào một cái cực kỳ trạng thái đặc thù, mơ hồ chạm tới cao hơn vĩ độ biên giới. Đây là Mục Thương Nhạn thủ đoạn, lấy nguyên bắt đầu mẫu thụ làm tâm, sáng lập ra vô thượng huyền trận. Chỉ cần trận pháp bố trí thành công, liền có thể đánh vỡ đại đạo cực hạn, có hy vọng trường sinh. Muốn cho đại trận toàn diện vận chuyển, còn thiếu quyết mấu chốt nhất một vật, thần tộc bản nguyên. Trước đó, Mục Thương Nhạn cùng thần tộc từng có một vụ giao dịch, hắn trợ giúp thần tộc cổ đế tiến vào nguyên sơ cổ lộ, nhúng tay chứng đạo thời cơ tranh đoạt, thần tộc thì tặng cho hắn một sợi bản nguyên. Để bảo đảm trường sinh thành tiên chi lộ vững chắc, chỉ là một sợi thần tộc bản nguyên có thể còn thiếu rất nhiều. Ngay từ đầu Mục Thương Nhạn nghĩ biện pháp lấy được một sợi, là muốn nghiệm chứng một chút chính mình thôi diễn phương hướng có chính xác không. Trải qua chứng thực, phương hướng không sai. Cho nên, hắn muốn thần tộc toàn bộ bản nguyên, đặt vững ra trường sinh đại đạo kiên cố căn cơ, bảo đảm tự thân mấy trăm vạn năm lưu đồ sẽ không nửa đường chết yểu. Xoẹt. Tinh hải chìm nổi, bức tranh triển khai. Song liên tinh hệ mảnh khu vực này, tự nhiên cũng ném hiện ra một bộ phận quỷ dị vụ hải chi cảnh. Chương 2465, đối với thần tộc ra tay. Chương 2465, đối với thần tộc ra tay. Mục Thương Nhạn một đạo ánh mắt bắn ra, xuyên phá không gian phát tắc, cho đến song liên tinh hệ, xuyên qua đến hư vọng hải. Trốn ở hư vọng hải thái cổ thần tộc, lập tức cảm giác được nguy cơ. Cao tầng chấn động, bằng tốc độ nhanh nhất kích hoạt lên hộ tộc chi trận. Nguy hiểm. Tộc trưởng Như Lâm đại địch, hét lớn một tiếng, trong tộc trên dưới đem đầu tay công việc hết thảy buông xuống, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trừ bế tử quan cực kỳ cá biệt tộc lão bên ngoài, những người còn lại toàn bộ tụ tại một đoàn, thương thảo ngăn địch kế sách. Là hắn. Trong tộc cao tầng lập tức phát hiện trong tinh không này tấm mê vụ bức tranh, tham dò mà đến ánh mắt kia mang theo một tia khí tức quen thuộc, lập tức liền suy đoán ra được đối phương là ai. Hắn muốn làm gì? Có thể đợi ở chỗ này hơn 10 vị thần tộc cao tầng, đều là thần kiểu bước thứ 9 chi cảnh. Nhưng mà, đối mặt bực này tồn tại kinh khủng, những này chuẩn đế chung vào một chỗ cũng chịu không được, song phương căn bản không tại cùng một cái vĩ độ. Bọn hắn đủ khả năng dựa vào đồ vật, chính là tộc đàn nội tình. Chính là dựa vào tộc đàn nội tình, bọn hắn mới truyền thừa đến hôm nay. Đối mặt đỉnh phong đại đế, thần tộc cũng có thể chịu nổi phong ba. Nếu không có như vậy, Mục Thương Nhạn đã sớm đối với thần tộc hạ thủ, sao lại trở tới bây giờ? Bố cục đến một bước này, Mục Thương Nhạn sẽ không lại cùng thần tộc chung sống hòa bình, triển lộ ra răng nanh, đã là kết thúc tù cũ, cũng là vì trường sinh đạo cục. Tiền bối ý muốn như thế nào? Tộc trưởng mặc một bộ uy nghiêm túc mục huyền bảo, đối cứng lấy áp lực, từng bước một đi tới hư vọng hải phía trên, ngẩng đầu nhìn phân ly ở hiện thực cùng hư ảo ở giữa tinh không bức tranh, lớn tiếng hỏi. Mượn một vật, cách xa nhau vô tận hư không, Mục Thương Nhạn thanh âm tinh chuẩn lại rõ ràng truyền đến hư vọng hải. Thứ gì? Tộc trưởng lòng sinh bất an, nhưng vẫn là duy trì trấn định. Thần tộc bản nguyên. Mục Thương Nhạn nói thẳng ý đồ. Năm đó tiền bối cùng tộc ta giao dịch đã kết thúc, cũng không thua thiệt. Tộc trưởng tâm lý lộn bộ một chút, cảm giác bất an càng nồng đậm. Mặc dù như thế, hắn vẫn không có hiện lộ ra bối rối thần sắc sợ hãi, không kiêu ngạo không tự ti, cất giọng nói: "Bản tọa muốn không phải một sợi, mà là toàn bộ." Mục Thương Nhạn không che giấu, nói ra mục đích: "Toàn bộ." Nghe vậy, tộc trưởng cùng một đám cao tầng tất cả đều hãi nhiên, biểu lộ đột biến, thầm nghĩ không ổn. Cho các ngươi một cái cơ hội, chính mình giao ra, các ngươi còn có thể bảo toàn tính mệnh. Nếu là cự tuyệt, tự gánh lấy hậu quả. Đây cũng không phải Mục Thương Nhạn trong lòng còn có thiện niệm, mà là muốn mất việc. Không có khả năng. Tiền bối yêu cầu vô lý này, tha thứ ta không có khả năng đồng ý. Tộc trưởng không chút do dự cự tuyệt. Thần tộc một khi không có lực lượng bản nguyên, đừng nói tại mưu cầu tái hiện huy hoàng của ngày xưa, liền ngay cả tộc đàn có thể hay không truyền thừa tiếp đều là một cái cự đại vấn đề. Có lực lượng bản nguyên, thần tộc dù là yên lặng mấy triệu năm hơn cũng không quan hệ, chỉ cần chờ đến một vị thiên tư cái thế yêu nghiệt sinh ra, dốc hết tộc đàn tài nguyên, tất có thể đem nó đẩy lên một cái thế nhân khó mà ngưỡng vọng độ cao, thậm chí có một tia cơ hội để tộc đàn lần nữa đạt tới địa vị siêu nhiên. Bản nguyên không tiêu tan, thần tộc bất diệt. Chính là bởi vì duyên cớ này, cho nên Sở Mặc một thế này không thể đi đến đỉnh phong, thần tộc trên dưới tuy có tiếc nuối, nhưng không đến mức tuyệt vọng. Chỉ cần sống qua thời đại này, đợi cho tương lai thời gian nào đó tiết điểm, thần tộc còn có thể ngóc đầu trở lại liều một lần, thậm chí nhiều lần. Bởi vậy, mặc kệ đụng phải vấn đề nan giải gì, thần tộc đều khó có khả năng đem tộc đàn bản nguyên đưa ra ngoài. Lúc trước để bảo đảm Sở Mặc có thể chứng đạo xưng đế, thần tộc mới nguyện ý bỏ ra một sợi bản nguyên. Căn bản còn tại, về sau không xuất hiện yêu tiêu thân gì, chỉ cần đầy đủ thời gian giải, bản nguyên tự sẽ bù đắp. Thần tộc không đồng ý, Mục Thương Nhạn không cần thiết nhiều lời nói nhảm. Chỉ gặp hắn đưa tay nhấn một cái, hướng phía hư vọng hải mà đến. Oanh xoẹt. Tại phía xa đế châu Mục Thương Nhạn, cách xa nhau vô tận tinh không, một trường này vậy mà trực tiếp rơi xuống hư vọng hải địa giới. Trường chưa đến, hư vọng hải liền đã nhấc lên vạn trượng thủy triều, lại hướng thường ngày yên tĩnh, manh liệt đến cực điểm. Ngăn địch. Tộc trưởng biết được đàm phán thất bại khàn cả giọng địa đại hô. Mượn nhờ bản nguyên chi đạo, kích hoạt hộ tộc chi trận. Ken. Hư vọng hải đầu trên xuất hiện một cái bán cầu hình trong suốt huyền che đậy, muốn ngăn lại Mục Thương Nhạn một trường này hung uy. Vâng. Đông Long. Cự trường đè xuống, huyền che đậy phía trên trong lúc đó sụp đổ ra một cái trường ấn, vô số quy tắc đạo lực bắt đầu nổ vang, kinh thiên động địa, hiện ra một bức tận thế chi cảnh. Sóng biển quét sạch, càng ngày càng nghiêm trọng. Tộc trưởng quay người về tới đáy biển cung điện, chỉ huy đám người tiến hành chống cự, sinh tử tồn vong, tuyệt đối không thể có chút chủ quan. Mục Thương Nhạn xuất thủ dứt khoát, kích thích sóng cả vô số, để thần tộc rất nhiều lòng người kinh lạnh mình, thấp thỏm lo âu. Nếu như chịu không được Mục Thương Nhạn thế công, như vậy thần tộc truyền thừa muốn đoạn tuyệt vào hôm nay, nhất định phải gánh vác. Các vị tộc lão căn cứ tộc trưởng chỉ thị, tiến về hộ tộc đại trận các nơi trấn nhãn, mượn dùng tộc đàn lực lượng bản nguyên, không ngừng ra cố đại trận. Một trường này mặc dù nhấc lên cực lớn phong ba, nhưng không thể đánh nát hộ tộc đại trận. Một kích không có kết quả, Mục Thương Nhạn sớm đã ngờ tới sẽ là cục diện như vậy, mà không biểu tình, khá bình tĩnh. Thái Vi đại đế cũng là biết được thần tộc nội tình, mà không đổi sắc. Lệ Quỳnh cùng Thiên Đồng Phật Đà bọn người, vậy liền tương đối chấn kinh. Theo bọn hắn nghĩ, Mục Thương Nhạn đã đứng ở đế đạo lĩnh vực đỉnh phong, thực lực tất nhiên tại tự thân phía trên. Mục Thương Nhạn vừa rồi một trường kia cũng không phải tùy ý thăm dò, tương đối chăm chú. Nhưng mà, Mục Thương Nhạn chăm chú một kích lại không có thể công phá cái nào đó tộc đàn hộ tộc chi trận. Một màn này rơi xuống trong mắt mọi người, đều kinh ngạc, không thể tin được. Cái này làm sao có thể chứ? Bởi vì Mục Thương Nhạn xuất thủ duyên cớ, đám người thấy chi cảnh tự nhiên phát sinh cải biến, ở vào chỗ cao, quan sát xong liền tinh hệ. Tiên cốt cấm khu. Liên quan tới Thần Châu cấm khu sự tình, đến từ mặt khác trụ vực đỉnh phong tồn tại đương nhiên trọng điểm chú ý một phen. Tương truyền tại ngàn vạn năm trước, tiên cốt giáng thế, hóa thành cấm khu, ẩn dấu đi đủ phá vỡ vũ trụ trật tự đại bí mật. Có mấy vị tồn tại đã từng bước vào song liên tinh hệ, muốn đối với tiên cốt cấm khu tiến hành một phen chiều sâu tìm hiểu. Bất quá, bởi vì tiên cốt cấm khu tràn ngập khí tức cực kỳ kinh khủng, tới gần giả nghị sâu tính kỹ một chút, lựa chọn từ bỏ, không muốn tại trong lúc mấu chốt này mạo hiểm. Lại có thể ngăn trở mục đạo hữu một trường, không đơn giản a. Chư đế sợ hãi thán phục, đối với dấu ở hư vọng hải tộc đàn sinh ra hứng thú nồng hậu. Xin hỏi Thái Vi đạo hữu, đây là cái gì tộc đàn? Có thể nào có dạng này nội tình? Đèn treo lão nhân quay người mặt hướng lấy Thái Vi đại đế, thái độ khiêm tốn hữu lễ. Thái cổ thần tộc, trên truyền thừa ngàn vạn năm. Thái Vi đại đế ngồi một mình ở nơi đó, lộ ra không hợp nhau. Nếu đèn treo lão nhân lễ phép cầu vấn, hắn đương nhiên sẽ không lạnh nhạt đối đãi, thuyết minh sơ qua một chút tình huống. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu giải hoặc. Mặc dù Thái Vi đại đế không có nói rõ, nhưng mọi người từ đó bắt được rất mấu chốt tin tức. Truyền thừa ngàn vạn năm, thời gian khoảng cách lớn như vậy, tộc đàn này tất nhiên có thâm hậu nội tình. Còn thiếu 11 chương 2466, liều chết ngăn cản, một cái nhánh cây chương 2466, liều chết ngăn cản, một cái nhánh cây thái cổ thần tộc mặc dù ngăn trở Mục Thương Nhạn một trường, nhưng nguy cơ chưa giải trừ. Cướp đoạt thần tộc bản nguyên, Mục Thương Nhạn tình thế bắt buộc. Đây là thông hướng trường sinh đỉnh phong con đường phải đi qua, không thể tiết kiệm hơi. Thần tộc bản nguyên, nói trắng ra là chính là nó thủy tổ lưu lại siêu thoát đạo vận. Coi đây là căn cơ, mới có thể chèo chống nổi Mục Thương Nhạn trận này mưu đồ, cam đoan ở trong quá trình này không xuất hiện ngoài ý muốn. Trận báo tố này mới vừa vặn mở màn. Đối mặt Mục Thương Nhạn ra tay bá đạo, thái cổ thần tộc muốn có kinh không hiểm địa vượt qua nan quan, khả năng cơ hồ là không. Làm sao bây giờ? Hư vọng hải chỗ sâu nhất, thần tộc trên dưới một mảnh bối rối, không biết nên như thế nào cho phải. Chúng tộc lão nhìn xem tộc trưởng, ánh mắt chờ mong. Liều chết ngăn cản. Tộc trưởng không còn biện pháp nào, chỉ có thể cố giả bộ trấn định, cắn răng nói ra. Việc quan hệ tộc đàn sinh tử tồn vong, mặc cho ai cũng không thể lui lại nửa bước. Nếu như có người dám ở lúc này trộm gian dùng manh lưới, không tận tâm tận lực đi thủ hộ tộc đàn, như vậy tộc trưởng chắc chắn tự mình xuất thủ đem nó gạt bỏ, thanh lý môn hộ. Chúng ta tình nguyện đem trong tộc bản nguyên tiêu hao hầu như không còn, cũng không thể chắp tay tặng người. Cái nào đó đức cao vọng trọng tộc lao tiến lên mấy bước, biểu đạt thái độ. Đối với nhất định không có khả năng cúi đầu. Những người còn lại nhao nhao hưởng ứng, tín niệm kiên định. Nếu như chúng ta vì cầu nhất thời an bình mà bỏ qua tộc đàn bản nguyên, cái kia chính là chuyện cười lớn. Thần tộc cao tầng trên cơ bản đều là phản kháng đến cùng thái độ, đầy mặt sầu khổ, không biết như thế nào đi chống cự, như thế nào mới có thể vượt qua trường hạo kiếp này. Làm hết sức mà thôi. Dù cho có tộc đàn bản nguyên mênh mông chi lực, một đám cao tầng trong lòng cũng không nắm chắc. Dù sao, bọn hắn đối thủ không phải bình thường chứng đạo quân vương, mà là đứng tại đỉnh phong Mục Thương Nhạn. Mục Thương Nhạn lần này xuất thủ, cũng không phải nhất thời cao hứng, mà là âm thầm lưu đồ rất nhiều năm. Nếu hắn hôm nay động thủ, khẳng định như vậy có cực cao nắm chắc. Bởi vậy, thần tộc cao tầng bối rối luống cuống, hy vọng xa vời. Thần châu các nơi chư thiên chiếu ảnh, thế nhân tạm thời chỉ có thể nhìn thấy quỷ dị vụ hải khu vực bên ngoài mơ hồ hình ảnh, không biết đang có một trận cực kỳ khủng bố đại chiến phát sinh ở Bắc Hoang Song Liên tinh hệ. Chỉ có sinh hoạt tại Bắc Hoang cường giả mới có thể cảm giác được đáng sợ quy tắc ba động. Cấm khu có biến. Những ngày này, An Hề Nhược một mực đợi tại Thanh Tông. Nàng lấy một bộ kiều diễm như lửa váy đỏ, đứng tại vách đá, nhìn qua nơi xa, một đôi tinh mâu nổ bắn ra thường nhân không thể bắt được cực đạo huyền quang, xuyên qua hư không, thẳng tới sâu trong vũ trụ. Thông qua vũ trụ trật tự mấy sợi gợn sóng, An Hề Nhược suy đoán ra được có đại sự phát sinh ở Song Liên tinh hệ. Suy tư mấy hơi, nàng quyết định đi qua tìm hiểu một chút. Căn cứ phán đoán của nàng, cấm khu quy tắc tại lúc này có chỗ rung chuyển, tất nhiên cùng cực đạo thịnh yến có liên hệ chặt chẽ, không thể coi thường. Mặc kệ là vì giải trừ nghi ngờ trong lòng, vẫn là vì tốt hơn phù hộ Thanh Tông, An Hề Nhược đều được đi qua đi một chuyến. Trước khi đi, An Hề Nhược tại Thanh Tông lưu lại một đạo bản nguyên ấn ký. Đi vài bước, cảm thấy vẫn có chút không yên lòng, thậm chí đem Thiên Nguyên đạo tràng đặt ở Thanh Tông một góc nào đó. Nếu như Thanh Tông gặp phải nguy hiểm, Thiên Nguyên đạo tràng tất ngay đầu tiên hiện hiện, dốc hết toàn lực bảo hộ. An đạo hữu, ta cũng đi. Thân ở tại Thanh Tông Vương Đào Hoa, tự nhiên cũng cảm giác được cấm khu quy tắc dị thường ba động. Hắn không phải một kẻ an phận, muốn khoảng cách gần quan sát một chút, vừa lúc đụng phải đồng dạng có ý nghĩ này An Hề Nhược, vừa vặn sánh vai đồng hành. An Hề Nhược cũng không cự tuyệt, vớt cằm nói, "Ân." Cứ như vậy, An Hề Nhược cùng Vương Đào Hoa cùng nhau chạy về phía Song Liên tinh hệ, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu quang mang. Thời cuộc dung chuyển, Thanh Tông tuyệt đại đa số khách khanh tất cả trong tông, riêng phần mình trấn thủ một phương, phóng ngừa một ít hạng giá áo túi cơm thừa cơ làm loạn. Có Thanh Tông trấn giữ đế hữu tinh hệ, có thể nói phóng nhãn toàn bộ thần châu, đều là an bình nhất địa giới. Mặc kệ trật tự đến cỡ nào náo động, Thanh Tông một mực tại cố gắng duy trì lấy cân bằng, những cái kia đảo vòng tới sinh linh, thống nhất an bài, phòng ngừa ra loạn. Nếu như không nghe điều động, trực tiếp khu trục, không có thể diện có thể giảng. Chính là tại Lâm Trường Sinh nghiêm khắc quản không phía dưới, đế hữu tinh hệ cùng xung quanh khu vực mới tương đối ổn định, cực ít phát sinh náo động. Ngẫu nhiên toát ra mấy cái muốn gây sự náo tản, lại bằng tốc độ nhanh nhất phái người xuất thủ trấn áp. Đế hữu tinh hệ cùng Song Liên tinh hệ cách xa nhau không phải rất xa, Diệp An này như cùng Vương Đào Hoa đi đường tốc độ, không bao lâu liền đã tới. Hai người còn chưa tới đạn, đã nhìn thấy ngay tại mãnh liệt bạo động cấm kỵ quy tắc. Dừng bước, An Hề Nhược mang theo mạng che mặt, tiếng nói thanh lãnh, lại hướng phía trước một khoảng cách, vậy liền tương đối nguy hiểm. Đó là tình huống như thế nào? Vương Đào Hoa ngắm nhìn phương xa cấm khu, đầy mặt nghiêm trọng. Bọn hắn đứng tại Song Liên tinh hệ phụ cận nơi nào đó tinh không, có thể đại khái thấy rõ hư vọng hải cực kỳ phía trên vụ hải chiếu ảnh. An Hề Nhược biểu lộ tương đương nghiêm túc, nhìn mà không nói. Khi bọn hắn tới thời điểm, Mục Thương Nhạn đã đối với thần tộc tiến hành nhiều lần xuất kích. Mỗi một lần tiến công đều bị thái cổ thần tộc ngạnh sinh sinh ngăn trở. Mặc dù gánh vác Mục Thương Nhạn diệt thế đế uy, nhưng trong thần tộc đã loạn thành hỗn loạn. Chỉ có một sợi đế đạo dư uy thẩm thấu tiến đến, liền làm trên ngàn người đã mất đi sinh mệnh. Đáy biển cung điện đổ sụp hơn phân nửa, sóng biển bành trướng, không có ngừng dấu hiệu. Mai rùa này thật cứng rắn a. Chư đế nhìn chăm chú lên thái cổ thần tộc ngưng kết đi ra mặt này hộ tộc đại trận, không khỏi sợ hãi thán phục. Tạo áp lực hơn 10 lần, Mục Thương Nhạn tạm thời dừng tay. Cũng không phải lòng sinh thương hại, mà là có ý định khác. Nếu là lấy loại phương thức này rông dài, thái cổ thần tộc nhất định hủy diệt, nhưng bản nguyên chi đạo cũng còn thừa không có mấy. Mục Thương Nhạn cũng không hy vọng thần tộc bản nguyên bị làm hao mòn mất rồi, đây không phải bản ý của hắn. Trừ toa đại trận này bên ngoài, thần tộc còn cho thấy mặt khác nội tình. Chỉ là đế khí, liền nhiều đến hơn 20 kiện. Phật môn kim bát, tử mẫu song kiếm, bút viết trên đá, bát quái quật, tính lưu ly chờ chút. Không hổ là thần tộc, thế mà có thể có được nhiều như vậy đế binh, đồng thời còn có thể hoàn hảo bảo tồn đến hôm nay, lại có thể phát huy ra bọn chúng toàn bộ khí uy. Chẳng lẽ Mục đạo hữu bắt bọn hắn không có cách nào, quyết định như vậy coi như thôi. Trông thấy Mục Thương Nhạn đột nhiên dừng tay, Thanh Lân Thánh Quân hai tay cắm ở trước ngực, ngựa khí lãnh đạm. Mục Thương Nhạn không làm đáp lại, trong lòng tự có tính toán. Ước chừng nửa nén hương thời gian, Mục Thương Nhạn không còn là một chiêu tiếp lấy một chiêu thiên công, mà là lấy thế sét đánh lôi đỉnh từ từng cái phương hướng xuất kích, không cho thần tộc dễ rủa cơ hội. Xúc thế một chỉ, nhắm ngay trong đại trận trụ cột. Nhất niệm rơi xuống, trước người xuất hiện một cái dựng thẳng lên tới bát quái đạo đồ, nhanh chóng chuyển động, huyền áo phi phàm. Bát quái đạo đồ chính giữa, ngưng tụ ra một đoạn nhỏ nhánh cây, cỡ ngón tay, trực tiếp như tuyến. Cái này một cái nhánh cây, chính là tới từ nguyên bắt đầu mẫu thụ. Đừng nhìn nguyên bắt đầu mẫu thụ sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng thân thể mười phần kiên cố, Mục Thương Nhạn thử vô số loại biện pháp, đều không phá nổi mẫu thụ phòng ngự. Về phần cái này một đoạn nhánh cây, là Mục Thương Nhạn tại nhặt được nguyên bắt đầu mẫu thụ thời điểm, tự chủ đứt gãy cho ra. Chương 2467, sắp đặt nhiều năm, đáy biển cửa đá chương 2467, sắp đặt nhiều năm, đáy biển cửa đá vừa rồi phát sinh một dãy chuyện, Thái Vi đại đế đều là một mặt bình tĩnh. Cho đến giờ phút này, Mục Thương Nhạn lấy ra một đoạn to bằng đầu ngón tay nhánh cây, lệnh Thái Vi đại đế con mắt nổi lên một tầng gợn sóng, con ngươi khẽ run lên. Mục Thương Nhạn nếu lấy ra cái này một đoạn thân cây, cũng liền mang ý nghĩa đem luyện hóa, không sợ bị người cướp đi. Hắn buộc lộ ra tấm át chủ bài này, đã là vì cướp đoạt thần tộc bản nguyên, cũng là nghĩ uy hiếp quần hùng. Đến trình độ này, Mục Thương Nhạn đã không cần thiết ẩn tàng tự thân nội tình nên hiện lộ ra tự nhiên sẽ không giữ lại. Ngay sau đó, Mục Thương Nhạn lại bố trí ra một đạo quấn lấy nhau tịch diệt quy tắc huyền hình, treo ở hư vọng hải phía trên. Hư vọng hải chỗ khu vực các ngóc ngách, xuất hiện hàng ngàn hàng vạn cái vết nứt hư không. Mỗi một đạo vết nứt phun ra một đạo hung quang, toàn hướng phía thần tộc mà đi. Đến từ bốn phương tám hướng ngập trời hung uy, cả kinh thần tộc trên dưới hai nhiên hô to, đứng vững à. Ô, ông, không ngừng điều động lực lượng bản nguyên, gia trì tại hộ tộc đại trận, khiến cho trận văn dâng trào ra vô số sợi sáng chói huyền quang, để đại trận trở nên càng kiên cố hơn. Thần tộc bản nguyên, Mục Thương Nhạn tình thế bắt buộc. Vừa rồi xuất thủ không có kết quả, là vì thăm dò tòa đại trận này quy tắc vận chuyển, cùng bản nguyên chỗ phương vị. Mỗi một lần đại trận chống cự, đều cần hấp thu trong tộc lực lượng bản nguyên, nếu không không có tư cách cùng Mục Thương Nhạn chống lại. Hấp thu bản nguyên quá trình, mặc dù cực kỳ ẩn nấp, nhưng Mục Thương Nhạn có thủ đoạn đặc thù tiến hành dò xét. Chớ có quên lúc trước Mục Thương Nhạn cùng thần tộc từng có một vụ giao dịch, lấy được một sợi thần tộc bản nguyên. Thông qua cái kia một sợi bản nguyên quy tắc ba động, Mục Thương Nhạn nghĩ ra biện pháp này. Có thể nói, sơ tại trước đây thật lâu hắn liền có mưu tính, thận trọng từng bước, làm gì chắc đó. Nếu không có một bút kia giao dịch, Mục Thương Nhạn nếu muốn ở trong thời gian ngắn tìm tới thần tộc bản nguyên vị trí chỗ ở, không phải một chuyện dễ dàng. Một khi đem thời gian kéo dài, đối tự thân bố cục tất nhiên có ảnh hưởng, e sợ cho sinh biến. Sắc. Trước đó làm hết thảy, tất cả đều là thăm dò. Hiện tại mới là Mục Thương Nhạn chân chính thủ đoạn, rõ ràng muốn đem thần tộc đánh rất đến vực sâu vô tận, vĩnh thế thoát thân không được. Ngàn vạn hung quang tuôn ra, đánh vào hộ tộc đại trận từng cái vị trí. Phía trên còn có tịch diện huyền hình tại tạo áp lực, để đại trận hàng rào tiếp nhận đến áp lực thật lớn, uy tác đụng nhau vị trí lóe ra vô số đầu tráng kiện như rồng lôi đỉnh. Một đạo huyền chỉ từ trên trời giáng xuống, cho đến đại trận trung tâm vị trí. Vành đông. Một chỉ này cũng không phải trò đùa, chính là Mục Thương Nhạn xúc thế một kích. Đỉnh phong đại đế toàn lực một chỉ, dung hợp đã đạt thế gian cực hạn tịch diệt chi đạo. Khủng bố như thế năng lượng gào thét mà đến, để cả tòa đại trận kịch liệt run lên, bộc phát ra hủy thiên diệt địa đạo pháp vây mình. Hộ tộc đại trận mỗi một lần chấn động, cũng sẽ ở trong thần tộc nhấc lên một trận kinh thiên phong bạo. Nguyên bản huy hoàng thần tộc chi địa đã thành phế tích, một mảnh hỗn độn, gãy chi thân thể tàn phế khắp nơi có thể thấy được. Chỉ cần có thể sống qua một kiếp này, thần tộc liền có tương lai. Nhìn không qua đi, tộc đàn cũng sắp đi tới phần cuối. Cho nên đối với tộc nhân chết thảm, thần tộc cao tầng không thèm để ý chút nào. Cam đoan truyền thừa không ngừng mới là chuyện trọng yếu nhất, còn lại cũng có thể xem nhẹ. A, chấn thủ ở đại trận một vị trí nào đó tộc lão, thiếu đốt bản mệnh tinh huyết, bộ mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào to. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, toàn thân của hắn huyết nhục liền bị dành thời gian hóa thành một bộ thây khô, thân tử đạo tiêu. Vị tộc lão này mặc dù chết thảm, nhưng những người khác không tâm tư đi ai điếu, lập tức điều động nhân tuyển thích hợp đi tọa trấn vị trí kia, lấy bảo đảm đại trận vững chắc. Ta mệnh đừng vậy. Một vị trí khác, một cái dung mạo xấu xí lao hầu phun ra một ngụm đậm đặc huyết dịch, khàn cả giọng, thống khổ không chịu nổi. Bành. Quả nhiên như lão hầu sở liệu như vậy, theo Mục Thương Nhạn mênh mông quân uy đè xuống, thân thể của nàng đã đạt đến cực hạn, cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp bạo tạc, hóa thành huyết vụ. Không tiếc bất cứ giá nào, đứng vững. Tộc trưởng đứng tại đại trận trung tâm vị trí, trên mặt viết đầy sợ hãi, lại cắn răng duy trì tỉnh táo, ra lệnh. Đông ầm ầm ầm. Hộ tộc đại trận bật mèo biến hình, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Thế nhưng là, thần tộc cao tầng quả thực là dựa vào trong tộc lực lượng bản nguyên, để đại trận từ đầu đến cuối không phá, đem anh ép mà đến ngập trời đế uy từng cái hóa giải. Tại nơi nào đó không bị người chú ý ẩn nấp không gian, một cây thật nhỏ nhánh cây ló ra. Hưu. Nhánh cây vượt qua trùng điệp hư không, thẳng tới hư vọng hải địa giới. Trong chốc nhoáng này biến hóa, chỉ có Thái Vi đại đế bắt được, ánh mắt ngưng tụ, nghiêm túc không nói. Qua một hơi, nhánh cây xuất hiện ở đại trận hàng rào phụ cận, mặt khác đế quân mới có phát giác. Đây là vật gì? Chúng đế quân không có ở trước tiên đem nhánh cây này cùng nguyên bắt đầu mẫu thụ liên tưởng, đổi lại là người khác, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương mẫu thụ cử động, tại nội tâm chỗ sâu vô ý thức bài trừ mất rồi đáp án này. Giờ phút này, Mục Thương Nhạn khống chế lấy nhánh cây này, vậy mà đâm xuyên qua đại trận hàng rào. Đây là nguyên bắt đầu mẫu thụ một đoạn thân thể, cứ việc không có sinh cơ, nhưng cũng có được siêu thoát thế tục vĩ lực, lại thêm mục thương nhạn tịch diệt quy tắc, lại lấy đánh lén phương thức tiến công, thần tộc đại trận căn bản ngăn cản không nổi. Phốc phốc. Đại trận xuất hiện một đạo lớn chừng bàn tay lỗ hổng, nếu không tinh tế quan sát, rất khó phát hiện. Đợi đến thần tộc cao tầng cảm thấy được thời điểm, đã tới đã không kịp. Nhánh cây xuyên thấu đại trận hàng rào, chuyện làm thứ nhất không phải đi trấn sát thần tộc cao tầng, mà là đi đến hư vọng hải một góc nào đó. Tốc độ nhanh chóng, thần tộc trên dưới căn bản không có cách nào chặn đường. Hoàng bét, thần tộc cao tầng lòng sinh bất an, cao giọng nói: "Bảo vệ bản nguyên." Nhánh cây này đi hướng chi địa, chính là thần tộc bản nguyên vị trí chỗ ở tộc trưởng bọn người thất kinh, lớn tiếng la lên. Như vậy khẩn yếu trước mắt, tộc trưởng bọn người không có thời gian đi suy nghĩ mục thương nhạn vì sao có thể biết được trong tộc bản nguyên vị trí, chỉ muốn dốc hết toàn bộ nội tình tiến hành ngăn cản. Nhanh, nhất định phải nhanh. Tộc trưởng một bên thúc giục còn có dư lực tộc lao tiến đến ngăn cản, một bên truyền âm cho chấn thủ ở vùng đất bản nguyên mấy vị lao tổ. Vùng đất bản nguyên tương đương bí ẩn, trong tộc người biết không cao hơn song trưởng số lượng. Đồng thời, cái chỗ kia bố trí vô số đạo thời cổ cấm chế, nếu như không có đặc thù tín vật cùng thi triển đối ứng với nhau bí thuật, một khi tới gần, tất bị cấm chế gạt bỏ. Chấn thủ vùng đất bản nguyên mấy vị lao tổ, sau khi đi vào, đến chết cũng không thể đi ra. Chính là một bộ này khắc nghiệt tộc quy, mới khiến cho thần tộc duy trì lấy ổn định, nhiều năm qua không có xuất hiện qua nhiều loạn lớn. Trong chốc lát, nhánh cây đã tới đáy biển. Xoẹt. Nhánh cây rất nhỏ lắc một cái, trung quanh nổi lên một vòng gợn sóng. Sau đó, lúc đầu không có vật gì vùng thế giới đáy biển này, toát ra một tòa cửa đá. Vâng. Mục thương nhạn suy đoán quả nhiên không sai, thần tộc bản nguyên chính là ở đây. Hắn lấy nhánh cây làm dẫn, đem nơi đây tình huống thu hết tại đáy mắt. Không chút do dự, để nhánh cây hướng về cửa đá bay thẳng mà đi. Chương 2468, tự hủy. Chương 2468, tự hủy. Nhánh cây như một thanh nhỏ bé sắc bén ám khí, xuyên qua trời cao, trực tiếp chống đỡ tại cửa đá vị trí. Ken. Cửa đá bên ngoài có một tầng mắt thường không thể gặp kết giới, đem nhánh cây tạm thời ngăn cản, phát ra một trận rung động âm thanh. Đạo kết giới này tương đương không đơn giản, lại có thể ngăn trở nhánh cây tiến công. Xác nhận trải qua thần tộc vô số lần gia cố, là không lợi không lâu nguyên chi địa an ổn. Vậy. Xoẹt. Coi như mặt này kết giới lại thế nào cứng rắn, cũng không có khả năng một mực chịu được. Mục thương nhạn tịch diệt quy tắc không phải trọng yếu nhất mà là nhánh cây chính là nguyên bắt đầu mẫu thụ một bộ phận, tiên thiên hỗn độn đồ vật, siêu thoát đại thiên vũ trụ. Cho dù là tử vật, cũng không phải người thế gian đồ vật nhưng so sánh. Bất quá một hơi thời gian, nhánh cây liền xuyên phá ngăn tại phía trước trong suốt kết giới. Đông. Ngay sau đó, nhánh cây hung hăng đụng vào cửa đá khổng lồ phía trên. Một đạo tiếng vang, đáy biển mãnh liệt, khơi dậy ngàn vạn đạo vòng xoáy khủng bố, để hư ảo hải biến đến càng thêm náo động, toàn bộ hải vực đều đang lan lộn, không có một chỗ an bình nơi hẻo lánh. Hư ảo biển chính là tiên quốc cấm khu một trong, trong đó một giọt nước thì tương đương với một ngôi sao trọng lượng. Có thể nghĩ, toàn bộ hải vực kịch liệt phun trào, đưa tới năng lượng ba động kinh khủng đến cỡ nào, tương đương với vô số cái tinh hệ đồng thời đã mất đi trật tự cân bằng. Đừng nói là thần tộc người bình thường, liền xem như tu vi đạt đến thần kiểu bước thứ 9 các tộc lão, mượn nhờ trong tộc rất nhiều nội tình, cũng có một ít không chịu được nổi. Mục thương nhạn chưa chân chính đối với thần tộc tạo thành tính hủy diệt đặc kích, chỉ là giao chiến mà lên dư uy, liền đã để thần tộc tổn thất nặng nề, tử thương hơn phân nửa. Nhất là nhánh cây chui vào đáy biển, tạo thành càng nghiêm trọng hơn hậu quả. Sóng lớn ngập trời, đến mai không hết cấm kỵ quy tắc đang gầm thét, đem hư ảo biển xé rách thành hơn mặt hối, các loại nghịch loạn chi cảnh lần lượt hiện hiện, giống như tận thế. Vâng. Đông. Nhánh cây đâm vào trên cửa đá, lập tức lưu lại một đạo thật sâu ấn ký. Cái này vẫn chưa xong, nhánh cây tịch diệt hung uy tiến một bước quyết tán, vô cùng ngắn ngủi thời gian liền xóa đi mất rồi trên cửa đá tầng bảo hộ. Bịch. Lập tức, đóng chặt cửa đá bị nhánh cây phá tan. Cùng lúc đó, có mấy vị tộc lao thiêu đốt lên bản mệnh tinh huyết, riêng phần mình chấp trưởng lấy một kiện đế khí, giết tới nơi đây, muốn chặn đường, dừng tay. Bọn hắn có thể thân tử đạo tiêu, nhưng không thể để cho trong tộc bản nguyên có bất kỳ sơ suất. Bọn hắn nhanh chóng tiêu hao tự thân tinh huyết cùng tuổi thọ, bạo phát ra đời này mạnh nhất tư thái. Trạng thái này nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục mười mấy hô hấp, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, vẫn như cũng là làm như vậy, nghĩa vô phản cố. Ông, tranh, vài kiện đế binh rung động, hổ khiếu long ngâm, uy thế rào rà. Đối mặt tựa như phát điên mấy vị tộc lão, toàn diện thúc giục đế binh, dù cho là sơ đăng đại đế vị trí tồn tại gặp được cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám đón đỡ, lo lắng đem chính mình mắc vào. Vừa mới đẩy ra tòa cửa đá này nhanh cây, hơi chấn động một chút, lập tức tạo nên một sợi tịch diệt đạo uy, hướng về từ phía sau đánh tới mấy vị tộc lão mà đi. Vâng, phanh phanh. Tịch diệt đạo uy trực tiếp đem che mà đến đế khí chi uy bình định, thuận thế đánh vào mấy vị tộc lao trên thân, làm bọn hắn trực tiếp bay ngược, căn bản không có tư cách tới gần. Tại bay ngược trong quá trình, các tộc lao bị tịch diệt quy tắc xâm nhập nhập thể, hoàn toàn chống cự không được, có sinh cơ đoạn tuyệt mà chết, có bạo thể mà chết. Tiện tay quét dọn mất rồi mấy cái muốn vướng bận con kiến, mục thương nhạn tiếp tục cán chiếu lấy sớm định ra kế hoạch làm việc. Hiu. Tại mục thương nhạn tâm niệm điều khiển phía dưới, nhánh cây xông vào cửa đá, đi hướng do thần tộc tạo dựng mà ra một phương đặc thù tiểu thế giới, tức là vùng đất bản nguyên. Thần tộc cao tầng cảm giác được trong tộc bản nguyên bí giới đã bị công phá, thất kinh, mặt lộ tuyệt vọng, không tốt, tộc ta nguy rồi. Một ít tộc lao không vững vàng tâm thần, trong nháy mắt suy nghĩ hỗn loạn, dẫn đến chính mình không thể ngay đầu tiên chống lại tịch diệt hung uy, nhẹ thì thụ thương thổ huyết, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Coi như hủy bản nguyên, cũng không thể rơi xuống tay người khác. Tại thời khắc nguy cấp này, tộc trưởng bóp nát một viên có thể truyền lại đến vùng đất bản nguyên truyền âm phủ, hướng chấn thủ ở nơi đó lao tổ ra lệnh, không thể nghi ngờ. Tộc trưởng lại không ngày xưa lãnh tốc uy nghiêm, bộ mặt dữ tợn xấu xí, ánh mắt đã có sợ hãi cùng tuyệt vọng, cũng có đồng quy vu tận tàn nhẫn. Khàn cả giọng, thái độ quyết tuyệt. Nhận được mệnh lệnh ba vị lão tổ, không dám có chút chần chờ, lập tức chấp hành. Bọn hắn mặc dù đợi tại vùng đất bản nguyên, nhưng cũng cảm giác được đến từ ngoại giới khủng bố đạo uy, biết được tộc đàn tất nhiên đụng phải tai họa ngập đầu. Phàm là có một tia thay đổi càn khôn chỗ trống, tộc trưởng đều không đến mức hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Khởi động tự hủy cấm chế, tình huống khẩn cấp, cấp bách. Nhanh. Ba vị thân thể như thây khô lão tổ, khí huyết khô bại, toàn thân quấn lấy nhau nồng đậm tĩnh mịch khí tức. Bọn hắn cũng xếp hàng ngồi, ở vào trên bồ đoàn. Theo lý mà nói, tuổi thọ của bọn hắn đã sớm đi đến điểm kết thúc, lẽ ra linh hồn tiêu tán, an nghỉ bất tỉnh. Thế nhưng là, thần tộc ba vị này lão tổ quả thực là dựa vào tộc đàn quy tắc bản nguyên sống lâu hơn 2 vạn năm. Tu vi cực cao, đã đạt chuẩn đế đỉnh phong. Đang từ bọn hắn bước vào vùng đất bản nguyên một khắc kia trở đi, liền đã chú định muốn mai táng nơi này, không thể rời đi nửa bước, nếu không sẽ trong phút chốc bị cấm chế quy tắc giảo sát. Ba vị lão tổ không kịp ai thán tộc đàn tại sao lại nên đón dạng này tai họa, sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất đã mất đi sinh linh cơ bản nhất tình cảm ba động, tựa như cái xác không hồn, hoặc là tộc đàn ý chí khôi lỗi. Trong cửa đá tiểu thế giới, là một chỗ không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc rộng lớn bình nguyên. Không có cỏ cây sinh cơ, không có sông núi chi cảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh màu xám, phảng phất bị toàn bộ vũ trụ vứt bỏ mất rồi, đã mất đi khái niệm thời gian. Ba vị lão tổ ngồi tại vùng tiểu thế giới này nhất cuối cùng, ở hư không, hai tay kết ấn, thúc giục hủy diệt bản nguyên kết thúc cấm chế. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng ngoại giới cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng tin tưởng tộc trưởng sức phán đoán. Khởi động kết thúc cấm chế cần đặc thù bí thuật cùng ấn ký, quá trình tương đương dường dà. Khi bọn hắn sắp hoàn thành thời điểm, một cái nhánh cây xuyên qua cửa đá, tiến nhập chỗ này độc lập tiểu thế giới. Ven đường gặp rất nhiều khủng bố cấm chế, đều bị nó phá hủy. Trông thấy nhánh cây này thời điểm, ba vị lão tổ vô ý thức muốn xuất thủ chống cự. Vào thời khắc này, chuyện bị dị phát sinh. Thần tộc lão tổ dốc hết toàn lực, lại phát hiện thân thể không thể động đậy. Không gian ngưng kết, quy tắc giam cầm. Nhánh cây đến đây tốc độ quá nhanh, cứ việc ba vị lão tổ không chút do dự khởi động hủy diệt cấm chế, cũng chung quy là chậm một chút, không có thể làm đến. Hết thể đều kết thúc. Thần tộc lão tổ thân thể không thể động đậy, đục ngầu sâu thẳm trong mắt không có một tia sự sợ hãi đối với tử vong, mà là chờ mong. Đối bọn hắn mà nói, tử vong là một loại giải thoát. Tiếp lấy, ánh mắt của bọn hắn toát ra một tia bi thống, tộc đàn chỉ sợ không độ được trận này tai họa ngập đầu lại không tương lai có thể nói. Chương 2469, thủ đoạn siêu phàm, thu hoạch bản nguyên. Chương 2469, thủ đoạn siêu phàm, thu hoạch bản nguyên. Nhánh cây chậm lại tiến lên tốc độ, đạt tới một vị trí nào đó thời điểm, phóng xuất ra mang theo mà đến như thế. Bành, bành, bành. Chấn thủ ở này ba cái lao đầu chịu không được tràn ngập mà đến tịch diệt phát tắc, nhục thân bạo tạc, linh hồn cũng theo đó chôn bụi. Trong hư không còn nổi lơ lửng ba cái bồ đoàn, mỗi một cái khắc lấy vô số ấn phù hình tròn bồ đoàn, còn lưu lại thần tộc lao tổ vết tích. Bất quá qua trong giây lát, nơi đây liền chỉ còn lại có bồ đoàn. Cực hạn tiêu điều lạnh lẽo chi ý trải rộng nơi này giới mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Ba người này vì tộc đàn lợi ích, cam nguyện bỏ tự thân tuổi thanh xuân, chấn thủ ở này vài vạn năm như một ngày. Có lẽ bọn hắn tại một đoạn thời khắc bắt đầu sinh ra hối hận, có lẽ bọn hắn từng huyễn tưởng qua cuộc sống bình thản, lấy vợ sinh con, thưởng thụ nhân sinh, có lẽ trong lòng của bọn hắn cất giấu một ít tiếc nuối, đến chết đều không thể đền bù. Bất kể nói thế nào, bọn hắn thủ vững đến cuối cùng, mặc dù có lỗi với chính mình, nhưng là xứng đáng tộc đàn, xứng đáng tộc nhân. Thần tộc tiên tổ khả năng làm rất nhiều chuyện sai lầm, nô dịch vô số sinh linh lưu đổ niệm mùi thú. Thế nhưng là những chuyện cũ này cùng chấn thủ ở này ba vị lao tổ không quan hệ, bọn hắn từ bỏ chính mình tiêu diêu tuế nguyện, tận chức tận trách, đáng kính nể. Hiu, nhánh cây tiếp tục hướng phía trước, vượt qua vị trí của bộ đoàn. Kỳ thật, coi như ba vị lao tổ toàn diện khởi động tự hủy cấm chế, Mục Thương Nhạn cũng có biện pháp cưỡng chế ngăn cản. Dù sao, hắn mưu đồ nhiều năm như vậy, cân nhắc đến đủ loại tình huống, chuẩn bị đối ứng với nhau giải quyết kế sách. Nếu là không có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không hướng thế nhân triển lộ ra nhanh bước của mình. Cơ hội chỉ có một lần, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Mục Thương Nhạn bụng dạ cực sâu, đương đại không ai bằng. Nhánh cây tiến lên, cách đó không xa tức là phương thế giới này cuối cùng, nơi đó có một dạng đồ vật, tỏa ra đủ mọi màu sắc quang trạch, cùng cái này thế giới màu xám lộ ra không hợp nhau, rất là bắt mắt. Đó là một cái bất quy tắc đồ vật, không ngừng biến hóa, khi thì là hình tròn, khi thì là hình vuông. Mặt ngoài xem ra là một vùng có linh tính ao nước, không có quy luật chút nào địa cải biến đổi ngoại hình. Đây cũng là thần tộc bản nguyên. Thần tộc thủy tổ lưu cho hậu thế con cháu một phần lễ vật, chính là dựa vào bản nguyên chi đạo, thái cổ thần tộc mới có thể truyền thừa đến hôm nay. Thần tộc bản nguyên, gần trong gang tấc. Mục Thương Nhạn khống chế lấy nhánh cây đi tới nơi này, giữ bước tỉnh táo, vững bước xử lý. Càng là thời khắc mấu chốt, càng không có khả năng phất lờ. Tại tháng năm dài đằng đẵng này, Mục Thương Nhạn thấy được rất nhiều thiên kiêu cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, buông lòng cảnh giác, từ đó bỏ lỡ cơ hội tốt, hối tiếc không kịp. Suy, nhánh cây không đội không chậm tới gần bản nguyên, trên đường cấm chế quy tắc tất cả đều phá toái. Đặt tới một cái vị trí thích hợp, nhánh cây lơ lửng ở chân linh làm dẫn, vạn cổ bất hủ, đế cấp hoàng tuyển, về thương Mục Thương Nhạn một bên hai tay kết ấn, một bên thấp giọng nhắc tới. Hắn đứng tại nguyên bắt đầu mẫu thụ một bên, dưới chân xuất hiện một cái người khác xem không hiểu phức tạp huyền hình. Sắc, ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, Mục Thương Nhạn thúc dục tự sáng tạo bí thuật. Tác dụng chỉ có một cái, lấy đi thần tộc lực lượng bản nguyên. Năm đó hắn cùng thần tộc giao dịch, được một sợi bản nguyên, dùng cái này làm dẫn dắt, thi triển bí thuật xác suất thành công đề cao thật lớn. Theo Mục Thương Nhạn xuất thủ, quả thật có tác dụng. Hư ảo đáy biển đặc thù bí giới, thần tộc bản nguyên đột nhiên đã không còn biến hóa, thời gian đình chỉ, hình dạng ngưng kết. Mấy hơi sau, lấy bản nguyên vị trí làm hạch tâm điểm, khuấy động lên cực kỳ khủng bố vô hình gợn sóng, khiến cho không gian vặn vẹo biến hình, khuyết tán phạm vi không ngừng bị lớn. Ô, lúc này, nhánh cây rất nhỏ run lên. Nguyên bản càng ngày càng nghiêm trọng quy tắc phong ba, đột nhiên đã ngừng lại. Nhánh cây mũi nhọn toát ra một chút ánh sáng nhu hòa, xuyên thấu qua trời cao, thẳng tới bản nguyên. Ánh sáng nhu hòa chạm đến bản nguyên thời điểm, bắn tung tóe lên ức vạn sợi hào quang. Bản nguyên biến thành một cái viên cầu, mặt ngoài tỏa ra quang văn so với trước đó muốn sáng hơn nhiều. Song phương quy tắc huyền vận trải qua một phen lôi kéo, cuối cùng lực lượng bản nguyên yên tĩnh trở lại. Sau đó, nhánh cây vị trí chỗ ở xuất hiện một mặt huyền hình. Nay tấm huyền hình cùng mục thương nhạn dưới chân sáng lập ra huyền hình giống nhau như lúc. Đến, mục thương nhạn thân ở tại nguyên bắt đầu mẫu thụ cấm chế huyền giới bên trong, không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề, tập trung tinh thần, chỉ muốn đem thần tộc bản nguyên lấy đi. Toàn lực thôi động bí thuật, thành bại ở đây nhất cử. Dầm dầm, hư ảo đáy biển bí giới bên trong, tại mục thương nhạn một phen thao tác phía dưới, bản nguyên bắt đầu di động, chậm chạp chui vào nhánh cây phủ cận bức kia huyền hình. Có nhánh cây trấn thủ, nay tấm đặc thù huyền hình sẽ không vỡ nát, tương đương vững chắc. Thần tộc bản nguyên chui vào nhánh cây huyền hình, sau đó lại từ mục thương nhạn dưới chân huyền hình xông ra. Rõ ràng, mặt này huyền hình làm ra truyền tống tác dụng. Truyền tống chi trận tương đương phổ biến, nhưng huyền hình tạo dựng mà lên truyền tống quy tắc, lại có thể gánh chịu được thần tộc bản nguyên, quả thực làm cho người chấn kinh. Nhất là biết được thần tộc nội tình Thái Vi đại đế, nhìn không chớp mắt một màn này, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, đối với mục thương nhạn vượt mức bình thường thủ đoạn cảm nhận được một tia kinh ngạc. Ngươi có thể nói mục thương nhạn lãnh huyết vô tình, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nhưng lại không có khả năng chất vấn năng lực của hắn. Dầm dầm, bản nguyên tràn vào, mênh mông huyền vận tràn ngập tại hình trụ tròn cấm chế huyền giới mỗi một góc. Thật là nồng nặc đạo vận, hàng ngàn hàng vạn gốc không tỷ vết thánh dược hội tụ ở này, cũng kém xa tích tắc, cái này đây chính là thần tộc bản nguyên thôi. Thần tộc đến cùng là lai lịch gì, bản nguyên chi đạo vì sao khủng bố như thế? Mục đạo hữu thủ đoạn, coi là thật huyền diệu a. Dù là cách huyền giới, Lệ Quỳnh cùng Thanh Lân Thánh Quân mấy người cũng có thể cảm nhận được cỗ này quy tắc bản nguyên cường đại, cùng trong đó ẩn chứa bàng bạc đạo vận, làm cho người mê say, hận không thể thay thế mục thương nhạn, đem bực này chí bảo chiếm làm của riêng. Đáng tiếc, bọn hắn chỉ có thể huyễn tưởng một chút, không có cách nào thực hiện. Chứng kiến một màn này chư đế, sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng, đối với mục thương nhạn kiêng kỵ sâu hơn một chút. Mặt này huyền giới là mục thương nhạn trải qua hơn trăm vạn năm bố trí mà thành, trình độ cứng cấp viễn siêu thế nhân suy nghĩ. Nhiều năm trước, Chi Tịch đi một chuyến vãng sinh giới, chính là bị mặt này huyền giới ngăn cản lại, đành phải quay người rời đi. Nàng lúc đó nói rất rõ ràng, trừ phi nàng toàn lực xuất thủ, lại hao phí hơn trăm năm thời gian, nếu không không có cơ hội đem huyền giới manh mở. Đợi tại huyền giới bên trong thi triển thủ đoạn, mục thương nhạn không cần lo lắng Thái Vi đại đế xuất thủ đánh lén. Dù cho Thái Vi đại đế vận dụng khủng bố sát chiêu, cũng không có khả năng trong nháy mắt công phá. Thật muốn phát sinh loại sự tình này, mục thương nhạn có đầy đủ thời gian kịp phản ứng. Chỉ chốc lát sau, thần tộc bản nguyên đều bị mục thương nhạn cắt đoạn. Tận đến giờ phút này, mục thương nhạn trên khuôn mặt mới hiện lộ ra mấy phần vui sướng, tiếng lòng không còn căng cứng, nhị nó nói, thành. Vô số năm cổ tâm lưu đồ, không có buồn phí. Trường sinh đại đạo, có thể đụng tay đến. Chương 2470, sống không bằng chết. Chương 2470, sống không bằng chết. Chỉ có khi thần tộc bản nguyên chân chính chấp trưởng nơi tay giờ khắc này, mục thương nhạn căng thẳng tiếng lòng mới dám có chút buông lỏng. Hàn đàm u mắt có một đạo không dễ bị người phát giác dị sắc hiện lên, xen lẫn phức tạp cảm xúc. Hư vọng hải, thái cổ thần tộc đã mất đi bản nguyên, hộ tộc đại trận cũng nhịn không được nữa ầm vang đổ sụp, hóa thành vô số khối mảnh vỡ. Lưu lại tịch diệt quy tắc tựa như sói nhập bầy dê, phá hủy những nơi đi qua hết thảy. Bất quá một hơi, liền có thành tựu trên vạn người thần tộc chết thảm. Cũng may có đông đảo đế binh trấn thủ, thần tộc còn giữ một chút hòa chủng, không chết hết. Bất quá, người sống tất cả đều đạo tâm vỡ nát, trên mặt viết đầy tuyệt vọng, sinh không thể luyến, sống không bằng chết. Tộc ta bản nguyên, không có không có. Tộc trưởng khí lực toàn thân bị rút sạch mềm liệt trên mặt đất, giống như là một đống bùn não, ngay cả nâng lên một đầu ngón tay đều rất khó làm được. Hắn hai mắt vô thần, mười phần trống rỗng, mặt không có chút máu, linh hồn dường như bị rút ra. Sự tình phát triển đến một bước này, tộc trưởng biết rõ lấy năng lực của mình, căn bản không có khả năng thay đổi cả khuôn. Hắn đang đợi, chờ đợi mục thương nhạn xuất thủ lần nữa, chấm dứt đầu tính mệnh này. Hắn đối với tử vong không có nửa phần sợ hãi, chỉ là không cách nào đối mặt tộc đàn hủy diệt sự thật này. Truyền thừa hàng ngàn vạn năm chủng tộc cổ lão, không nghĩ tới sẽ ở hôm nay đi đến điểm kết thúc, mà lại là tiêu vong tại trong tay của hắn. Tộc trưởng không tiếp thu được, ánh mắt đờ đẫn, chỉ cầu báo tố lần nữa đánh tới, đem hắn mang rời khỏi thế giới này. Còn số người thần tộc, đại đa số tình huống so tộc trưởng còn biết mắt hơn, có đã tâm thần sụp đổ, điên cuồng tiêu rên, có thì là ngu dại như mục, chờ đợi tử thần giáng lâm. Nhưng mà tộc trưởng đợi một hồi lâu, nhưng thủy chung không thể nên đón đến tử vong liêm đao rơi xuống. Tộc trưởng ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện treo ở phía trên vụ hải chiếu ảnh trở nên mười phần an tĩnh, đã không còn một tia tịch diện quy tắc vào tới. Loại cục diện này hình như là mục thương nhạn dừng tay. Hắn muốn làm gì? Cảm thấy còn chưa đủ thoải mái, muốn tiếp tục chơi bừa. Thần tộc trên dưới đều là đang suy đoán, trên mặt viết đầy bi thương. Lại một lát, vẫn không có hung uy từ trên trời giáng xuống. Nguyên bản đang dung chuyển hư vọng hải, cấm kỵ quy tắc tự chủ vận chuyển, khiến cho sóng biển dần dần lắng lại. Đến a. Tộc trưởng không mò ra mục thương nhạn chân thực ý đồ, mặc dù toàn thân mềm liệt vô lực, nhưng vẫn là cắn răng gào thét, trong miệng tất cả đều là đậm đặc biến thành màu đen huyết dịch, tiếng nói khàn khàn, thống khổ kêu rên. Sự tình phát triển đến một bước này, tộc trưởng chỉ cầu vừa chết, dùng cái này chịu tội. Tộc trưởng một tiếng này chu lên, Mục Thương Nhạn khả năng không có nghe thấy, coi như hắn nghe được cũng sẽ không phản ứng. Thần tộc bản nguyên đã tới tay đạt được mục đích, không cần thiết phức tạp. Lúc này thần tộc, thủng trăm ngàn lỗ, nương tựa những cái kia đế binh đang khổ cực chống đỡ lấy. Mục Thương Nhạn chỉ cần tốn hao tí xíu thời gian, liền có thể đem thần tộc trên dưới đều tàn sát, một tên cũng không để lại. Thế nhưng là, Mục Thương Nhạn từ đầu đến cuối đều không có quyết định này. Có lẽ, theo năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, hắn đã buông xuống thở thiếu thời thù hận, có lẽ, hắn muốn dùng càng tàn khốc hơn phương thức đến tra tấn thần tộc, để bọn hắn mất đi bản nguyên đằng sau, sống không bằng chết còn sống, cái này so trên đời bất luận cái gì cực hình đều muốn thống khổ. Nói tóm lại, Mục Thương Nhạn hiện tại đối với thần tộc không có hứng thú, mặc kệ tự sinh tự diệt, hoặc là người thần tộc bản thân kết thúc, hoặc là nghĩ biện pháp sống tạm xuống tới. Đã mất đi truyền thừa bản nguyên, thần tộc đã không có tư cách trốn ở hư vọng hải. Đợi cho quy tắc bản nguyên dư uy toàn bộ tan hết, cho dù thần tộc còn có được rất nhiều nội tình, cũng rất khó chịu nổi tiên quốc cấm khu khủng bố quy tắc. Động thủ a. Tộc trưởng nhìn xem bốn phía phế tích, còn có hàng ngàn hàng vạn cỗ bộ dáng thê thảm thi cốt, ngửa đầu hô to, khàn cả giọng. Mục Thương Nhạn lực chú ý toàn tập bên trong tại bên người nguyên bắt đầu mâu thuẫn, đối với thần tộc chết sống không thèm để ý chút nào. Về phần một cây kia nhánh cây, thông qua đặc thủ truyền tống huyền hình, về tới Mục Thương Nhạn trong tay. Song liên tinh hệ biên giới vị trí, An Hề Nhược cùng Vương Đào Hoa mắt thấy một màn này, mặc dù thấy hình ảnh tương đối mơ hồ, nhưng vẫn là biết được cụ thể xảy ra chuyện gì. Thần tộc, song đời. Vương Đào Hoa quá sợ hãi, trợn mắt hốt mồm. Luôn luôn thanh lãnh An Hề Nhược cũng là toát ra vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt sáng lóe ra mấy tầng bạc quang, hai tay không tự chủ được dùng sức nắm chặt. Nơi nào đó, Tư Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca mặc dù không tại Bắc Hoang, nhưng suy đoán ra một thứ đại khái, không cách nào bình tĩnh, hoảng sợ nói, thần tộc. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kịch liệt quẩn quẩn lấy kinh đảo. Sự tình phát triển phương hướng không thể đoán được. Bàn cờ Vũ Hải, hơn 10 vị đại đế chứng kiến cảnh này, tuy có chấn kinh, nhưng còn duy trì tỉnh táo. Bởi vì bọn hắn không rõ ràng thái cổ thần tộc ý vị như thế nào, càng không rõ Mục Thương Nhạn thủ bút này đối với kế tiếp thế cục có bao lớn sâu xa ảnh hưởng. Chư đế đối với thần châu hiểu rõ hay là quá ít, nếu không không phải chỉ là để sợ hai thán phục vài tiếng. Thần tộc bản nguyên chi đạo bị hắn thành công lấy đi. Trần Thanh Nguyên ngồi không yên, đứng tại trên đạo đài, lông mày nhíu chặt, một mặt nghiêm túc. Mặc cho ai cũng không ngờ tới, Mục Thương Nhạn thế mà đem chủ ý đánh vào thần tộc trên thân. Thủ đoạn tấn mãnh, thế không thể đỡ. Mục Thương Nhạn động thủ quá trình cụ thể, chỉ sợ chỉ có Thái Vi đại đế thấy rõ ràng, những người còn lại chỉ có thể thông qua thần tộc đại trận sụp đổ mà đạt được một cái kết luận. Cùng thần tộc đã từng quen biết Trần Thanh Nguyên, đối với thần tộc có một cái cơ bản nhất nhận biết. Hiện tại thần tộc đã không có loại kia thần bí khó lường cảm giác, có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật, cùng phổ thông tộc đàn không có gì khác biệt. Năng lực của hắn vượt mức bình thường. Trần Thanh Nguyên không biết Mục Thương Nhạn là thế nào làm được, sinh ra lòng kiêng kỵ, cảm giác nguy cơ cực nặng. Có Thái Vi đại đế tọa trấn, hẳn là sẽ không để cục diện phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi đi. Mặc kệ lớn bao nhiêu áp lực, Trần Thanh Nguyên từ đầu đến cuối tin tưởng Thái Vi đại đế có thay đổi càn khôn bản sự. Thời gian càng ngày càng ít, Mục Thương Nhạn biểu hiện được càng là nghịch tiên, Trần Thanh Nguyên càng là cảm thấy gấp gáp. Chỉ có bước vào đế đạo lĩnh vực, tha phương có thể đi vào ván cờ vị trí hạch tâm, cùng chân chính đỉnh phong tồn tại luận đạo đánh cờ, phân cái cao thấp. Một khi để Mục Thương Nhạn thành công bước vào trường sinh tiên đạo chi cảnh, Trần Thanh Nguyên đám người sinh tử đều là ở tại một ý niệm. Loại này tự thân sinh tử không nhận cảm giác khống chế, rất không thoải mái. Mặc kệ là vì chính mình hay là muốn thủ hộ quan tâm người, Trần Thanh Nguyên nhất định phải kiên định tín niệm, đi ngược dòng nước. Lấy loại này ngộ đạo phương thức hay là quá chậm. Trần Thanh Nguyên nhìn xem chư đế đạo vận ba động, tự lẩm bẩm. Nơi này là một cái vạn cổ khó kiếm tuyệt hảo ngộ đạo chi địa, Trần Thanh Nguyên một mực tại tìm hiểu người khác chi đạo, thực lực tại vững vàng tăng lên, chưa từng đụng phải bình cảnh. Nhiều nhất lại cho hắn lên vạn năm thời gian, nhất định có thể vành phá phía trước trở ngại, đang lâm đế vị. Vạn năm thời gian, mặc dù không gọi được trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng đối với đại tu sĩ mà nói không phải dài lắm. Thế nhưng là đừng nói cho Trần Thanh Nguyên trên vạn năm thời gian tu luyện, liền xem như mấy ngàn năm đều là một loại hy vọng xa vời. Đến đổi một loại ý nghĩ, mắt thấy thần tộc gặp nạn hình ảnh này, Trần Thanh Nguyên muốn bước nhanh. Chương 2471, lịch chuyển càn khôn, sinh cơ tái hiện. Chương 2471, lịch chuyển càn khôn, sinh cơ tái hiện. Mục Thương Nhạn thi triển ra thủ đoạn, khiến cho vụ hải kỳ cục có thể chiếu ảnh đến chư thiên các giới. Lại thêm hắn đối với hư vọng hải thái cổ thần tộc độc thủ, cho nên Trần Thanh Nguyên bọn người có thể nhìn thấy hư vọng hải cảnh tượng, phảng phất vượt qua vô tận hư không. Từ đế châu bên trên lâm tinh hệ trong nháy mắt đi tới Bắc Hoang song liền tinh hệ. Vũ Hải kỳ cục, khu vực hạch tâm. Thái Vi đại đế bọn người đều xem lấy một vị trí, nguyên bắt đầu mâu thủ. Theo Mục Thương Nhạn vận dụng một loại nào đó bí thuật cấm kỵ, để thần tộc bản nguyên chậm chạp tới gần nguyên bắt đầu mâu thủ. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, nguyên bắt đầu mâu thủ liền bị thần tộc bản nguyên bọc lại. Tám cây hỗn độn đạo dược cán chiếu lấy lúc đầu quỹ tích vận hành, vờn quanh tại nguyên bắt đầu mâu thủ trung quanh, không có bởi vì thần tộc bản nguyên xuất hiện mà có chỗ cải biến. Chỉ gặp Mục Thương Nhạn một mặt chính túc, chậm chạp giơ lên tay phải, lấy ăn chỉ làm mút, đem ạ cả xạ trở thành vải vẽ, buộc vòng quanh một bức chói lọi nhiều màu sơn hà chi cảnh. Sơn hà duy mỹ, giống như tiên cảnh. Bức tranh này lấy nguyên bắt đầu mẫu thụ làm hệ tâm, thuận kim đồng hồ chuyển động. Dầm dầm, thân tộc bản nguyên tại Mục Thương Nhạn dẫn đạo dưới, chăm chú cuốn quanh lấy nguyên bắt đầu mẫu thụ. Sau đó, một sợi bản nguyên thử nghiệm tiến vào nguyên bắt đầu mẫu thụ. Ông, cái này sợi bản nguyên đi vào, cũng không lọt vào nguyên bắt đầu mẫu thụ bài xích. Xác nhận không sai, Mục Thương Nhạn bắt trước làm theo. Trải qua nửa canh giờ cố gắng, thân tộc bản nguyên đều bị nguyên bắt đầu mẫu thụ hấp thu. Thần tộc quy tắc bản nguyên siêu thoát ra thế tục, có được siêu phàm chi lực. Lúc đầu khô cạn tĩnh mịch nguyên bắt đầu mâu tụ, mơ hồ xuất hiện một tia yếu ớt huyền vận ba động. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể trông thấy một ít vị trí vỏ cây nổi lên một chút nhu vận quang trạch. Mục Thương Nhạn chuyện cần phải làm chính là để nguyên bắt đầu mâu thụ tỏa sáng mới. Mâu thụ phục sinh mới có thể tái tạo thành tiên chi lộ. Mấy trăm vạn năm tháng dài đằng đẵng, Mục Thương Nhạn thử vô số loại biện pháp, đều là cuối cùng đều là thất bại. Đằng sau, hắn đem ánh mắt khóa chặt tại thần tộc, có một cái kế hoạch. Ta đoán không lầm. Mặc dù nguyên bắt đầu mâu thụ huyền vận ba động tương đương yếu ớt, nhưng Mục Thương Nhạn rõ ràng bắt được, thành công gần ngay trước mắt, nội tâm kích động, nổi lên gợn sóng vô số. Bất quá, Mục Thương Nhạn mặt ngoài lạnh lùng, rất khó coi đưa ra tâm tình chập chờn, lòng dạ sâu không lường được. Dựa vào thần tộc bản nguyên có thể không đủ, còn cần những thứ đồ khác. Đi. Mục Thương Nhạn đưa tay quét qua, lúc đầu án chiếu lấy một loại nào đó quy luật mà vận chuyển 8 cây hỗn độn đạo dược, đột nhiên một trận, tiếp lấy chạy về phía nguyên bắt đầu mâu thụ. Bành, bành, bành. Hỗn độn đạo dược tại chạm đến nguyên bắt đầu mâu thụ trong nháy mắt đó, trực tiếp bạo liệt, hóa thành ức vạn điểm sáng, không gì sánh được mộng ảo. Thấy cảnh này một ít đế quân rất là đau lòng. Vô thượng thánh dược bị hủy, đúng là đáng tiếc. Chuyện phát sinh kế tiếp, đám người coi như có chút giật mình. Nguyên bắt đầu mâu thụ mấy cây thân cảnh, phát ra mấy điểm mầm xanh. Mắt trần có thể thấy, những này mầm xanh bắt đầu lớn lên, biến thành lá cây. Hết thảy 8 mảnh lá cây, trải rộng tại khác biệt vị trí, chỉnh thể hiện lên màu xanh nhạt, biên giới chỗ lưu chuyển lên cùng loại với tinh thần lấp lóe dị sắc, sinh cơ rạng rỡ. Lá cây thưa thớt, liếc mắt qua lộ ra 10 phần vắng vẻ. Thế nhưng là, đôi này nguyên bắt đầu mẫu thụ mà nói lại mang ý nghĩa tân sinh. Bên cạnh tức là chóc ra vô số năm nguyên bắt đầu đạo lá, còn lại 9 mảnh. Những này đạo lá gánh chịu lấy siêu thoát huyền vận, không phải trong nhân thế phải có đồ vật. Cứ việc những này rụng xuống đạo lá có không thể tầm thường so sánh đại đạo linh vận, nhưng hiện đầy tĩnh mịch khí tức. Trải qua Mục Thương Nhạn khổ tâm tái tạo đi ra cái này 8 mảnh đạo lá, cùng chóc ra vô số năm đạo lá hoàn toàn khác biệt. Càn khôn nguy chuyển, sinh cơ tái hiện. Nhìn chăm chú lên một màn này Thái Vi đại đế, ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, nhỉ non tự nói: "Để nguyên bắt đầu mẫu thụ tái hiện một tia sinh cơ, loại thủ đoạn này thật không đơn giản a." Thận trọng từng bước, kiên trì không ngừng. Vì một ngày này, Mục Thương Nhạn tiếp nhận vô tận cô độc. Cho dù con đường phía trước gian nan, tín niệm của hắn cũng không từng có một tia dao động, kiên định không thay đổi, đến chết mới thôi. Không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Ngàn đồng tử Phật Đà, Vũ nữ, Thanh Lân Thánh Quân bọn người không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt cây này nguyên bắt đầu mâu thụ, sợ hai thán phục Mục Thương Nhạn siêu phàm thủ bút, sắc mặt không ngừng biến hóa, trong mắt một mực có ba quan tại của quận. Cái này cùng con đường trường sinh có gì liên hệ? Tóc vàng vết nước Lệ Quỳnh đưa ra một cái nghi vấn, không người có thể đưa ra một cái đáp án rõ ràng. Nguyên bắt đầu mâu thụ chính là hỗn độn mở lúc dựng dục ra tới tiên tiên thánh vật, hẳn là cùng trường sinh tiên đạo có một loại nào đó không thể chia cắt liên hệ. Chỉ là chư đế không rõ ràng giữa hai bên cụ thể có cái gì liên hệ, tương đối hoang mang. Tám cây hỗn độn đạo dược không phải tiêu tán tự hủy mà là dung nhập vào nguyên bắt đầu mâu thụ. Đạo dược căn bản chính là nguyên bắt đầu đạo lá. Đã từng, Mục Thương Nhạn sử dụng các loại thủ đoạn muốn tái tạo đạo lá sinh cơ, làm sao đều thất bại. Trải qua hắn một phen trầm tư, làm ra một cái to gan quyết định, lấy đạo lá làm dẫn, bồi dưỡng ra mới sinh cơ đồ vật. Đợi cho thời cơ chín muồi, lại đem bồi dưỡng ra tới sinh cơ đồ vật dung nhập đến nguyên bắt đầu mâu thụ, nghịch hành cát côn, leo lên trường sinh. Thiếu một phiến. Nhìn xem treo ở trên cây 8 mảnh đạo lá, Thái Vi đại đế nói mà không có biểu cảm gì đạo. 9, tương đối phù hợp càn khôn chi đạo. Mục Thương Nhạn hao phí nhiều năm tâm huyết, cũng chỉ bồi dưỡng ra 8 cây đạo dược. Đúng là như thế, Vương Đào Hoa dựng dục ra tới thứ 9 gốc đạo dược, để Mục Thương Nhạn phi thường kích động, nhiều lần xuất thủ tranh đoạt. Đáng tiếc, Mục Thương Nhạn không thể toàn nguyện. Thứ 9 gốc hỗn độn đạo dược đã rơi xuống Trần Thanh Nguyên trong tay. Càn khôn có thiếu, cũng có thể đền bù. Lấy được toàn bộ thần tộc bản nguyên, thiếu một phiến đạo lá mà thôi, vấn đề không lớn. Mục Thương Nhạn nếu là không có niềm tin tuyệt đối, cũng sẽ không mở ra tranh phong trường sinh cực đạo thị yến. Ô, theo thời gian trôi qua, thần tộc bản nguyên tiến một bước cùng nguyên bắt đầu mâu thụ từng dùng, bắt đầu phát huy tác dụng, lệnh mâu thụ ra xuất hiện mấy tầng thất thải nguyên vận. Tám mảnh nguyên bắt đầu đạo lá đang tung bay lấy, sinh cơ bừng bừng. Mỗi một lần đạo lá biên độ nhỏ đồng đưa, đều sẽ vào hư không lưu lại một đầu đạo ngấn, đó là thuần túy nhất hỗn độn quy tắc, bao hàm vô tận ảo diệu. Cho dù là đứng ở đế đạo lĩnh vực đỉnh phong tồn tại, cũng nhìn không rõ, tựa như hài đồng ngay tại đọc một bản cổ thư, tối nghĩa khó hiểu. Hoa. Qua một lát, Mục Thương Nhạn phất tay áo vung lên. Hơn 10 sợi nhỏ như sợi tóc hồng mông tử khí, chợt xuất hiện. Hồng mông tử khí, tức là chứng đạo thời cơ bản nguyên. Hướng phía trước rất nhiều thời đại, không thể đản sinh ra quét ngang vạn giới chí tôn, không phải thiên kiêu không đủ ưu tú, mà là Mục Thương Nhạn âm thầm đánh cắp thời cơ. Thì như 300.000 năm trước thời kỳ thượng cổ, Trần Thanh Nguyên hao phí vô số tâm huyết cũng chạm đến không đến chứng đạo thời cơ, bất đắc dĩ cưỡng ép vượt qua thần kiều, náo động lên một trận kinh thế chi chiến. Nếu không có Mục Thương Nhạn đánh cắp tiến hành, phương này trụ vực sẽ còn xuất hiện rất nhiều cái thế tồn tại, tại Tuế Nguyệt trên sách sử lưu lại một đoạn đặc sắc cố sự. Chương 2472, Vạn Đạo Nguyên Điểm. Chương 2472, Vạn Đạo Nguyên Điểm. Nhiều như vậy thời cơ. Thanh Lân Thánh Quân bọn người nhìn thấy trôi hướng nguyên bắt đầu mâu thụ hơn 10 sợi hồng mông tử khí, biểu lộ lại có biến hóa, con ngươi co lại đến một chút, hết sức kinh ngạc. Hắn gây mất rất nhiều thiên tiêu đường. Nếu nơi này có hơn 10 sợi hồng mông tử khí, đủ có thể nói rất nhiều vấn đề. Tuy nói đây là nhược đục cường thực thế giới, nhưng những cái kia tuyệt thế thiên kiêu quét ngang một thời đại mà không thể đăng đỉnh chứng đạo, nhân sinh hẳn là tràn đầy tiếc nuối, làm cho người tiếc hận. Mặc kệ là đã từng hay là hiện tại, mạnh được yếu thua là cơ bản nhất quy tắc, chưa bao giờ thay đổi qua. Người vô diện lạnh lùng nói. Tại mọi người nhìn soi mói, Mục Thương Nhạn đem những này hồng mông tử khí mang đến nguyên bắt đầu mẫu thụ vị trí chỗ ở siêu. Chỉ trước mắt, nguyên bắt đầu mẫu thụ hấp thu những này hồng mông tử khí. Làm xong chuyện này, Mục Thương Nhạn dừng tay. Hẳn là sẽ không ngoài ý muốn nổi lên đi. Mục Thương Nhạn lấy hết toàn lực, sau đó liền nhìn tình thế tự nhiên phát triển. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên nguyên bắt đầu mẫu thụ, sắc mặt nghiêm trọng, nội tâm khẩn trương. Theo như đồn đại trường sinh tiên đạo chi lộ, coi là thật có thể xuất hiện sao? Giờ khắc này, chư đế hy vọng Mục Thương Nhạn mưu đồ có thể thuận lợi tiến hành. Cho dù bọn họ cuối cùng chỉ có thể trở thành đá cây chân, cũng không có chút nào lời oán giận. Ồ, cờ cờ ý tờ tê tê, cấm chế huyền giới chính giữa, nguyên bắt đầu mẫu thụ bốn phía vờn quanh lên một tầng hào quang, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ kích thích vài vòng gợn sóng, điểm sáng vô số, tựa như ước vạn chỉ đom đóm đang bay múa. Qua mấy canh giờ, tái tạo sinh cơ tám mảnh đạo lá, dần dần ảnh hưởng đến nguyên bắt đầu mẫu thụ. Thời gian ngắn ngủi, tạm thời nhìn không ra biến hóa gì. Mấy ngày sau, nguyên bắt đầu mẫu thụ bỗng lúc đích. Mặc dù động biên độ rất nhỏ, nhưng quả thật phát sinh Mục Thương Nhạn bọn người thấy phi thường rõ ràng, tuyệt không phải ảo giác. Chẳng lẽ nói Thiên Đồng Phật Đà bọn người hết sức chăm chú, không dám đưa ánh mắt rời đi một chút, sợ bỏ qua mấu chốt nội dung. Khi phát hiện nguyên bắt đầu mẫu thụ có nhẹ nhàng khẽ động, chư đế con ngươi tựa như địa chấn, trái tim cũng đột nhiên run lên. Cơ cờ ý tờ tê tê, nguyên bắt đầu mẫu thụ rất nhiều ra bắt đầu chóc ra, lộ ra một chút hiện ra sinh cơ quang trạch mới ra. Chóc ra những cái kia mục nát vỏ cây, tiêu tán thành không. Thật thành công. Trông thấy nguyên bắt đầu mẫu thụ tỏa ra sự sống một màn này, chúng đế quân nội tâm khó tĩnh, biểu lộ tương đương phong phú, không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc mặt không thay đổi Thái Vi đại đế, trong mắt cũng xuất hiện rõ ràng cảm xúc biến hóa. Tận mắt chứng kiến nguyên bắt đầu mẫu thụ do chết hướng sinh toàn bộ quá trình, nỗi lòng phức tạp, kinh ngạc chiếm đa số. Con đường trường sinh có thể mở ra hay không, còn cần các vị đạo hữu tương trợ. Nguyên bắt đầu mẫu thụ có một sợi mới sinh cơ, cái này khiến Mục Thương Nhạn như chút được gánh nặng. Bất quá, cái này không có nghĩa là trường sinh thành tiên chi đạo liền có thể giáng lâm thế gian, còn có một số vấn đề muốn đi giải quyết. Như thế nào tương trợ? Đại đạo gần trong gang tấc, đám người ý nghĩ nhất trí, dốc hết toàn lực để trường sinh tiên đạo đi vào giữa chân thế, mà không phải mở mịt hư vô chuyện thần thoại xưa. Độ kiếp, phá kén. Mục Thương Nhạn lời ít mà ý nhiều, tiếng như hồng trung. Không đợi đám người hỏi, một trận dị biến đột nhiên phát sinh. Nguyên bắt đầu mẫu thụ loại này không nên tồn tại ở giữa thế tục siêu thoát đồ vật, tỏa sáng máy mới quy tắc ba động, đưa tới đại đạo chi nhãn nhìn chăm chú. Không chỉ có là thần châu đại đạo chi nhãn, hơn nữa còn có rất nhiều trụ vực pháp tắc ý chí. Hoặc là đem nguyên bắt đầu mẫu thụ đưa đến nó hẳn là vị trí, hoặc là hủy đi nơi này hết thảy. Đông ủ. Thần châu các nơi vang lên đình thai nhức góc kinh lôi âm thanh, cho dù là thân ở tại tinh không, cũng có thể nghe được. Loại này bao hàm trụ vực quy tắc lôi âm, giống như là một thanh trọng truy, hung hăng gõ vào trên đời trái tim của mỗi người bên trên. Bất luận là ở đỉnh phong đế quân, hay là canh điển mà sống phàm nhân, cũng có thể nghe thấy một trận này tiếng sấm, chấn thiên động địa, xé rách linh hồn. Lao thiên gia nổi giận a. Ước vạn tinh vực phàm nhân, run lẩy bẩy, không biết nguyên do. Gia thu phủ phục tại đất, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Sơn nhạc đổ sụp, phu cận vô số sinh linh gặp đại họa. Những chuyện tương tự phát sinh ở thần châu các ngõ ngách, thiên hôn địa ám, vạn lôi tẩy minh, toàn bộ thế giới giống như là đi đến điểm kết thúc. Khi nào mới có thể an bình a? Thế nhân sợ hãi đến cực điểm, co quắp tại góc tường kêu rên. Lại phải phát sinh náo động chúng ta có thể còn sống sót sao? Tránh thoát nhiều lần trật tự sụp đổ một nhóm kia tu sĩ, biểu lộ đần độn, sinh không thể luyến, trạng thái tinh thần phi thường hỏng bét. Coi như bọn hắn phong bế nhĩ thức, cũng có thể nghe thấy trận này lôi giống, đến từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Khó a, quá khó khăn a. Một ít tông môn vừa mới chuẩn bị trùng kiến, liền bị một cỗ pháp tắc phong ba phá hủy mất rồi. Những tu sĩ này một mặt bi thống, ngửa mặt lên trời ai thán, không biết tương lai ở phương nào, cũng không biết mình liệu có thể sống đến ngày mai. Rất nhiều người chỉ coi là tận thế hàng lâm, thừa dịp còn có năng lực hành động, tháo xuống ngày thường ngụy trang, thỏa thích cuồng hoan. Lôi động cửu tiêu, chư thiên rung động. Đế châu bên trên lâm tinh hệ, nguyên bản ở vào trạng thái kỳ diệu, cũng không tại thần châu trụ vực trong quy tắc, lại chưa chân chính đạt được siêu thoát. Theo một trận lôi rít gào, bên trên lâm tinh hệ đột nhiên sụp đổ, kinh hiện một đầu vết nứt không gian thật lớn. Đạo vết nước này cùng dĩ vãng khác biệt, vết nước mỗi một tấc đều cuốn lấy nhau đặc thù vật chất. Cùng nói đây là một cái khe, không bằng nói là một cái đặc biệt con mắt. Theo cái này con mắt xuất hiện, tiếng sấm lui tán, tiếng lặng như tờ. Thời gian đình chỉ, hư không ngưng kết. Con mắt này chỗ sâu nhất, hội tụ ức vạn đạo phù văn, tạo thành một điểm. Cái điểm kia, tức là vạn đạo bắt đầu, trụ vực bản nguyên. Thần châu hoàn vũ vạn sự vạn vật đều là đến từ nguyên điểm này. Vô cùng mênh mông năng lượng, tại nguyên điểm vị trí chăm chú cuốn quanh lấy. Sinh ra, vành trướng, suy bại, kết thúc, tái tạo. Nó là thần châu vạn đạo điểm xuất phát, cũng là điểm cuối cùng. Coi như thần châu những năm này trật tự băng loạn, cũng sẽ không gây nên bản nguyên chi nhãn coi trọng. Bởi vì cái này tại phạm vi có thể khống chế bên trong, chỉ cần thời gian nhất định, chỉ cần tự sẽ chữa trị, quay về cân bằng. Thời gian đối với trụ vực nguyên điểm mà nói, 10 phần giá rẻ, không có một tia giá trị. Nó sống sót tuổi thọ là lấy ước vạn năm làm đơn vị, trừ phi phát sinh trọng đại sự cố, nếu không sẽ không hiện hiện ra. Năm đó Tư Đồ Lâm sáng lập thiên hư, hay là Trần Thanh Nguyên trêu đến trời ghét chờ chút, đưa tới đại đạo chi nhãn cũng chỉ là trụ vực nguyên điểm một đạo ý chí hóa thân, ẩn chứa năng lượng chỉ sợ chỉ có bản thể một phần vạn. Bây giờ, thần châu vạn đạo bắt đầu nguyên điểm giáng lâm trần thế, không thể diễn tả pháp tắc gợn sóng đang lưu chuyển, gào thét, băng diệt, gây dựng lại. Tại mỗi người trong mắt, vạn đạo nguyên điểm cụ hiện đi ra hình dạng cũng khác nhau. Có người nhìn hắn là một con mắt, có người nhìn hắn là một thanh kiếm sắc, có người nhìn hắn là một đầu đại dương mênh mông. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn là thần châu trật tự chúa tể, căn bản nhất trật tự quy tắc, liền đem hết thể không an phận nhân tố xóa đi, cam đoan trụ vực chỉnh thể ổn định. Chương 2473, ta là ai? Chương 2473, ta là ai? Hắn xuất hiện, lệnh vụ hải trong bản cờ tất cả mọi người tâm thần run lên, như gặp chân tiên, giống như rơi minh nguyên. Chư đế là các phương trụ vực đỉnh điểm nhân vật, nhưng tại vạn đạo nguyên điểm nhìn soi mói, lộ ra không gì sánh được nhỏ bé, như vô biên phía trên đại dương một chiếc lá lục bình, không chút nào thu hút. Chư đế tâm đang run rẩy, chư đế linh hồn giống như là bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt lấy, nói nói khó nhịn, co quắp tại thể xác một góc nào đó chỗ, run lẩy bẩy. Tại cái kia vạn đạo nguyên điểm vị trí, tinh hải sụp đổ, huyền vận phun ra. Dù cho là đứng tại đế đạo đỉnh phong ngàn đồng tử Phật Đà bọn người, cũng là tâm hải cuộn cuộn, khó mà chấn định. Luôn luôn lạnh lùng mũ nữ, cảm xúc biến hóa khó mà che giấu. Trải qua ngàn khó vạn kiếp tang thương, đôi mắt xuất hiện ba động kịch liệt, con ngươi tựa như trần giống như run rẩy, trên mặt phủ văn màu đen không có quy luật chút nào nhanh chóng du động. Vũ nữ nhìn chằm chằm vạn đạo nguyên điểm, bị vá kín lại bờ môi từ từ phân ra bởi vì hành động này, dẫn đến màu đen bờ môi bị đặc thù đường cong kéo rách, chảy ra mấy sợi vết dịch, bộ dáng nhìn dữ tợn đáng sợ. Đại đạo bản nguyên, cụ tượng hóa. Nàng cương ép tách ra khâu lại lấy bờ môi, dùng cực kỳ giản mua nữ tính thanh âm khàn khàn, nói ra một câu. Trước đó nàng từng phát ra qua thanh âm, nhưng không phải dùng miệng, mà là bí thuật phụ ngữ, ngại hoa hoa âm điệu. Giờ phút này dùng phương thức bình thường tới nói nói, lại là cao tuổi tang thương lão hầu thanh âm, tương phản cảm giác cực mạnh, phản phất tại trong cơ thể của nàng cất giấu một già một trẻ linh hồn. Đèn treo người ngắm nhìn vạn đạo nguyên điểm, giống như là nhìn thấy một chiếc đèn. Lửa đèn như một viên to lớn thái dương, chỉ cần một sợi ánh lửa, liền có thể đem hắn trong tay đèn lồng yếu ớt ngọn lửa nuốt chửng lấy, không cần tốn nhiều sức. Một cố khó mà diễn tả bằng lời cảm giác sợ hãi, giống như là vô số đầu rắn độc từ gót chân bò tới toàn thân, chăm chú quấn quanh lấy thân thể, để đèn treo người linh hồn run rẩy, ngạt thở khó chịu. Cái này chính là đại đạo. Nhìn chăm chú vạn đạo nguyên điểm, giống như tại nhìn chăm chú một viên vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt hỏa cầu khổng lồ. Đèn treo người thân thể khống chế không nổi mà run run lấy, tiếng nói khàn giọng đến cực hạn, đã có sợ hãi, cũng có hưng phấn. Đây không phải phổ thông đại đạo chi nhãn, mà là trụ vực bản nguyên đích thân đến. Thanh Lân Thánh Quân cùng Lệ Quỳnh bọn người, nhìn thấy vạn đạo nguyên điểm không giống nhau. Vũ Hải bàn cờ khu vực bên ngoài, Trần Thanh Nguyên thân mang một kiện tố cẩm trường sam, đứng tại trên đạo đài, một tay nắm tay đặt sau lưng, một tay nhẹ buông xuống bên người, manh mối lạnh lẽo, nhìn thẳng vạn đạo bắt đầu nguyên điểm. Tại Trần Thanh Nguyên trong mắt, vạn đạo nguyên điểm là một cái có được đặc biệt sinh mệnh thâm viên. Hắn tại nhìn chăm chú thâm viên đồng thời, thâm viên cũng đang nhìn chăm chú hắn. Loại này lẫn nhau nhìn chăm chú cảm giác, để Trần Thanh Nguyên thân thể mỗi một tấc đều căng thẳng lên. Hắn thân phụ luân hồi đạo thể, chính là siêu thoát đại đạo nghịch thiên thể chất. Bây giờ, vạn đạo nguyên điểm quan sát Trần Thế, tự nhiên nhìn thấy Trần Thanh Nguyên cái này khác loại. Nguyên điểm tùy ý thoáng nhìn, liền cho đủ Trần Thanh Nguyên áp lực, khiến cho hắn linh hồn như gặp phải trọng kích, vặn vẹo biến hình, cực kỳ thống khổ. Nhục thân cùng linh hồn song trọng tụ ép, cũng không có thể làm cho Trần Thanh Nguyên phát ra một tia kêu rên, nhiều nhất chỉ là nhíu mày một cái, nghiêm túc lạnh nhạt, vô hỉ vô bi. Đại đạo điểm xuất phát. Đứng trước bực này tình huống, Trần Thanh Nguyên không chỉ có không có trong mắt, hơn nữa còn cưỡng ép đã vận hành lên vạn tượng mệnh luân bí điện. Hắn muốn liều một phen. Trực diện vạn đạo bản nguyên, so quan sát bất luận cái gì đại đế đạo quả cũng phải có dùng. Một khi làm như vậy, tất nhiên có nguy hiểm to lớn. Sự tình phát triển đến trình độ này, Trần Thanh Nguyên chỉ là suy tư một hơi, trong lòng liền có một cái quyết đoán. Mũi lao nhảy múa, ra sức đánh cược một lần. Tình huống khẩn cấp, cơ hội chớp mắt là qua. Làm xong đối mặt hết thảy khó khăn chuẩn bị tâm lý, lập tức hành động. Ô, thoáng chốc, Trần Thanh Nguyên trong con mắt nổi lên mấy cây đặc thù thơ hồng. Thi triển đồng thuật, tham dò nguyên điểm. Cái nhìn này nhìn trộm, trực tiếp để Trần Thanh Nguyên tiến vào một cái đặc thù trạng thái tinh thần. Nhục thể của hắn như ngừng lại nguyên điểm, hóa đá ở, không thể động đậy một chút. Ý thức của hắn bị hắc ám mất hết, giống như là rơi xuống thâm nguyên. Một mực chìm xuống, vĩnh viễn không có điểm dừng. Ban đầu cảm giác, Trần Thanh Nguyên chỉ là nhìn không thấy cùng nghe không đến. Theo thời gian trôi qua, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Trần Thanh Nguyên cảm giác không đến nhục thân tồn tại, ý thức không ngừng trầm luân, cho đến tiêu tán mới thôi. Ở chỗ này, hắn đã mất đi đối với khái niệm thời gian, ký ức dần dần mơ hồ. Không biết đi qua bao lâu, ý thức của hắn trống không như tờ giấy. Ta là ai? Đến cuối cùng, Trần Thanh Nguyên lãng quên mất rồi hết thảy, xuất phát từ ý thức bản năng, toát ra một vấn đề. Hắn không có cách nào nói chuyện, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Tại tinh thần ý thức tầng sâu nhất, tự hỏi vấn đề này. Không chờ hắn nghĩ ra một đáp án, hắn liền lãng quên rơi mình tại suy nghĩ cái gì. Thế là, ý thức quay về tại điểm xuất phát, bản năng suy tư, ta là ai? Cứ như vậy, hắn một mực tại tái diễn quá trình này. Ở chỗ này không có cái gọi là thời gian khái niệm, cũng không có đạo vận linh khí tồn tại. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nơi này, tức là đạo. Lực chú ý của mọi người đều bị vạn đạo nguyên điểm hấp dẫn lấy, cũng không phát hiện Trần Thanh Nguyên hai mắt trống rỗng lại thân thể cứng ngắc quái dị trạng thái. Đại đạo ý chí, đích thân tới giới này. Bực này trang diện, mặc cho ai đều không có ngờ tới. Sở dĩ sẽ khiến vạn đạo nguyên điểm xuất hiện, nguyên nhân căn bản chính là nguyên bắt đầu mâu thuẫn. Nguyên bắt đầu mẫu thụ quy tắc ba động, vượt ra khỏi thần châu giới hạn, không đáp tồn tại ở thế gian. Đã từng mẫu thụ tàn lụi, khô kiệt tinh mịch, thế thì không có vấn đề gì, hiện tại một lần nữa đã đản sinh ra một tia sinh cơ, tình huống đông nhiên đại biến. Người náo động lên động tính không nhỏ a. Luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo Thái Vi đại đế, cũng là kinh hãi khó nén, đem ánh mắt chuyển qua Mục Thương Nhạn trên thân, ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng trong đó xen lẫn một tia thán phục. Tàn khốc tu hành giới, chỉ luận thực lực, bất luận nhân phẩm. Mục Thương Nhạn thủ bút, kinh đến tất cả mọi người. Các vị đạo hữu, vượt qua một kiếp này, liền có thể mở ra trường sinh con đường tiên đạo. Thân mang một kiện tay áo lớn hắc bào Mục Thương Nhạn, quét mắt mọi người ở đây một chút, sớm đã liệu đến lại dẫn xuất vạn đạo nguyên điểm khủng bố kiếp số, trong mắt không có một vẻ bối rối, bình tĩnh như nước. Đám người còn đắm chìm ở khiếp sợ cảm xúc bên trong, không thể ngay đầu tiên cho hồi phục. Nhục thân run rẩy, linh hồn rung động. Dưới tình huống bình thường, liền xem như đứng ở thế tục đỉnh phong tồn tại, cũng không dám cùng vạn đạo nguyên điểm cứng đối cứng, cử động lần này không khác tự tìm đường chết. Đây cũng không phải là bình thường đại đạo chi nhãn cùng đại đạo hóa thân, mà là thần châu vũ trụ điểm xuất phát. Điểm trực bạch mà tôi nói, thế tục giới hồng mông tử khí, cũng chính là chứng đạo thời cơ, tất cả đều là đến từ vạn đạo nguyên điểm. Vạn tộc thương sinh khó thể thực hiện đế quân, đối với vạn đạo nguyên điểm căn bản tính không được cái gì, cả hai căn bản không tại cùng một cái vĩ độ. Nếu không có nguyên bắt đầu mẫu thụ, vạn đạo nguyên điểm không có khả năng giáng thế. Hắn xuất hiện là chuẩn bị đem nguyên bắt đầu mẫu thụ mang đến nên đi địa phương. Chương 2474, Vĩnh Dạ Quy Khư, cấm khu chi trận. Chương 2474, Vĩnh Dạ Quy Khư, cấm khu chi trận. Mục Thương Nhạn tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn xem nguyên bắt đầu mẫu thụ bị đoạt đi, nhất định phải phản kháng đến cùng. Chỉ cần gắng gượng qua một kiếp này, liền có thể đụng vào trường sinh đại đạo. Chúng ta có thể làm được sao? Mấy hơi sau, chúng đế quân khôi phục một chút lý trí. Bọn hắn lúc này suy nghĩ không phải thoát đi, mà là nghĩ ngợi làm như thế nào độ kiếp. Vô thượng đại đạo gần trong gang tấc, há có thể tại như vậy thời khắc mấu chốt lùi bước? Có thể. Mục Thương Nhạn một tiếng rơi xuống, giống như là một cái thuốc trợ tim, hung hăng đâm vào trái tim của mỗi người bên trên, để đám người bốc cháy lên đấu trí, quyết định buông tay đánh cược một lần. Cùng vạn đạo bắt đầu tranh phong, nhu cầu trường sinh tiên đạo. Dạng này hoạt động lớn, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Chư đế dường như về tới tuổi nhỏ, đục ngầu sâu thẳm trong đôi mắt hiện lên một vòng kiên quyết ý chí, không sợ tử vong, chỉ câu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chơi lên một khung. Vạn đạo nguyên điểm chưa bộc phát ra năng lượng ba động gì, chỉ là xuất hiện, liền đã chấn nhiếp quần hùng, làm người sợ hãi sợ hãi. Lúc này, Mục Thương Nhạn quay người nhìn về hướng Thái Vi đại đế, ánh mắt thâm trầm, mặc dù không nói, nhưng ý tứ minh xác. Có thể hay không vượt qua lần này tuyên cổ hiếm thấy vạn đạo đại kiếp, Thái Vi đại đế làm ra rất mấu chốt tác dụng. Cho tới giờ khắc này, Thái Vi đại đế mới chậm chạp đứng dậy, cùng Mục Thương Nhạn nhìn nhau, chỉ túc nói ngươi có kế hoạch gì. Ngay vậy, Mục Thương Nhạn trên mặt nổi lên một vòng không dễ để cho người ta phát giác ý cười. Thái Vi đại đế nói như vậy, liền đại biểu hắn cố ý xuất thủ, sẽ không không nhìn. Ta có một trận, có thể độ kiếp. Mọi người ở đây, Mục Thương Nhạn để ý nhất chính là Thái Vi đại đế. Chỉ cần Thái Vi gật đầu, như vậy chuyện này xem như thành công một nửa. Dù là Thái Vi không xuất thủ tương trợ, chỉ cần không thừa cơ quấy rối, Mục Thương Nhạn át chủ bài ra hết, cũng có thể có cực cao xác suất thành công. Nếu là không có một chút nắm chắc, Mục Thương Nhạn sao lại đi đến một bước này? Đương nhiên, hắn cũng cân nhắc đến cục diện biết bắt nhất. Vạn đạo đại kiếp giáng thế, Thái Vi đại đế thừa cơ xuất thủ, các đại trụ vực đế quân nhao nhao liên hợp lại nháo sự, Mục Thương Nhạn không cách nào cam đoan kết quả, chỉ có thể dốc hết toàn lực mà vì. Theo lý mà nói tình thế sẽ không phát triển đến như vậy hỏng bét tình trạng, dù sao ai cũng muốn chứng kiến một cái thời đại hoàn toàn mới, dù cho thân tử đạo tiêu, cũng cùng có bình yên. Trận gì? Thái Vi đại đế lạnh nhạt hỏi. Cấm khu chi trận. Mục Thương Nhạn một mực cùng Thái Vi đại đế nhìn nhau, cho tôn trọng. Hắn lập tức trả lời, thanh âm âm vang hữu lực. Nói xong, lớn như vậy vụ hải bàn cờ bắt đầu phát sinh biến hóa. Đông, cổ lao tiếng chống trận chấn thiên động địa. Ông, tiên diệu huyền âm không biết từ chỗ nào mà đến, vờn quanh tại tinh không các nơi, chư đế đều có thể nghe được, khi có khi không. Tại đại thế này phong bạo điểm vị trí, chỉ có Trần Thanh Nguyên nghe không được khúc kia huyền diệu thanh âm. Ý thức của hắn bị khóa ở trong vực sâu, lãng quên mất rồi hết thảy. Bàn cờ chấn động, hắc vụ tôn ra. Tiên cốt cấm khu xuất hiện. Vụ hải bàn cờ một vị trí, vãng sinh giới thỉnh linh hiện hiện, chiếm cứ rất lớn một vùng khu vực, bốn phía quấn quanh lấy đáng sợ cấm kỵ quy tắc. Ngay sau đó, Mục Thương Nhạn giải trừ cấm chế nào đó, vụ hải quy tắc rõ ràng có biến, cuốn lấy nhau một sợi để cho người ta vô cùng kiêng kỵ quy tắc. Cẩn thận quan sát, có thể biết được cái này sợi quy tắc cùng tiên cốt cấm khu có quan hệ mật thiết. Không phải tới từ vãng sinh giới, mà là những địa phương khác. Thái Vi đại đế một câu nói toạc ra nguyên cơ, vĩnh dạ về với bụi đất. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền nhìn ra vụ hải bản cờ tính đặc thù, trong lòng có một cái suy đoán. Giờ khắc này, theo Mục Thương Nhạn thi pháp, xác nhận phỏng đoán không sai. Quỷ dị hắc vụ mảnh cương vực này, tức là vĩnh dạ về với bụi đất. Hơn 10 vị đế quân tu tại cấm khu. Thẳng đến Mục Thương Nhạn tự tay mở ra mạng che mặt, Thiên Đồng Phật Đà bọn người mới phát hiện cấm kỵ quy tắc ba động, chỉ là hơi biến sắc mặt, phản ứng không phải rất lớn. Mắt thấy nguyên bắt đầu mẫu thụ cùng bản đạo nguyên điểm các sự kiện, chư đế đã chết lặng. Đối với Mục Thương Nhạn thi triển ra thủ đoạn, bọn hắn cảm giác sâu sắc bội phục, lại vô cùng kiêng kỵ. Đông ù ù, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, vụ hải dần dần dày, đưa tay không thấy được năm ngón. Cho dù là trong bàn cờ rất nhiều đế quân, có thể thấy được phạm vi cũng tương đương nhỏ. Vận dụng đồng thuật bí pháp, cũng chỉ có thể nhìn thấy phụ cận một chút mơ hồ hình ảnh. Quỷ dị chính là, chư đế mặc dù nhìn không thấy chúng quanh đạo hữu, nhưng hết sức rõ ràng xem đạt được vạn đạo nguyên điểm. Tình huống có biến, không biết hướng phía phương hướng nào phát triển. Đến từ các đại trụ vực đế quân, đã từng cao cao tại thượng, quan sát vạn tộc thương sinh. Bây giờ, bọn hắn lại chỉ có thể đợi tại trên đạo đài, yên lặng chờ tình thế biến hóa, cái gì đều không làm được. Đại ca, ngươi nghe được sao? Đúng phải không biết phong hiểm, Lục Hàn Sinh phản ứng đầu tiên chính là tìm kiếm Trần Thanh Nguyên phù hộ. Trần Thanh Nguyên tình huống hiện tại khá phức tạp, căn bản nghe không được Lục Hàn Sinh kêu gọi. Nửa ngày không được đến đáp lại, Lục Hàn Sinh lo lắng. Thế là, hắn truyền âm cho người khác. Lục Hàn Sinh liên hệ một chút Diệp Lưu Quân cùng Dung Triệt bọn người, phát hiện có thể cùng người khác tiến hành bình thường truyền âm giao lưu. Truyền âm quy tắc cũng không nhận trở ngại, vì sao đại ca không để ý tới ta? Chẳng lẽ là chê ta phiền, cố ý? Lục Hàn Sinh chau mày, nghĩ như vậy. Các ngươi cùng lão đại liên lạc một chút, nhìn hắn phải chăng đáp lại. Căn cứ Lục Hàn Sinh đối với Trần Thanh Nguyên hiểu rõ, tại loại khẩn yếu quan đầu này không có khả năng ngồi yên không lý đến. Cho nên, hắn rất lo lắng Trần Thanh Nguyên tình huống trước mắt. Diệp Lưu Quân cùng Dung Triệt bọn người, nhao nhao hướng Trần Thanh Nguyên truyền âm. Tình huống một dạng, không thể đạt được nửa câu đáp lại, như đá ném vào biển rộng, ngay cả một cái bọt nước đều không có tóe lên. Lão đại xảy ra chuyện. Bọn hắn lẫn nhau nói chuyện với nhau một chút, Lục Hàn Sinh sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng nóng như lửa đốt. Trần huynh khả năng đụng phải phiền phức gì, tạm thời cùng chúng ta đã mất đi liên hệ. Lấy Trần huynh bản sự, còn có Thái Vi đại đế tọa trấn, nghĩ đến sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, chúng ta không cần quá độ lo lắng. Trên mặt mọc ra xúc giác Thẩm Vô Vân, bên người lơ lửng một khối mai rùa, giữ vững tỉnh táo, phát biểu cái nhìn. Thẩm Vô Vân lời nói này tương đương có đạo lý, đám người lần lượt gật đầu, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít tồn tại mấy phần lo lắng, cầu nguyện Trần Thanh Nguyên bình an không được gì, chớ có chỗ sơ suất. Cùng lúc đó, Trần Thanh Nguyên nhục thân ngu ngơ ngay tại chỗ, thân thể bị không biết lực lượng cầm cố lại. Một mực làm bạn ở bên cạnh Thanh Đồng Cổ Trung, phát hiện Trần Thanh Nguyên tình huống dị thường. Ken, ông. Cổ Trung run rẩy, nhu vận âm ba chui vào Trần Thanh Nguyên trong hai. Trần Thanh Nguyên vẫn như cũ như lúc ban đầu, trận này sóng âm rõ ràng không có đưa đến tác dụng. Hoa. Tình huống không thích hợp, Cổ Trung linh trí hiện hóa thành hình người. Tiểu Tĩnh mặc một bộ màu sáng bay ngắn, đi đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, lo lắng kêu gọi, "Công tử." Công tử liên tiếp hoán rất nhiều lần, không thể đạt được trả lời. Tiểu Tĩnh cẩn thận kiểm tra một chút Trần Thanh Nguyên tình trạng cơ thể, phát hiện nó linh hồn ngủ say, huyết dịch ngưng kết, ở vào một cái rất quỷ dị trạng thái. Chủ thượng, nhiều lần kêu gọi mà không có kết quả, Tiểu Tĩnh tranh thủ thời gian liên hệ Thái Vi đại đế,